Chương 210, đấu khí màu vàng nóng, hạ. Mọi người cũng biết hiện tại Hoa Nguyên hành tình thế căng thẳng, cho nên không có lại giữ lại tác tốc độ nhanh nhất chỉnh lý tốt những trang bị kia, giao cho Xuân mang về Bạo Phong Thành. Rời đi người lùn bộ lạc thời điểm, chớ khác đem không có dùng hết bí ngân trả lại Xuân. Xuân cũng là hào phóng, kiên trì đem kia hơn chục bang nặng bí ngân đưa cho Thiết Truy các người lùn. Không nghĩ tới Xuân thật hào phóng như vậy, những người lùn kia từng cái mừng rỡ ha ha cười ngây ngô, đối với hắn cảm nhận càng là tốt lên rất nhiều. Cùng lúc đến khác biệt, về Bạo Phong Thành thời điểm không cần tìm kiếm đường đi, cho nên tiêu tốn thời gian ít đi rất nhiều. Không có mấy ngày, Xuân đã trở lại Bạo Phong Thành. Sớm có người đem tin tức này hướng Tina bọn người báo cáo, cho nên khi Xuân đi tới thành bảo bên ngoài lúc, đồng bạn đã sớm xuất hiện đội chờ hắn. Xuân, ngươi làm sao đi thời gian dài như vậy? Nhìn thấy mặt mỉm cười Xuân, Sophia cái thứ nhất chào đón phàn nàn nói, ngươi có biết hay không tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Cùng nữ kiếm sĩ so sánh, Tina liền muốn hàm xúc phải nhiều. Mặc dù nàng cùng Xuân đồng dạng có phi thường thân mật quan hệ, nhưng lúc này nữ ma pháp sư chỉ là cùng Martin bọn người đứng chung một chỗ, mỉm cười yên lặng nhìn xem Xuân. Tựa hồ chỉ cần người trong lòng bình an trở về, Tina liền đã vừa lòng thỏa ý. Ha ha, đúng phải một chút việc trì hoãn, để mọi người lo lắng. Đối mặt Sophia phàn nàn, tâm tình không tệ Xuân mỉm cười giải thích nói, bất quá lần này thu hoạch cũng rất lớn, đối với chúng ta về sau phát triển có lợi thật lớn. Nhìn thấy mọi người hiếu kỳ biểu lộ, Xuân một mặt cùng mọi người cùng nhau tiến về thành bảo phong họp, một mặt đem khoảng thời gian này tao ngộ nói cho mọi người. Đương nhiên, vì không để đồng bạn lo lắng, Xuân tận lực giấu giếm mình thu phục nhị cổ lạt trải qua. Nhóm đầu tiên trang bị đã vận đến rồi. Nghe Xuân lời nói về sau, Sophia cũng là vừa mừng vừa sợ. Làm lãnh địa quân đội tổng chỉ huy, nữ kiếm sĩ một mực tại vì binh sĩ trang bị lo lắng. Hiện tại chợt vừa nghe đến Xuân giải quyết mình tâm sự lớn nhất, Sophia cũng không ngồi yên được nữa. Từ trên ghế ngồi nhảy lên nói với mọi người nói, ta hiện tại liền đi tiếp thu trang bị. Nhìn xem nữ kiếm sĩ không kịp chờ đợi bộ dáng, những người khác nhịn không được nhẹ cười lên. Tại trong một mảnh hỗn loạn, ai cũng không có chú ý tới, Sophia tại đi qua Xuân bên người lúc, nhỏ giọng đối với hắn nói, ban đêm ta tới tìm ngươi. Không có cùng Xuân trả lời, nữ kiếm sĩ đã nhanh chân đi ra phòng họp, đi thăm dò nhìn quân đội trang bị mới chuẩn bị. Lúc này phòng họp rộng, cũng chỉ có Tina cùng Martin hai người. Trẻ tuổi kiếm sĩ cười nhìn yên lặng không nói Tina một chút, đột nhiên khoa trường vô đầu của mình lớn tiếng nói, "Ai nha, ta nhớ tới còn có chút sự tình muốn làm. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước á." Câu này nói vừa xong, Martin lập tức nhanh chân rời đi, thuận tay còn đóng lại cửa phòng họp, chỉ để lại Xuân cùng Tina hai người. Martin bọn người cùng Xuân cùng một chỗ mạo hiểm cũng không phải một ngày hai ngày, đối Tina quan hệ với hắn, mọi người dù không nói toạc, nhưng cũng đều xem ở mắt rộng. Hiện tại mắt thấy nữ ma pháp sư nhìn xem Xuân hàm tình mạch mạch ánh mắt, Martin như thế nào lại không rõ tâm tư của nàng. Cho nên hắn mới tìm ra như thế một cái kém cỏi lấy cớ, để hai người cùng một mình thời gian. Tiểu tử này, nhìn xem bị Martin đóng lại đại môn, Xuân nhịn không được giao ngẩng đầu lên. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tina xinh đẹp trên mặt biểu lộ về sau, phía dưới lại là rốt cuộc nói không miệng. Lúc này nữ ma pháp sư khuôn mặt đỏ bừng lên, một đôi như nước biển xanh thẳm trong mắt to, lúc này lại là bao hàm nước mắt. Đến mức Tina thật dài tiệp mao thoáng lóe lên, hai hàng nước mắt liền theo nàng bóng loáng gương mặt chảy xuống. Nữ nhân nước mắt vừa mở đầu liền ngừng không được, tại ban sơ nước mắt tràn mi mà ra về sau, tí nạ nước mắt giống như vỡ đê nước sông, rốt cuộc không dừng được. Nhìn xem ôn nhu mỹ nữ khóc đến như vậy lê hoa đái vũ bộ dáng, Xuân vội vàng đứng người lên hỏi, "Tí nạ, ngươi làm sao rồi?" "Không có. Không có gì, ta đây là nhìn thấy ngươi cao hứng." Tựa hồ vì mình bộ dáng cảm thấy có chút xấu hổ, tí nạ một mặt lau đi nước mắt trên mặt, một mặt cười lớn lấy hồi đáp, "Ta cho là ngươi sẽ không trở về nữa nha." Ngốc cô đương. Nhìn xem gương mặt xinh đẹp bên trên view tự treo nước mắt Tina, Xuân đưa nàng ôm vào ngực giảm ôn nhu nói, lúc trước nếu không phải ngươi triệu hoàn thuật, ta trả về không được thế giới này. Với ta mà nói, ngươi chính là ta cùng thế giới này liên hệ, là trước mắt trên đại lục nhất người trọng yếu nhất, ta như thế nào lại ném ngươi mặc kệ đâu. Thật. Thứ nhất nghe Xuân đối với mình nói lời như vậy, Tina nhãn tỉnh sáng lên, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là kinh hỉ. Đương nhiên là thật. Nhìn xem trong ngực thiếu nữ không kìm được vui mừng bộ dáng khả ái, Xuân cũng không nhịn được túi đầu xuống tại trên gương mặt của nàng khẽ hôn một cái. Cái hôn này tựa hồ đối với Tina có phi thường kỳ diệu tác dụng, lúc này nữ ma pháp sư bỗng nhiên đổi một bộ mặt khác. Chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp bên trên bò đầy hồng vân, một đôi ngập nước mắt to xấu hổ mang thẹn mà nhìn xem Xuân, mân mê môi anh đào ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, nếu như ta thật trọng yếu như vậy, kia, vậy liền chứng minh cho ta xem đi. Nghe Tina câu nói này, Xuân cũng là trong lòng hơi động, mà ngượng ngùng không thôi nữ ma pháp đang nói ra câu nói này, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân, trừ một đôi tay nhỏ còn nắm chặt Xuân quần áo bên ngoài, toàn thân đều mềm nhũn ra. Chính là cái cực kỳ xuất sắc mỹ nữ, đối mặt nàng thiếu nữ này hoài Xuân bộ dáng, rất khó kháng cự, Xuân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao phòng họp rằm có thật nhiều thoải mái dễ chịu ghế dựa mềm, Xuân ôm lấy toàn thân đã mềm đến tượng một vũng nước Tina, sau đó đưa nàng nhẹ nhẹ đặt ở trong đó lớn nhất trên một cái ghế. Lúc này nữ ma pháp sư đã biết muốn phát sinh cái gì, dù nhưng đã không phải lần đầu tiên cùng Xuân như thế thân mật, nhưng ở phòng họp chốt như vậy thân mật, đối Tina đến nói lại là một cái hoàn toàn mới kinh nghiệm. Lúc này nữ ma pháp nửa nằm trên ghế, mặc cho Xuân đối nàng muốn làm gì thì làm, lại ngay cả con mắt cũng không dám mở ra. Đối Xuân đến nói, tại phòng họp chốt như vậy cùng Tina thân mật, cũng là một kiện phi thường chuyện kích thích. Một mặt cùng nữ ma pháp sư môi lưới của dao, một mặt thuần thục rút đi trên người nàng trói buộc. Cũng không lâu lắm, hai người liền đã trần trụi tướng đúng rồi. Kể từ cùng Xuân có tiếp xúc da thịt về sau, Tina dáng người càng phát ra đầy đặn. Mặc dù nữ ma pháp sư hiện tại là nằm thẳng tại trên ghế dài, nhưng trước ngực nàng sơn phong ngã út bắt đầu dạng, yêu ngạo mà đứng sững trong không khí. Bởi vì Xuân cố gắng trước đó, đỉnh núi đầu kia hai cái hoa hồng sắc nụ hoa đã sớm nổi hiện ra. Tại Tỳ Nạ tuyết trắng trước ngực, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Cho dù kiến thức rộng rãi như Xuân, tại nhìn thấy như thế dụ hoặc cảnh tượng về sau, cũng là có chút kìm nén không được dục vọng trong lòng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa lên Tỳ Nạ ngọc nữ phong, lập tức để nữ ma pháp sư thân thể mềm mại run rẩy lên. Nghe Tỳ Nạ phát ra nhẹ nhàng thở dốc, Xuân biết nàng cũng đã không ngừng động tình. Lập tức hai tay theo nữ ma pháp sư như tơ lụa nhu thuận ra thịt, chậm rãi hướng phía dưới sờ soạng, nhốt chặt nàng eo thon chi. Mặc dù Tỳ Nạ dáng người ngày một rõ đầy đặn, nhưng eo thon của nàng nhưng vẫn là doanh doanh một nắm, hoàn toàn không có theo độ ngực cùng một chỗ mở rộng xu thế. Mặc dù nữ ma pháp sư eo nhỏ, không có nhiều năm rèn luyện sổ phì ạ như vậy rắn chắc hữu lực, nhưng lại thắng ở tinh tế ấu trượt, một mực lạt xuẩn yêu nhất. Theo Tỳ Nạ eo nhỏ, thuần một hai bàn tay to chậm rãi trượt đến nàng đầy đặn trên tiểu đồn. Cảm nhận được xuẩn trên tay nhiệt độ, nữ ma pháp sư tiếng hít thở cũng càng ngày càng gấp rút bắt đầu. Nhìn xem mặt hiện hoa đào Tỳ Nạ, thuần cũng cảm thấy cũng không còn cách nào áp chế dục vọng của mình. Hai tay của hắn hơi vừa dùng lực, tách ra Tỳ Nạ đầy đặn thẳng tắp hai chân, sau đó phần eo mánh vừa dùng lực, tiến vào nữ ma pháp sư đã sớm lầy lội không chịu nổi trong đào nguyên. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng lọt vào xuẩn tập kích lúc, Tỳ Nạ vẫn không tự chủ được phát ra một tiếng yêu kiều, đồng thời dùng song tay nắm chắc bờ vai của hắn. Nữ ma pháp sư rên rỉ, cũng càng thêm kích thích xuẩn dục vọng. Hắn dùng hai tay nắm ở Tỳ Nạ eo nhỏ, rất nhanh ra tốc bắn vọt bắt đầu. Kỳ sách lưới trong lúc nhất thời, tiếng thở dốc dồn dập cùng tiêu hồn tiếng thở dốc tại trong phòng họp vang lên, cấu thành một khúc làm lòng người động thần giao hòa âm. Bởi vì phòng họp dù sao xem như nơi công cộng, cho nên xuẩn cũng không có ham chiến, mà là lấy tốc độ nhanh nhất đem Tỳ Nạ đẩy hướng cực lạc cao trào. Cảm nhận được nữ ma pháp sư vui vẻ run rẩy, xuẩn cũng rốt cục tại trong cơ thể của nàng bộc phát. Mặc dù phi thường muốn cùng xuẩn chờ lâu một hồi, nhưng Tỳ Nạ cũng sợ hãi sẽ có người xuống tới, cho nên nàng chỉ là hơi chút nghỉ ngơi, liền rất nhanh cùng xuẩn lén lén lút lút rời đi phòng họp. Lúc này sắc trời đã tối, xuẩn vội vàng tại sạn đi phục thị dưới dùng qua cơm tối, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá tại đêm đó Sophia lặng lẽ sờ tiến gian phòng về sau, xuẩn không thể không lại cùng nữ kiếm sĩ đại chiến một trận. Cũng may từ khi sơ bộ nắm giữ đấu khí màu vàng nóng về sau, thuật tại nam nhân năng lực bên trên tựa hồ cũng có chỗ tăng cường. Cho nên mặc dù trong vòng một ngày ngay cả tiếp theo tiến hành hai trận đại chiến, nhưng lại không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Đặc biệt là ban đêm cùng Sophia cùng một chỗ lúc, thuật không cần lo lắng những người khác quấy rầy, càng đem lực chiến đấu của mình phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn biểu hiện như vậy, cũng làm cho nhiệt tình như lửa nữ kiếm sĩ phi thường hài lòng, một mực tại xuẩn gian phòng giảm nối tiếp nhau đến trời sắp sáng mới rời khỏi. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một hồi, thuật liền rời giường đến thành bảo tầng cao nhất ban công. Cái này bên trong là toàn bộ bạo phong thành điểm cao. Tại cái này giảm thiết trí phòng ngự ma pháp vũ khí tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, không thể không thừa nhận các người lùn tay nghề đích xác phi thường khiến người tán thưởng. Đặc biệt là mấy vị người lùn trưởng lão liên hợp chế tạo ma pháp đại pháo cái bệ, càng đem các người lùn rèn đúc trình độ thể hiện phải gần như hoàn mỹ. Cái này cao hơn nửa người ma pháp đại pháo cái bệ, mang theo tự động cố định đinh bắt, tuần chỉ cần đem nó sắp đặt đúng chỗ, cái bệ liền có thể tự động cố định bất động. Tiếp xuống chỉ cần đem ma pháp đại pháo chủ thể lắp đặt lên đi, toàn bộ lắp đặt làm việc liền xem như thuận lợi song song rồi. Tuần trái xem phải xem, đối cái này phòng ngự ma pháp vũ khí phi thường hài lòng. Tuyển khắc vào thân pháo bên trên ma pháp trận, có thể chủ động hấp thu ma pháp nguyên tố xung quanh, vì đại pháo cung cấp nguồn năng lượng. Mà người lùn ưu tú tay nghề, thì cam đoan đại pháo có thể linh hoạt chuyển động, hướng tùy ý phương hướng khai hỏa. Thuần rất rõ ràng, có cái này ổ đại pháo, bạo phong thành năng lực phòng ngự chí ít tăng lên 2 cấp bậc. Thuần tiên sinh, bà dì tiên sinh có việc gấp tìm ngài. Ngay tại xuân thưởng thức mình kiệt tác thời điểm, San cuốn vội vội vàng vàng chạy đến tìm hắn, hắn ngay tại phòng họp đợi ngài. Chương 211, áo vải nhất tộc thượng. Tốt, ta lập tức đi ngay. Nhìn thấy hải yêu tộc nữ tử chạy hơi thở dồn dập hướng nàng mỉm cười, cảm ơn ngươi. Sandy, ngài quá khách khí, Xuân tiên sinh. Mỉm cười đáp lại Xuân cảm tạ, Sandy túi đầu xuống nhỏ giọng nói, ngài đem ta từ hải tặc tay giảm cứu ra, vì ngài bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý. Nghe Sandy lời nói, Xuân dừng bước lại có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Bằng tâm mà nói, cho tới nay Xuân đều chỉ đem hải yêu tộc nữ tử xem như một cái thị nữ, đối nàng cũng không có ý nghĩ khác. Nhưng vừa rồi Sandy trong câu nói kia ý tứ, mặc cho nam nhân kia đều có thể nghe ra chút đoan nghe tới. Kỳ thật vô luận từ phương diện nào đến nói, Sandy đều là cái phi thường xuất sắc nữ tử. Lại bất luận hải yêu tộc nữ tử dẫn lửa gợi cảm bên ngoài đồng hồ, chỉ nói nàng cho tới nay đem xuẩn sinh hoạt chiếu cố đến từng ly từng tí, cũng đủ để cho người đối nàng sinh lòng hảo cảm. Hồi tưởng lại cho tới nay hải yêu tộc nữ tử đối với mình tất lòng chiếu cố, xuẩn cảm thấy mình cho tới nay đều coi nhẹ Sandy. Xuẩn tiên sinh, ta có chỗ nào không đúng a? Bị xuẩn thấy có chút chột dạng, Sandy túi đầu nhìn mình một chút, sau đó nhút nhát nói, nếu là có chỗ nào không đúng, ngài nói cho ta lập tức đổi. Ha ha, ngươi rất tốt. Nghe Sandy lời nói, xuẩn mỉm cười nói với nàng, bất quá ta nhớ được ngươi tựa hồ một mực tại xuyên cái này mấy bộ quần áo. Một hồi ta sẽ cùng A Luân nói một tiếng, để hắn cho ngươi ít tiền, đi mua mấy bộ quần áo mới xuyên. A, khỏi phải, ta cảm thấy hiện tại đã rất tốt. Nghe Xuân lời nói, Sandy vội vàng cự tuyệt nói, ta chỉ là một cái nữ hầu, khỏi phải mặc cái gì quần áo mới. Ai, chúng ta đều là người một nhà, tại sao phải khách khí như vậy? Nghe hải yêu tộc nữ tử lời nói, Xuân đối nàng ấn tượng càng tốt hơn, vỗ Sandy tay nhỏ nói, về sau có yêu cầu gì cứ mở miệng. Tuyệt đối đừng buồn bực trong lòng dặm. Bà gì còn đang chờ ta trước đi. Ngài đi tốt, Xuân tiên sinh. Nhìn xem Xuân rời đi bóng lưng, Sandy mỉm cười đối với hắn vẫy tay. Thằng đến Xuân đã đi xuống lầu, nàng còn sờ lấy vừa mới bị Xuân đập qua tay nhỏ, một mặt mỉm cười hạnh phúc cho. Xuân đi tới phòng họp, phát hiện Sophia cùng Tina đều đã tại kia rằm. Hai nữ nhìn thấy Xuân, không hẹn mà cùng hướng hắn triển lộ một cái nhất nụ cười mê người, để Xuân cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá chú ý của hai người lực đều đặt ở Xuân trên thân. cho nên không có đều chú ý tới đối phương biểu hiện, ngược lại là bà dì đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Mặc dù niên kỷ đã không nhỏ, nhưng bà dì đối Xuân đem hai cái mỹ nữ đều lấy về mình dùng bản sự, cũng là hết sức bội phục. Chỉ thấy bà dì ý vị thâm trường đối Xuân cười một tiếng, đồng thời duỗi ra ngón tay cái hướng hắn biểu thị kính nể. Thân vì một cái nam nhân, Xuân tự nhiên minh bạch bà dì cái nụ cười này hàm nghĩa. Bất quá hắn cũng không muốn tại hiện ở thời điểm này cùng bà dì thảo luận chuyện riêng của mình, cho nên lập tức mở miệng hỏi, bà dì, có chuyện gì? Bà dì không hổ là lao tư cách mạo hiểm giả. Nghe Xuân lời nói về sau, hắn lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười nói, Xuân tiên sinh, ta được đến tình báo, phía nam đám người kia gần nhất đang nổi lên một lần hành động lớn. Ồ, có kỹ càng điểm tin tức à? Cái gọi là phía nam gia hỏa, chỉ chính là hoàng kim trên thảo nguyên những cái kia đạo tặc đoàn băng. Nghe nói bọn gia hỏa này gần nhất có hành động lớn, Xuân cũng là rất nhanh hứng thú. Hiện tại đã là rét đầm mùa, nghe nói những tên kia chuẩn bị đối phía nam mấy cái làng tiến hành một lần đại tào đãng. Nghe Xuân vấn đề, bà dì lập tức thành thật trả lời nói, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, ngay cả núi giảm động vật đều bị đông cứng chết không ít. Những tên kia đều là chỉ lo trước mắt chủ, tự nhiên sẽ không cất giữ quá nhiều lương thực, cho nên vừa đến mùa đông, bọn hắn liền sẽ đánh phía nam mấy cái thôn trang địa chủ ý. Hừ, bọn gia hỏa này chỉ cần dám đến, ta liền nhất định khiến bọn hắn mất mạng trở về. Nghe bà dì lời nói, bên kia Sophia đầu tiên tỏ thái độ. Từ khi đạt được đám kia vũ khí trang bị sau, nữ kiếm sĩ lực lượng liền đủ rất nhiều. Trải qua các người lùn ngay cả tiếp theo hơn 10 cái ngày đêm vất vả cần cù làm việc, hết thể chế tạo 200 bộ vũ khí trang bị, những vũ khí này đầy đủ trang bị hai trung đội binh sĩ. Tại Sophia xem ra, đã huấn luyện phải có chút thành tựu binh sĩ, lại thêm người lùn chế tạo vũ khí trang bị, đủ để cùng những cái kia đám ô hợp một trận chiến. Bất quá Xuân đối này lại có cái nhìn khác biệt. Mặc dù đang huấn luyện trình độ cùng trang bị bên trên, những cái kia đạo tặc không cách nào cùng hành tinh quân đội đánh đồng. Nhưng về kinh nghiệm chiến đấu, Sophia thủ hạ những tân binh kia viên hoàn toàn là trống rỗng. Mà đây cũng là Tina trở thành lãnh chúa về sau, phát động lần thứ nhất chính thức chiến đấu. Nếu như trên lãnh địa quân đội chính quy, cuối cùng thua ở một đám đạo tặc thủ hạ lời nói, không những đối với nhân dân sĩ khí sẽ là cái đả kích lớn vô cùng, cũng sẽ ảnh hưởng đến Tina uy tín. Cho nên đây là một trận không thể thất bại chiến đấu, Xuân cảm thấy nhất định phải cẩn thận xử lý mới được. Sophia, trận chiến này ý nghĩa trọng đại. Ngươi điều một trung đội binh sĩ, từ ta tự mình xuất lĩnh tiến về phương Nam thôn trang nên kích những cái kia đạo tặc. Cái này dặm, chú ý đã định Xuân đối nữ kiếm sĩ nói, ngươi cùng Martin xuất đội thủ vệ bạo phong thành, đừng để địch nhân có thời cơ lợi dụng. Thấy Xuân quyết định tự thân xuất mã, cơ hội như vậy Sophia tự nhiên sẽ không bỏ qua. Làm quân đội quan chỉ huy tối cao, nữ kiếm sĩ đưa ra kế hoạch của mình, ta cùng đi với ngươi à? Cái này dặm có Martin là được. Nghe Sophia lời nói, Tina mặc dù không có nói chuyện, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đã toát ra càng thêm vẻ mặt tân cần. Mặc dù một mực không có nói rõ, nhưng ra ngoài người trực giác, Tina rất rõ ràng Xuân cùng nữ kiếm sĩ quan hệ cũng phi thường mờ. Nếu là lần này hai người thật cùng nhau nên địch, chẳng phải là vì bọn họ sáng tạo tốt nhất một mình cơ hội? Bất quá nữ ma pháp sư luôn luôn tính tình ôn nhu, mặc dù đối Sophia đưa ra đề nghị bất mãn, nhưng không có mở miệng bắt bỏ, mà là chậm đợi Xuân phản ứng. Không được, Bạo Phong Thành là lãnh địa trung tâm, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Mà Xuân cũng không có để Tina thất vọng, hắn một tiếng cự tuyệt nữ kiếm sĩ yêu cầu, chỉ có Martin một người ta không yên lòng. Nghe Xuân lời nói, Sophia cùng Tina đồng thời trong lòng vui mừng. Tina cao hứng tự nhiên là bởi vì Xuân cự tuyệt nữ kiếm sĩ đề nghị, mà khiến Sophia cảm thấy vui mừng, thì là Xuân tại lời nói bên trong toát ra địa, đối nàng kia 10 điểm nể trọng cùng tín nhiệm ngữ khí. Tại tất cả đều vui vẻ phía dưới, Xuân đưa ra kế hoạch tự nhiên hào không dị nghị thông qua. Mặc dù căn cứ trước mắt tình báo, tạm thời hẳn không có cái gì thế lực có thể uy hiếp được Bạo Phong Thành an toàn, nhưng vì cẩn thận lý do, Xuân hay là đem khởi động ma pháp đại pháo chú ngữ truyền thụ cho Tina cùng Sophia. Không nghĩ tới Xuân rời đi 10 ngày qua cơ phù, thế mà ngay cả ma pháp đại pháo đều cho Bạo Phong Thành trang bị bắt đầu, hai cái mỹ nữ cũng là vừa mừng vừa sợ. Bởi vì ma pháp vũ khí phi thường đắt đỏ, cho nên bình thường mà nói sẽ chỉ dùng tại vương quốc thủ đô cùng phi thường trọng yếu chiến lược yếu điểm. Mà tượng Bạo Phong Thành dạng này chỗ biên thủy thành thị có thể có dày đặc bằng đá tường thành đã là vô cùng ý thấy. Hiện tại Xuân lại vì Bạo Phong Thành phân phối ma pháp đại pháo, cái này khiến hai vị mỹ nữ đối thành thị tính an toàn lại tăng thêm mấy phần tin tưởng. Từ mạo hiểm giả đạt được đạo tặc tiến công tin tức đến bây giờ đã qua vài ngày thời gian, cho nên Xuân cũng không có trì hoãn thời gian, mà là lập tức dẫn đầu một trung đội binh sĩ hướng phía nam xuất phát. Tại những binh lính này bên trong có gần một nửa là lúc trước tại Sơn Cốc doanh địa theo Xuân lão binh. Hiện tại người người trang bị người lùn tỉ mỉ chế tạo trang bị, cho nên tại chiến đấu lực bên trên cũng là không thể khinh thường. Lại thêm có Xuân cái này siêu cấp ma pháp sư tỏa chấn, coi như đại lục ở bên trên cường đại nhất đạo tặc đoàn đến đây cũng không chiếm được lợi ích đi. Bởi vì sợ đánh cỏ động rắn, cho nên Xuân đem 100 người binh sĩ chia mấy cái tiểu tổ, sau đó ngụy trang thành người đi đường bình thường tiến về mục đích. Một đoàn người mục tiêu dự định là một cái gọi Tượng Thụ thôn thôn trang. Tại lãnh địa phía nam mấy cái thôn trang dặm, Tượng Thụ thôn là nhân khẩu nhiều nhất một thôn trang. Bởi vì thôn trang trung quanh thổ địa phì nhiêu, nguồn nước sung túc, là toàn bộ hành tinh lương thực căn cứ. Cũng là tại chấp chính quan thống trị thời kỳ, số ít mấy cái không có bị toàn thôn di chuyển đến Hoành Đoạn Sơn mạch săn bắt ma thú làng một trong. Bất quá mặc dù khỏi phải mạo hiểm lên núi săn giết ma thú, nhưng đối Tượng Thụ thôn các thôn dân đến nói, bọn hắn đứng trước vấn đề lớn nhất là phương Nam Hoàng Kim Thảo Nguyên đạo tập đoàn. Bọn gia hỏa này mỗi đến mùa đông lương thực khuyết thiếu thời tiết, liền sẽ đến thôn giảm cướp đoạt lương thực. Mặc dù bọn hắn bình thường sẽ không giết người, nhưng qua mùa đông lương thực bị đoạt đối thôn dân đến nói, cũng là vô cùng nghiêm trọng nguy cơ. Tại chấp chính quan thống trị thời kỳ, hàng năm đều có không ít thôn dân bởi vì khuyết thiếu lương thực mà tại mùa đông bị tươi sống chết đói. Cũng may Tina bắt đầu quản lý hành tinh về sau, đối các bình dân an toàn phi thường trọng thị, đã phái ra chuyên gia vì tượng thụ thôn kiến tạo công sự phòng ngự. Cái này khiến các thôn dân đối mới lãnh chúa đánh giá có lớn vô cùng tăng lên. Mà khi Sơn dẫn đầu 100 cái võ trang đầy đủ binh sĩ tiến vào chiếm giữ đến tượng thụ thôn lúc, các thôn dân đối bọn hắn tân nhiệm lãnh chúa đại nhân yêu quý đạt tới một cái mới cao phong. Nhắc tới cũng xảo, Hudson cũng đúng lúc tại tượng thụ thôn kiểm tra làng vừa mới làm xong công sự phòng ngự. Đối Sơn đến, vị này kiếm thần hậu đại cũng cao hứng phi thường. Còn không có cùng Sơn ngủ lại trần đến, Hudson liền lôi kéo hắn đi thăm dò nhìn vì làng cung cấp bảo hộ công sự phòng ngự đi. Ra ngoài người yêu thích, Hudson đối các loại công sự phòng ngự tràn đầy nghiên cứu. Cũng chính là nguyên nhân này, lúc trước Sơn mới có thể chỉ định hắn phụ trách chuyện này. Bảo hộ tòa này có mấy trăm nhân khẩu thôn trang, là một đạo từ cọc gỗ cùng bùn đất tạo thành công sự phòng ngự. Cái này công sự phòng ngự kiến tạo phương pháp là trước đem hơn 20 mã dài thô to thân cây xếp thành cách xa nhau chữ số xa hai hàng sau thật sâu đánh tiến vào rặng. Sau đó dùng nệm vững chắc bùn đất lấp đầy hai hàng thân cây ở giữa khe hở. Vì phòng ngừa địch nhân hỏa công, còn ở bên ngoài lộ vật liệu gỗ bên trên bôi lên một loại từ thực vật bên trong tinh luyện phòng cháy chất lỏng. Chương 212, áo vải nhất tộc hạ. Tại làng lối vào chỗ thì kiến tạo từ dày tấm ván gỗ đại môn. Tại có đợi, đại môn có thể lợi dụng bánh răng cơ cấu cấp tốc quan bế, không cần lo lắng sẽ bị đánh trở tay không kịp. Đồng dạng địa, bộ này cửa gỗ đã trải qua phòng cháy chất lỏng xử lý, không cần lo lắng địch nhân áp dụng hỏa công. Bởi vì cây cối cùng phòng cháy chất lỏng đều là hoang nguyên hành tỉnh phạm vi bên trong sản xuất, cho nên cả tòa công sự phòng ngự kiến tạo phí tổn vô cùng ít ỏi. Mặc dù bán ra một nhóm ma pháp quyển trục về sau, kiến thiết tài chính đã là 10 điểm dư giả. Nhưng bởi vì thời gian khẩn cấp, Hudson đành phải áp dụng loại này kiến tạo tốc độ tương đối nhanh, mà tiết kiệm tiền bạc thiết kế phòng ngự. Đương nhiên, mặc dù tại trình độ chắc chắn bên trên, loại này thổ một kết cấu công sự phòng ngự không thể cùng bạo phong thành loại kia thuần bằng đá tường thành so sánh. Nhưng đối tượng thụ thôn dạng này địa phương nhỏ đến nói, loại trình độ này công sự phòng ngự đã đầy đủ. Dù sao sẽ tiến công một thôn trang địch nhân, số lượng sẽ không rất nhiều. Nếu như số lượng địch nhân đủ nhiều lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ đi tấn công càng lớn mục tiêu, mà sẽ không chỉ nhìn chằm chằm một cái thôn trang nhỏ. Tuần, lấy trước mắt điều kiện, ta cũng chỉ có thể làm được dạng này. Cung Xuân cùng một chỗ đứng tại tượng thụ thôn tầm 10 mã cao trên tường rào, Hudson nghiêm túc đối với hắn nói, đợi đến sang năm đầu xuân, ta đề nghị tại đạo này tường vây bên trong, xây lại tạo một đầu hoàn toàn do đá hoa cương kiến tạo tường vây. Như vậy, bất kỳ cái gì xâm lấn địch nhân, đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhìn xem Hudson tràn ngập lòng tin dáng vẻ, Tuần rất khó tin tưởng ngay tại mấy tháng trước, hắn hay là một cái nhu nhược khiếp đảm trẻ tuổi người. Mà đối một cái kiếm sĩ đến nói, dũng khí cùng đảm lượng tuyệt đối là đề cao thực lực ắt không thể thiếu phẩm chất. Xem ra tại Sơn tận lực cổ vũ dưới, Hudson dần có dần cùng hắn tổ tiên càng ngày càng tương tự, mà có thể trợ giúp Lao Hưu hậu đại tập hợp lại, cũng làm cho Sơn rất là cảm thấy vui mừng. "Tốt, ta rất xem trọng ngươi." Vỗ vỗ Hudson bả vai, Tuần mỉm cười đối với hắn nói, "Đến lúc đó ngươi buông tay đi làm đi." "Ừm." Đối Sơn tín nhiệm cũng rất là cảm động, Hudson cũng đã làm kình mười phần. Rất nhanh xoay người đi xem xét đường đi công sự phòng ngự. Một người đứng tại làng tường đây, Tuần hướng về phương nam xa xa nhìn ra xa. Mặc dù muốn tiêu diệt tiến công là người xâm nhập, cũng không có bao nhiêu độ khó. Nhưng lúc này, Xuân cân nhắc, là như thế nào giải quyết triệt để hành tình Nam Bộ đạo tặc vấn đề. Mắt thấy đế quốc thú nhân ngao ngoe muốn động, Xuân cũng không muốn tại đối mặt cái này cường địch lúc, còn muốn cùng bọn đạo tặc hai tuyến tác chiến. Trong mấy ngày kế tiếp dặm, không ngừng có bạ gì thủ hạ mạo hiểm giả, hướng Xuân báo cáo đạo tặc động tĩnh. Từ đạt được tình báo đến xem, cỗ này đạo tặc một đường từ nam hướng bắc mà tới. Cơ hồ không buông tha bất kỳ một cái nào ở vào bọn hắn con đường tiến tới bên trên thôn trang. Cũng may đại đa số thôn trang công sự phòng ngự đều đã xây thành, cho nên cỗ này đạo tặc cũng không có cưỡng ép tiến công những cái kia thôn trang, mà là khai thác vây mà không công thủ đoạn, tại bắt chẹt một chút lương thực sau lập tức thi hành rời đi. Chính là bởi vì bọn đạo tặc khai thác chiến thuật như vậy, cho nên Nam Bộ các thôn trừ một chút lương thực bên ngoài, cũng không có nó tổn thất của hắn. Đương nhiên, Tuấn rất rõ ràng bọn đạo tặc sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là bọn hắn sinh lòng nhân tử, mà là bởi vì mấy cái kia thôn trang quy mô đều nhỏ, nếu là thật xuất lực tấn công, chỉ sợ cũng là được không bù mất. Bất quá tượng thụ thôn dạng này đại hình thôn trang, những cái kia đạo tặc liền nhất định sẽ không bỏ qua. Dù sao vài trăm người qua mùa đông khẩu phần lương thực, đối những cái kia đạo tặc đến nói cũng là một phần không ít thu hoạch. Đặc biệt là tại cái này lương thực khuyết thiếu mùa đông, liền càng lộ ra đầy đủ chân quý. Cho nên Xuân rất rõ ràng, những cái kia đạo tặc đi tới tượng thụ phía sau thôn, nhất định sẽ có trận ác chiến. Trên thực tế Xuân cũng không có chờ đợi thời gian quá dài, ngay tại mấy ngày sau, tại làng chung quanh cảnh giới trinh sát liền hướng hắn báo cáo, tại phương nam phát hiện đạo tặc tung tích. Đã sớm trận địa sẵn sàng, Xuân lập tức mệnh lệnh tất cả binh sĩ tiến vào tình trạng báo động. Tại gần nửa ngày về sau, một đội nhân mã rốt cục xuất hiện tại ngoài thôn trên đất trống. Đội nhân mã này ước chừng có 300-400 người, lấy đại lục ở bên trên tiêu chuẩn đến xem, cũng coi là trong đó cùng quy mô đạo tặc đoàn. Bất quá Xuân đứng tại trên tường rào hướng nhìn ra ngoài, những này đạo tặc từng cái y quan không ngay ngắn mặt có món ăn, trang bị có hoàn chỉnh khôi giáp cùng vũ khí, chỉ chiếm tổng số người một nửa. Cái khác đạo tặc đừng nói khôi giáp, liền ngay cả bình thường nhất giáp da cũng không có, chỉ ở bên hông treo một thanh vũ khí. Bọn gia hỏa này liền như thế kêu loạn tụ tại ngoài thôn. Phía đông một đám, phía tây một đám địa, xem xét liền là một đám người ô hợp. Căn cứ Xuân an bài, lúc này hắn mang tới một cái kia trung đội binh sĩ, đều mai phục tại tường vây về sau. Đứng tại trên tường rào, đều là một chút tay cầm nông cụ thôn dân. Những cái kia đạo tặc nhìn thấy dạng này tình hình, tự nhiên coi là tượng thụ thôn cùng trước đó mấy cái thôn đồng dạng, mặc dù mới xây tường vây, nhưng lại từ thôn dân mình thủ vệ. Bởi như vậy, bọn hắn tính cảnh giác hạ thấp rất nhiều, hoàn toàn không có chuẩn bị tiến hành chiến đấu giác ngộ. Chúng ta chỉ cần một cái công kích, liền có thể đem những này đạo tặc hết thể cưỡng chế di rời. Nhìn xem ngoài thôn những cái kia đạo tặc, Hudson kích động đối Xuân nói, ngươi hạ mệnh lệnh đi, ta nguyện ý dẫn đội công kích. trước để sau hay nói, mục đích là tiêu diệt đối phương, mà không phải đuổi đi đối phương. Cho nên đối Hudson có tiếp thu. Nhìn xem mai phục tại tường vây về sau, trang bị đầy đủ mà lại sĩ khí dâng cao binh sĩ, thuần đang chờ đợi một cái nhất kích tất sát cơ hội. Tượng thụ thôn các thôn dân, lập tức mở cửa để chúng ta đi vào, chúng ta chỉ cần lương thực không giết người. Những cái kia đạo tặc làm ầm ĩ một hồi lâu, mới phái ra một cái lớn giọng chậm rãi tới gần tường vây hô, bất quá nếu là không đáp ứng yêu cầu của chúng ta, chờ chúng ta công vào thôn tử. Nhưng liền sẽ không khách khí như vậy. Nếu là tại bình thường, nhìn thấy kia nhiều đạo tặc vây công làng, các thôn dân đã sớm ngoan ngoãn đầu hàng. Bất quá lần này có quân đội chính quy vì bọn họ chỗ dựa, các thôn dân lực lượng cũng đủ rất nhiều. Nghe kia đạo tặc lời nói, một cái cách hắn gần nhất thôn dân lập tức lớn tiếng hồi đáp, các ngươi những này đáng chết đạo tặc, lập tức rời đi chúng ta thôn, nếu không chúng ta liền không khách khí. Trước kia bọn đạo tặc cũng từng cướp bóc qua tượng thụ thôn mấy lần, đều là phi thường thuận lợi liền phải tay. Cho nên lần này thấy thôn dân cứng rắn như thế, kia kêu gọi ra hỏa cũng rất là giận mình. Hắn chính muốn tới gần mấy bước, sau đó kế tiếp theo uy hiếp đối phương. Lại không ngờ tới những thôn dân kia so hắn càng thêm gấp gáp, tư nhưng đã từ trên tường rào ném sớm liền chuẩn bị tốt hòn đá, rắn rắn chắc chắc nện ở cái này đạo tặc trên đầu. Ai nha, đột nhiên đụng phải dạng này tập kích, kia đạo tặc cũng là vừa sợ vừa giận. Hắn là thuộc về không có khôi giáp áo vải nhất tộc, bị năm đấm này lớn nhỏ hòn đá đập trúng đầu, lập tức cảm thấy một trận choáng váng, sau đó hắn cảm thấy một đạo nhiệt lưu từ đỉnh đầu chảy xuống, rối tay lần mò mới phát hiện, mình thế mà chảy máu. Bọn nhóc con này, lão tử muốn giết sạch các ngươi. Không nghĩ tới mình địa hảo luôn quên bảo, thế mà lại đổi lấy hậu quả như vậy, kia đạo tặc cũng là phi thường phẫn nộ. Hắn một mặt chửi ầm lên, một mặt cấp tốc hướng lui về phía sau lại, chuẩn bị cùng đồng bọn cùng một chỗ phát động tiến công. Cái khác đạo tặc mắt thấy mình đồng bạn tại thôn dân trước mặt kinh ngạc, nhao nhao cười ha hả. Kia đạo tặc có thể bị những người khác để cử ra hướng thôn dân kêu gọi, trừ giọng đủ lớn bên ngoài, hắn tại đạo tặc đoàn băng bên trong địa vị thấp cũng là một nguyên nhân. Cho nên đối cái khác đạo tặc đến nói, nhìn thấy hắn không may cũng coi là một kiện chuyện thú vị. Bất quá cười to về cười to, những cái kia đạo tặc hay là chậm rãi cả lên đội hình, chuẩn bị hướng thôn trang phát động tiến công. Mặc dù phía trước mấy cái thôn trang làm tới một chút lương thực, nhưng muốn vượt qua gian nan mùa đông, lương thực còn thiếu rất nhiều. Cho nên những này đạo tặc nhất định phải cầm xuống tượng thụ thôn mới được. Mà tượng thụ thôn vừa mới biểu hiện ra ngoài phản kháng tinh thần, là bọn đạo tặc không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Cho nên lĩnh đội đạo tặc đã quyết định, lần này công vào thôn đi, nhất định phải hào hào cướp bóc đốt giết một phen. Để tránh cái này phản kháng tinh thần truyền bá ra, cho bọn hắn về sau sinh ý mang đến phiền phức. Bất quá mặc dù dưới mệnh lệnh như vậy, nhưng những cái kia đạo tặc vẫn là không có đối trận chiến này có quá lo lắng nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù tượng thụ thôn xem như cái đại thôn, nhưng nhân số bất quá mấy trăm mà thôi. Trong đó có thể gia nhập chiến đấu tráng niên nam tử, càng là không đến trong đó ba thành. Lại thêm trước lãnh chúa trưởng kỳ khắc nghiệt thống trị, thôn dân ngay cả làm bằng sắt nông cụ đều không có, chớ nói chi là vũ khí. Bọn đạo tặc đều cho rằng, chỉ cần bọn hắn phát động mấy lần tấn công mạnh, liền có thể phi thường dễ dàng đột phá tường vây, phá hủy thôn dân ý chí chiến đấu. Cũng chính bởi vì vậy, dù nhưng đã bắt đầu tiến công, nhưng bọn đạo tặc hay là có vẻ hơi thư giãn. Chẳng những đạo tặc thủ lĩnh hạ đạt là toàn thể đột kích mệnh lệnh, ngay cả hậu bị đội đều không có lưu, mà lại hẳn là làm toàn bộ đội ngũ tiên phong thuẫn bại thủ, cũng là phi thường lớn ý. Chẳng những trong tay tấm thuẫn không có giơ lên bị, có mấy tên càng là ngay cả tấm thuẫn đều không có cầm, liền như thế kêu loạn hướng tường vây lao đến. Tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị cung tiễn. Mắt thấy bọn đạo tặc phát động tiến công, tuần cũng là tỉnh táo ra lệnh. Kỳ thật những cái kia đạo tặc đội hình hỗn loạn, chỉ cần hắn phóng ra mấy cái ma pháp liền có thể toàn diện đối phương. Nhưng vì rất tốt hoàn thành kế hoạch của mình, cho nên tuần hay là quyết định lấy thông thường phương pháp tiến hành chiến đấu. Phàm là lãnh địa chính quy binh sĩ, mỗi người đều phân phối đoàn cung. Mặc dù còn ẩn nấp tại tường vây đằng sau, nhưng đang nghe tuần mệnh lệnh về sau, các binh sĩ từng cái dương cung lắp tên chuẩn bị xạ kích. Mà lúc này những cái kia đạo tặc đã vọt tới cách tường vây không đến trăm mã khoảng cách. Mắt thấy trên tường rào hay là chỉ có 10 cái thôn dân, những cái kia đạo tặc kêu to phải càng thêm khởi kình. Theo bọn hắn nghĩ, cầm xuống tượng thụ thôn chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó thôn giảm lương thực cùng nữ nhân, đều là bọn hắn lần chiến đấu này tốt nhất ban thưởng. Tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị. Xạ kích. Mắt thấy bọn đạo tặc cùng tường vây khoảng cách chỉ có 25 mã, tôi lập tức lớn tiếng hạ đạt mới mệnh lệnh. Những binh lính kia trốn ở tường vây đằng sau, đã sớm kìm nén đến khổ sở. Bây giờ nghe xuân mệnh lệnh, tự nhiên là lập tức triển khai hành động. Trong lúc nhất thời chỉ thấy người mặc chỉnh tề khôi giáp binh sĩ nhao nhao từ tường vây sau hiện thân, đem sớm liền chuẩn bị tốt mũi tên bắn về phía đạo tặc. Chương 213, đại cục đã định, thượng. Chút đạo tặc chỉ cho là đối thủ là chút thôn dân, nào nghĩ tới sẽ đối bên trên trang bị tinh lương đội. Đợt thứ nhất tiến hết mưa, những cái kia khinh địch thuẫn bài thủ, cơ hồ toàn bộ ngã trên mặt đất. Không có thuẫn bài thủ bảo hộ, đằng sau những cái kia đạo tặc hoàn toàn thành các binh sĩ bia sống. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, liền xem như thân mặc khôi giáp đạo tặc, cũng rất khó tại mũi tên công kích đến toàn thân trở ra. Trong lúc nhất thời đóa đóa huyết hoa tại bọn đạo tặc trên thân tràn ra, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng dây cung càng là không dứt bên hai. Tại bất thình lình đả kích xuống, bọn đạo tặc đám ố hợp dáng vẻ hiện lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy có đạo tặc còn trung thực chấp hành thủ lĩnh mệnh lệnh, cố gắng hướng tường vây phát động công kích. Mà có đạo tặc sớm đã khiếp đảm, lựa chọn hướng về sau rút lui. Tại cái này một tiến một lui ở giữa, bọn đạo tặc vốn là cao thấp không đều đội hình, càng là loạn thành một đoàn. Rút lui ngăn trở tiến công con đường, mà tiến công lại làm cho rút lui không đường có thể trốn. Tường vây đám binh sĩ thì thừa dịp đối phương hỗn loạn cơ hội, phát động càng thêm mãnh liệt mũi tên công kích. Không qua một hồi công phu, đạo tặc liền đã tổn thất một nửa nhân thủ. Thứ hai, thứ ba tiểu đội phát động công kích. Mắt thấy đạo tặc đã loạn thành một bầy, chuẩn kịp thời hạ đạt mệnh lệnh mới, tiểu đội thứ nhất lấy cung tiễn công kích kia rút lui địch nhân. Tiếp thủ qua nghiêm ngặt huấn luyện binh sĩ, lập tức đều đâu vào đấy chấp hành xuân mệnh lệnh. Lần này mang ra trong quân đội, tiểu đội thứ nhất binh sĩ tiễn thuật đặc biệt ưu tú. Hiện tại từ bọn hắn kế tiếp theo lấy cung tiễn ép chế địch nhân, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Nghiêm ngặt chấp hành xuân mệnh lệnh, tiểu đội thứ nhất binh sĩ lập tức đem những cái kia chạy trốn đạo tặc làm trọng điểm mục tiêu đả kích, lập tức bắn giết mấy cái đã thoát ly chiến trường ra hỏa. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tiểu đội binh sĩ đã liền xông ra ngoài, vung vẩy vũ khí trong tay hướng bọn đạo tặc phát động tiến công. Lúc này bọn đạo tặc thương vong hơn phân nửa, sĩ khí đã sớm đê mê không chịu nổi. Mặc dù tại nhân số bên trên đạo tặc còn chiếm lấy ưu thế, nhưng mắt thấy gần trăm cái người mặc lóe sáng khôi giáp, tay cầm hàn lóng lánh trường kiếm binh sĩ từ thôn giảm lao ra, bọn hắn đấu trí lập tức sụp đổ, cùng nhau phát ra một tiếng hô, tứ tán lấy trốn lái đi. Những binh lính kia gian khổ huấn luyện thời gian rất lâu, thật vất vả có giết địch cơ hội, như thế nào lại dễ dàng buông tha? Mắt thấy địch nhân đã quân lính tan rã, bọn hắn tự nhiên là đánh chó mù đường, đối bọn đạo tặc phát động tấn công mạnh. Chỉ thấy tại bên ngoài tường rào trên đất trống, cơ hồ không có địch nhân dám cùng những binh lính này đang đối mặt địch. Bọn hắn liền giống như hướng tiến vào bầy cừu mãnh hổ, đồ sát lấy những cái kia hoàn toàn không có đấu trí đạo tặc. Ngẫu nhiên có mấy tên muốn vùng vây dây chết, ý đồ cùng những này đấu trí ngang dương binh sĩ đánh nhau chết sống. Nhưng bọn hắn biết gì loang lộ vũ khí, cùng các người lùn tỉ mỉ chế tạo vũ khí hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Bất quá 2-3 lần giao phong, bọn đạo tặc trường kiếm liền sẽ bị các binh sĩ chặt đứt, sau đó sắc bén trường kiếm liền sẽ bổ về phía tay chân của bọn hắn hoặc là cổ. Mắt thấy địch nhân cường thế như vậy, bọn đạo tặc phi thường thông minh lựa chọn chạy trốn. Bất quá các binh sĩ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn, có thật nhiều đạo tặc chính là tại thời điểm chạy trốn, bị người từ phía sau chém ngã. Tại cách đó không xa dám dính đạo tặc thủ lĩnh, mắt thấy chiều hướng phát triển, biết lần này mình đụng vào trên vết đao, cũng không đoái hoài tới dưới tay mình sinh tử, lựa chọn trốn bán sống bán chết. Tuần, đạo tặc thủ lĩnh muốn chạy trốn. Mắt thấy trên chiến trường một cái duy nhất cưỡi ngựa đạo tặc muốn chạy, Hudson liền hỏi, có muốn hay không ta đi ngăn lại hắn? Mặc dù kia đạo tặc thủ lĩnh cưỡi ngựa chạy trốn, nhưng vô luận là Sơn hay là Hudson đều có thể dễ dàng đuổi kịp hắn. Nhưng Sơn hay là quyết định chấp hành lúc trước kế hoạch, mặc cho gia hỏa này chạy trở về. Khỏi phải, ngươi giúp các binh sĩ kết thúc một chút chiến đấu đi. Nhìn thoáng qua bên ngoài tường rào chiến cuộc, Sơn mỉm cười đối Hudson nói, tên kia giữ lại ta còn hữu dụng. Tốt. Đối Sơn có không giữ lại chút nào tín nhiệm, Hudson lập tức nghe theo hắn khuyên cáo, nhảy xuống tường vây đi đối phó những cái kia đạo tặc đi la đi. Những cái kia xui xẻo đạo tặc vốn cũng không phải là quân chính quy đối thủ. Hiện tại lại tới Hudson cái này cấp 6 kiếm sĩ, bọn hắn càng là chỉ còn lại có bị tàn sát phần. Cuộc chiến đấu này xuống tới, gần 500 tên đạo tặc tử thương vượt qua 400, chỉ có 10 cái đặc biệt may mắn ra hỏa trốn qua một kiếp. Mà Sơn mang đến đám binh sĩ theo dựa vào bọn họ nghiêm khắc huấn luyện cùng tinh lương trang bị, trong trận chiến đấu này không ai bỏ mình, chỉ có mấy người lính thụ một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Ha ha, chúng ta thắng lợi á. Mắt thấy những này bình thường làm mưa làm gió đạo tặc, lần này tại cửa nhà mình ăn đại bại cầm, các thôn dân cũng là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn chạy ra làng, cùng các binh sĩ cùng một chỗ quét dọn chiến trường. Mà đối các binh sĩ đến nói, cái này lần thứ nhất chiến đấu không chỉ có cho bọn hắn tự tin, cũng để bọn hắn tích lũy không ít chiến trường kinh nghiệm. Bất quá Xuân cũng không có những người khác hưng phấn như vậy, hắn thấy trận chiến đấu này kỳ thật còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Những cái kia đạo tặc khinh địch trước đây, lại gặp vô luận là huấn luyện hay là trang bị, đều mạnh hơn bọn họ không chỉ một bậc quân chính quy. Tự nhiên là bị giết đến máu chảy thành sông, quân lính tan rã. Mà Xuân trận đầu. Tin tức cũng theo mấy cái kia về bạo phong thành dưỡng thương binh sĩ, cấp tốc tại lĩnh tới. Trước lúc này, trước chấp chính quan đối hoạt động lành nghề bất nam bộ đạo tặc, hoàn toàn ôm vùng xuôi bỏ mặt thái độ. Cho nên các thôn dân gặp phải đạo tặc căn cước, cũng chỉ có thể là hao tài tiêu thai, giao ra một điểm tài vật hoặc là lương thực xong việc. Hiện tại biết mới lãnh chúa thượng nhiệm không bao lâu, liền phái ra quân đội tiêu trừ đạo tặc, giết địch mấy trăm người. Đã sớm đối đạo tặc hận thấu xương bình dân. Tự nhiên đều là vui mừng khôn xiết, cao hứng giống nghỉ lễ đồng dạng. Tự nhiên, tí nạ lãnh chúa quan tâm dân sinh mỹ danh cũng truyền dương ra, để nàng tại lãnh địa nội địa hy vọng, đạt tới một cái độ cao mới. Tại sự kiện lần này bên trong, cao hứng nhất tự nhiên là tượng thụ thôn cư dân. Dù sao bọn hắn là sự kiện lần này bên trong người được lợi trực tiếp nhất. Bất quá để các thôn dân nghi ngờ là tại triệt để đánh lui đạo tặc về sau, lãnh chúa đại nhân quân đội cũng không hề rời đi ý tứ, ngược lại còn từ bạo phong thành lại điều đến một trung đội binh sĩ, mà lại những binh lính này tại tường vây dưới chân dựng liều trại, nhìn qua lại có trưởng kỳ đóng quân ý tứ. Trên thực tế chẳng những các thôn dân có dạng này nghi hoặc, liền ngay cả các binh sĩ đối này đồng dạng cảm thấy không hiểu. Đặc biệt là những cái kia tham gia qua lần trước chiến đấu binh sĩ, đối này càng là cảm thấy hoang mang. Tại những này lấy được trận đầu thắng lợi binh sĩ xem ra, lúc này bọn hắn hẳn là về bạo phong thành tiếp nhận thị dân gieo họ cùng cô nương hôn mới đúng, mà không phải tiếp tục lưu lại thôn nhỏ này rằm, mỗi ngày chẳng những muốn đứng gác canh gác, còn muốn ăn kia tùy thân mang theo không có mùi vị gì cả lương khô. Bất quá tại Xuân xem ra, kế tiếp theo bảo trì tại tượng thụ thôn quân sự tồn tại là một kiện phi thường có chuyện tất yếu. Từ bạ dị cung cấp tình báo đến xem, lấy hoàng kim thảo nguyên làm cơ sở đạo tặc, tại nhân số bên trên xa không chỉ có những chuyện này, mà lại từ bọn hắn bao năm qua hành động quy luật đến xem, bọn gia hỏa này chỉ thấy ít nhiều có chút liên hệ. Mà lần này phát sinh ở tượng thụ thôn chiến đấu, là bọn đạo tặc năm gần đây duy nhất một lần thê thảm đau đớn thất bại. Cho nên Xuân cho rằng, chỉ cần cái khác đạo tặc chiếm được tin tức này, nhất định sẽ tụ tập bắt đầu, đối tượng thụ thôn phát động trả thủ tính công kích. Cũng chính bởi vì dạng này, Xuân chẳng những không có xuất lĩnh binh sĩ rời đi, ngược lại hướng tượng thụ thôn gia tăng 100 binh lực. Gần 200 tên lính tại Xuân xuất lĩnh dưới, làm tốt tại tượng thụ thôn trưởng kỳ chú lưu dự định, gối giáo chờ sáng chờ đợi đạo tặc phản công. Mặc dù tại lần thứ nhất giao phong bên trong, quân chính quy thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi, nhưng Xuân rất rõ ràng, cái này cùng đối phương khinh địch có quan hệ phi thường lớn. Muốn là ngày đó đạo tặc thủ lĩnh tại phát động tiến công trước có lưu hậu bị đội, những cái kia đạo tặc tại tiến công lúc chẳng phải không yên lòng lời nói, chiến đấu liền sẽ không thuận lợi như vậy. Cho dù các binh sĩ cuối cùng có thể chiến thắng, cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Đợi đến đạo tặc ngóc đầu trở lại, chiến đấu liền không có trước đó đơn giản như vậy. Tại đã nếm qua một lần thua thiệt tình huống dưới, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó tấn công tượng tụ thôn. Dù sao đối bọn đạo tặc đến nói, lần này thất bại tổn thất không chỉ có là nhân thủ, càng là bọn hắn mấy năm này tạo dựng lên đáng sợ hình tượng. Tại tượng tụ thôn sau khi thất bại, những thôn khác trang đối bọn đạo tặc cách nhìn khẳng định cũng sẽ cải biến. Cho đến lúc đó, nhất định sẽ có càng nhiều thôn trang tại đối mặt đạo tặc lúc, chọn dũng cảm chống lại mà không phải thỏa hiệp. Cho nên bọn đạo tặc khẳng định sẽ đem hết toàn lực, trấn áp gan dám phản kháng bọn hắn tượng tụ thôn, lấy ngăn chặn loại này xu thế lan tràn. Muốn là số lượng địch nhân vượt qua 1.000, lại có chỉ huy rất giỏi, trận chiến này chỉ sợ cũng khó giải quyết. Nhìn xem tại ngoài thôn trên đất chống huấn luyện binh sĩ, Thuần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, như vậy trừ phi ta xuất thủ, nếu không thua không nghi ngờ. Bất quá Thuần cũng không muốn quá sớm bại lộ phe mình chỗ có át chủ bài, cho nên cũng không tính tại chiến đấu kế tiếp bên trong xuất thủ. Bởi như vậy, hắn liền nhất định phải tìm tới cái khác khắc chế đạo tặc phương pháp. Cũng may đối một cái pháp thần đến nói, nếu không bị người chú ý mà ảnh hưởng một đám đạo tặc, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Quyết định chú ý về sau, Thuần thừa dịp những người khác không chú ý, tại thôn trang chúng quanh thiết trí không ít ma pháp cả bẫy. Những vật này là hắn độc nhất vô nhị phát minh, có thể dùng tinh thần lực đến khống chế phát động, tại trong phạm vi nhất định thực hiện nhất định ma pháp hiệu quả. Bởi vì là thời gian có hạn, Thuần chỉ chế tạo một chút có suy yếu tác dụng cả bẫy. Mặc dù những cả bẫy này không có trực tiếp lực sát thương, nhưng ở cùng địch nhân lúc chiến đấu đột nhiên phát hiện toàn thân mình bủn rủn không có khí lực, cũng là 10 điểm chí mạng sự tình. Cho nên Xuân rất xác định, trong lúc chiến đấu từng nhóm kích phát những này ma pháp cả bẫy, có thể đối với cục diện chiến đấu có ảnh hưởng phi thường lớn. Ở sau đó một chút thời gian rảnh, Xuân lại chế tác một chút ma pháp quyển trục, phân phát cho các cấp sĩ quan. Mặc dù những này ma pháp quyển trục đẳng cấp đều không cao, nhiều nhất chỉ là cấp 3 hỏa cầu thuật quyển trục mà thôi. Nhưng ở đại lượng sử dụng phía dưới, nhất định có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thất không nhỏ. Làm xong đây hết thảy, Xuân cũng nhận được phía trước trinh sát chuyển về báo cáo. Nghe nói có số lớn đạo tặc ngay tại hướng tượng thụ thôn xuất phát, nhân số thậm chí vượt qua 5.000. Chương 214, đại cục đã định, hạ. Đến tin tức này, chẳng những tượng thụ thôn các thôn dân 10 điểm khủng hoảng, liền ngay cả chú binh cũng là lòng người lưu động. Mặc dù lần trước chiến đấu lấy được thắng lợi, nhưng lần này địch nhân thế nhưng là có mấy ngàn chi chúng. Coi như song phương trang bị cùng huấn luyện trình độ có chênh lệch rất lớn, nhưng lấy 200 mặt người đối số ngàn địch nhân, tuyệt đối không phải là kiện chuyện dễ dàng. Cũng may Xuân cùng Hợp Sẩn cũng thủ vững tại tượng thụ thôn, cũng coi là cho tất cả mọi người ăn một viên thuốc an thần. Cho nên khi bọn đạo tặc đi tới thôn trang bên ngoài lúc, toàn bộ thôn trang đã là trận địa sẵn sàng. Chẳng những các binh sĩ đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, liền ngay cả thôn dân cũng bị tổ chức, làm hậu bị đội phân bộ tại làng bốn phía. Bởi vì có lần trước khinh địch giáo huấn, lần này bọn đạo tặc lộ ra 10 điểm cẩn thận. Cách tường vây còn có mấy trăm mã khoảng cách lúc, đại đội nhân mã liền đình chỉ trước tiến vào. Ỷ vào tại nhân số bên trên chiếm ưu thế tuyệt đối, bọn đạo tặc rất nhanh phân tán ra đến, đem tượng thụ thôn vây lại. Thần, xem ra lần này có trận ác chiến muốn đánh. Nhìn xem bên ngoài tường rào lít nha lít nhít đạo tặc, Hudson cũng là cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Tự nhiên, trẻ tuổi kiếm sĩ không phải là lo lắng cho mình, lấy hắn tiếp cận chiến sĩ cấp 7 thực lực, tuyệt đối có thể bình yên vô sự giết ra khỏi chúng đây. Hudson lo lắng chính là tượng thụ thôn thôn dân cùng những binh lính kia. Dù sao nhân lực có hạn, cho dù lấy Hudson thực lực, muốn tại mấy ngàn trong địch nhân ở giữa bảo hộ vài trăm người an toàn, cũng là không có gì có thể. Không cần lo lắng. Mặc dù đối đồng bạn lo lắng tỏ ra là đã hiểu, nhưng Xuân không chút nghi ngờ phe mình cuối cùng có thể đạt được thắng lợi. Nhận Xuân bình tĩnh thái độ ảnh hưởng, trước đó có chút bất an đám binh sĩ cũng chậm chậm chấn định lại. Im lặng không lên tiếng chú ý địch nhân nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, có một tiểu quần đạo tặc chính đang bận bịu phân phối trang bị một khung cổ quái máy móc. Không cần bao lâu thời gian, một đài máy ném đá ngay tại trước mắt bao người xuất hiện. Mặc dù đài này máy ném đá có vẻ hơi cũ nát, từ nó kích thước đến xem, cũng chỉ có thể ném cỡ nhỏ hòn đá. Nhưng đối các binh sĩ đến nói, đây cũng là kiện khiến người cảm thấy kinh ngạc sự tình. Không có nghĩ tới những thứ này đạo tặc thế mà còn có khí giới công thành. Nhìn xem một chút đạo tặc chậm rãi đem máy ném đá đẩy gần tường đây, Hudson nhịn không được cau mày nói, nếu để cho bọn hắn dùng máy ném đá phát động tiến công, sợ là chúng ta tưởng vây chống đỡ không được bao dài thời gian. Ta có biện pháp. Nhìn xem càng ngày càng gần máy ném đá, từ một sĩ binh trong tay tiếp nhận một chiếc cung ngắn đối Hudson nói, xem trọng. Ở chung quanh người ánh mắt tò mò bên trong, Tuần kéo ra đoạn cung, lấy ra một chi sớm liền chuẩn bị tốt mũi tên đặt lên trên dây cung. Tuần sử dụng mũi tên này mũi tên, muốn so phổ thông mũi tên hơi lâu một chút. Tại mũi tên vị trí, một cái to bằng ngón tay màu đỏ ống tròn thay thế lúc đầu mũi tên. Mắt sắc Hudson phát hiện, tại ống tròn bên trên còn khắc một cái ma pháp trận. Bất quá hắn mình là cái kiếm sĩ, cho nên căn bản không rõ ma pháp này trận tác dụng. Lúc này những cái kia đạo tặc đã đem máy ném đá đẩy lên cách tường vây gần 200 mã địa phương. Tại khoảng cách này bên trên, đoạn cung tên bắn ra mũi tên cơ hồ hoàn toàn không có lực sát thương, mà máy ném đá ném ra hòn đá lại có thể dễ dàng phá hủy không tính kiên cố tường đây. Xem ra những cái kia đạo tặc bên trong có cái hết sức quen thuộc máy ném đá chiến thuật nhân vật. Nhưng mà đối mặt xuẩn dạng này cường giả, bất kỳ người nào đều không có cách nào chiếm được xong đi. Mắt thấy máy ném đá đình chỉ di động, Xuân ngón tay buông lỏng, đã sớm tại trên dây mũi tên lập tức bắn ra ngoài. Quá xa. Mắt thấy Xuân đem chi kia cổ quái mũi tên bắn ra ngoài, bên cạnh hắn một sĩ binh nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đối đoàn cung đến nói, 200 mã khoảng cách thực tế là xa một chút, mà lại Xuân tên bắn ra mũi tên nhìn qua trọng lượng rất lớn, có thể bay ra 100 mã xa cũng rất không tệ. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, cái này mũi tên nhọn rời đi dây cung sau bay lại nhanh lại ổn. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, rất nhanh liền bay đến máy ném đá phụ cận, đồng thời chuẩn xác đánh trúng máy ném đá thật dài ném cánh tay. Lúc này vây quanh máy ném đá những cái kia đạo tặc chính đang bận rộn mà chuẩn bị phát động công kích. Mặc dù bọn hắn đều nhìn thấy có mũi tên đánh trúng máy ném đá, nhưng đối này đều không thế nào để ở trong lòng. Dù sao đối khổng lồ máy ném đá đến nói, một chi nho nhỏ mũi tên căn bản không tạo được tổn thương gì. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hồng quang đột nhiên hiện lên, chi kia nho nhỏ mũi tên lập tức phát sinh to lớn bạo tạc. Cương đại mà sóng xung kích nháy mắt quét ngang cả đài máy ném đá, đem nó biến thành một đống gỗ vụn. Đi theo máy ném đá cùng một chỗ gặp nạn, còn có mấy cái kia thao túng nó đạo tặc. Bọn hắn không chỉ có bị khí lãng khổng lồ quét đến ngã ngửa trên mặt đất, tức thì bị bay loạn mảnh gỗ vụn cắt tới cả người là tổn thương. Chứ một, hai cái vận khí đặc biệt tốt bảo trụ tính mệnh, nó hơn mấy tên đã đồng thời đi gặp tử thần. Là tên ma pháp. Hudson dù sao cũng là con em thế gia, so những binh lính kia muốn kiến thức rộng rãi phải nhiều. Mắt thấy xuân bắn ra mũi tên, vậy mà phá hủy máy ném đá. Hắn lập tức minh bạch đây là một chi cái dạng gì tiễn. Cười đối Hudson gật gật đầu, tuần cũng không nói thêm gì. Trên thực tế hắn vừa rồi bắn ra mũi tên, kết hệ cùng hỏa hệ hai cái ma pháp. Bởi như vậy, chẳng những mũi tên có đáng sợ tầm bắn cùng độ chính xác cũng có lớn vô cùng đề cao. Cái này loại ma pháp mũi tên vốn là xuân chuẩn bị đang chiến đấu bắt đầu về sau, dùng để đả kích tinh thần địch nhân sử dụng. Nhưng bây giờ đối phương thế mà dự định trước lợi dụng máy ném đá công kích, hắn cũng chỉ có thể cải biến kế hoạch của mình. Không nghĩ tới máy ném đá còn không có đầu nhập chiến đấu, liền bị địch nhân phá hủy, đạo tặc thủ lĩnh cũng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Từ khi mấy năm trước thành lập đạo tặc đoàn về sau, hắn còn không có trải qua thảm như vậy bại. Không nghĩ tới cái này mới lãnh chúa vừa lên đảm nhiệm, liền cho hắn một cái to lớn ra vai phủ đầu. Bất quá càng là như thế, đạo tặc thủ lĩnh liền càng nghĩ đánh hạ tượng thủ thôn. Dù sao quan hệ này đến hắn ở chung quanh hy vọng, nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, vậy sau này bọn đạo tặc thời gian sẽ chỉ càng ngày càng khó qua. Nghĩ đến cái này giảm, đạo tặc thủ lĩnh lập tức mệnh lệnh thủ hạ tiến hành thăm dò tính tiến công. Dù sao bọn hắn tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, coi như tổn thất một ít nhân thủ, cũng vẫn là có thể tiếp nhận. Mà mới lãnh chúa thượng nhiệm không lâu, chắc hẳn không có số lượng quá nhiều quân đội. Lại thêm đối phương còn muốn cân nhắc đến tổn thất quá lớn, sẽ ảnh hưởng mình tại lãnh địa bên trong danh vọng. Cho nên vô luận từ phương diện kia đến xem, tiêu hao chiến đều không phải mới lãnh chúa chịu được nổi. Bất quá đạo tặc thủ lĩnh mặc dù phỏng đoán phải hết sức chính xác, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương trong trận doanh cốt xuẩn như thế một cái pháp thần cấp nhân vật tại. Bằng không mà nói hắn nhất định sẽ lập tức lựa chọn rú. Thế lui. Tránh đạo tặc đoàn triệt để hủy diệt. Tại nhìn thấy 500 cái đạo tặc chậm rãi hướng làng tới gần về sau, các binh sĩ lập tức động viên, chuẩn bị ứng đối với địch nhân vòng thứ nhất tiến công. Cùng lần trước so sánh, lần này bọn đạo tặc hiện phải cẩn thận nhiều. Chẳng những hàng trước thuẫn bài thủ, từng cái đem tấm thuẫn nâng phải cao cao, để phòng các binh sĩ mũi tên công kích. Liền ngay cả binh lính phía sau, cũng là cái túi đầu xoay người, dùng tay vũ khí bảo vệ diện mạo, để tránh bị tên lạc làm bị thương. Mắt thấy địch nhân cẩn thận như vậy phát động tiến công, chuẩn biết lại dùng mũi tên công kích, cũng sẽ không có cái gì tốt hiệu quả. Bất quá loại này nho nhỏ khó khăn, tự nhiên không làm khó được đã sớm chuẩn bị xuẩn. Nhìn xem những cái kia cẩn thận từng ly từng tí đến gần đạo tặc, hắn như dĩ vãng đồng dạng trấn định tự nhiên, không có một vẻ bối rối dáng vẻ. Mắt thấy trưởng quan lãnh tĩnh như vậy, các binh sĩ cũng không có trước đó khẩn trương như vậy. Người người đều hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần địch nhân, chỉ cùng xuẩn ra lệnh một tiếng, liền lập tức triển khai phản kích hành động. Sĩ quan chuẩn bị ma pháp quyền trục, các binh sĩ chuẩn bị bắn tên. Mắt thấy địch nhân càng ngày càng gần cơ hồ đến tường vây phía dưới, xuẩn lập tức hạ lệnh, chuẩn bị bắt đầu công kích. Theo xuẩn mệnh lệnh, rất nhanh có tầm 10 cây ma pháp quyền trục vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, hướng bọn đạo tặc bay đi. Mặc dù có mấy cái đạo tặc nhìn thấy không trung ma pháp quyền trục, nhưng bọn hắn chỉ là một đám hoành hành tại biên thủy chi địa tiểu tặc, căn bản không nhận ra cuối cùng là cái gì. Tại mấy cái này đạo tặc xem ra, tường vây sau bay ra ngoài mấy cái này vật nhỏ, nhìn qua nhẹ nhàng tốc độ lại chậm, liền xem như trực tiếp đánh đến trên đầu, cũng là ngay cả cái lựu đều nện không ra. Chẳng lẽ làng giảm vật liệu chiến bị đã hao hết, chỉ có thể dùng loại vật này đến ngăn được rồi. Bên này đạo tặc còn đang suy nghĩ miên man, ma pháp quyển trục đã rơi xuống trong bọn hắn. Chỉ nghe thấy oanh, oanh mấy tiếng nổ, sắp xếp dày đặc trận hình đạo tặc lập tức đổ xuống một mảng lớn. Đặc biệt là phía trước bên cạnh mấy hàng tuấn bài thủ, thương vong càng là thảm trọng. Ma sĩ quan ném ra ma pháp quyển trục giảm, trừ có hỏa cầu quyển trục bên ngoài, càng có mấy cái là mạng điện thuật, quần thể tê liệt thuật dạng này không phải tính sát thương ma pháp. Trong lúc nhất thời bọn đạo tặc nguyên bản coi như đội hình chỉnh tề, lập tức trở nên loạn thất bát tao. Trong đó có bị nổ tổn thương ngã xuống đất không dậy nổi, cũng có bị mạng nhện thuật vây khốn kinh hoàng hô to, càng có bên trong tê liệt thuật hoàn toàn không cách nào động đậy. Tuần thủ hạ binh sĩ vốn là kích động, hiện tại thấy có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ gặp bọn họ nhao nhao kéo ra dây cùng, hướng về tường vây dưới đạo tặc phát động tiến công. Lúc này khoảng cách song phương rất gần, tuyệt đại đa số đạo tặc lại mất đi năng lực hành động, những binh lính kia tương đương tại đối một đám bia sống phát động công kích, mỗi mũi tên cơ hồ đều đã trúng mục tiêu. Trong lúc nhất thời góc nhìn từng đóa huyết hoa theo mũi tên nở rộ ra, tường vây dưới máu tươi chảy đầy, không ngừng có trước khi chết người tiếng kêu thảm vang lên. Đem tượng thụ ngoài thôn cái này khối thổ địa trở nên giống như địa ngục đáng sợ. Qua không bao lâu, tiếng kêu thảm đã dần ngừng lại, tại bên ngoài tường rào đã không có một người sống. Mặc dù rất nhiều binh sĩ đều là lần đầu tiên tham chiến, nhưng bọn hắn đều là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, đối với mấy cái này hoành hành đã lâu đạo tặc đã sớm hận thấu xương. Cho nên khai chiến về sau, các binh sĩ hạ thủ tuyệt bất dung tình, một hồi liền đem cái này 500 cái đạo tặc giết đến sạch sẽ. Tốt vào lúc này chính là rét đậm, không cần lo lắng thi thể sẽ rất nhanh hư thối. Bằng không mà nói dùng không được mấy ngày, tượng thụ ngoài thôn tiểu trở nên thối không người được. Chương 215 Trường kỳ giằng co, thượng. Đây hết thảy đạo tặc thủ lĩnh tự nhiên là thấy rất rõ ràng, không nghĩ tới cái này tượng thụ binh sĩ chấn giữ bên ngoài, thế mà còn trong chiến đấu vận dụng ma pháp của chủ. Phát hiện này cũng làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là muốn đánh hạ tượng thụ thôn, khẳng định phải trả giá càng lớn đại giới, vui chính là nếu là hạ thủ kịp thời, địch nhân không có dùng hết ma pháp của chủ, cũng cũng là một bút không nhỏ tài phú. Bất quá mặc dù hận không thể lập tức giết tiến vào tượng thủ thôn, đem bên trong tất cả mọi người giết sạch sành sanh. Nhưng tại không có tìm được biện pháp tốt hơn trước đó, bọn đạo tặc nên cũng không dám lại dễ dàng tiến công. Dù sao đối với người bình thường đến nói, bất kỳ cái gì cùng ma pháp có liên quan sự vật đều là đã thần bí lại đáng sợ. Cho nên mắt thấy phòng thủ tượng thủ thôn quân đội thế mà vận dụng ma pháp quyền trục, bọn đạo tặc nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là đem thôn trang bao bọc vây quanh, nhìn qua là làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Đối này thủ vệ thôn trang binh sĩ cũng không nhiều lắm biện pháp, dù sao nhân số bên trên chênh lệch cực lớn, làm đến bọn hắn không có khả năng xông ra thôn trang đi cùng bọn đạo tặc quyết chiến. Bất quá bị một đoàn nhìn chằm chằm đạo tặc vây khốn, cũng không kiện khiến người chuyện vui sướng. Cho nên mặc dù làng còn thủ được, nhưng binh sĩ cùng các thôn dân cũng đều lộ ra 10 điểm trầm mặc. Tại xuân mệnh lệnh dưới, có một bộ phân binh sĩ rời đi nghỉ ngơi, một bộ khác phân thì duy trì cảnh giới. Tuần, tiếp xuống làm sao bây giờ? Mắt thấy đạo tặc cửa cải biến sách lược, Hợp Sân nhịn không được đối xuân nói, dạng này mang xuống cũng không phải cái biện pháp, các binh sĩ khẩu phần lương thực có hạn, chỉ sợ kiên trì không được thời gian quá dài a. Đối tình huống này xuân tự nhiên hết sức rõ ràng. Trên thực tế chẳng những các binh sĩ khẩu phần lương thực có hạn, liền ngay cả toàn bộ tượng thụ thôn lương thực cũng kiên trì không được bao dài thời gian. Lúc đầu nếu là bọn đạo tặc không gây thôn, thôn giảm thiếu khuyết lương thực còn có thể từ bạo phong thành vào tới. Nhưng bây giờ bởi như vậy, trừ phi mau chóng đánh lui đạo tặc, nếu không chỉ cần nhiều cùng thêm mấy ngày, chỉ sợ các thôn dân mình trước hết loạn. Nhiều nhất 3 ngày, ta cam đoan bọn đạo tặc toàn tuyến rút lui. Nhìn xem chú đóng ở ngoài thôn trên đất chống đạo tặc, thuần ngữ khí bình thản đối Hợp Sơn nói, bất quá tại 3 ngày này giảm, ngươi muốn hết sức giúp ta ước thúc binh sĩ cùng thôn dân, không muốn người khác còn không có đánh tiền đến, chính chúng ta ngược lại trước loạn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho làng giảm sai lầm. Nghe Xuân lời nói, Hợp Sơn lập tức miệng đầy đáp ứng. Mặc dù bất luận từ phương diện kia đến xem, lấy chỉ là 200 binh sĩ đánh lui 5.000 đạo tặc, đều là chuyện không thể nào. Nhưng luôn luôn đối Xuân phi thường tín nhiệm Hợp Sơn, cũng không có hoài nghi hắn. Tại trẻ tuổi kiếm sĩ xem ra, mặc dù Xuân cùng tuổi của hắn cũng kém không nhiều, nhưng luôn có một loại khiến người an tâm bản sự. Đã hắn nói có biện pháp để đạo tặc trong vòng 3 ngày rút lui, kia tượng thụ thôn khốn cảnh tuyệt đối sẽ không cầm tiếp theo đến đệ tứ thiên. Ngày này thời gian kế tiếp giảm, Hợp Sơn một mực tại trong thôn tuần tra, phòng ngừa bởi vì nhân tâm bất ổn mà dẫn đến xuất hiện hỗn loạn. Tốt tại trước mắt thôn giảm tổ lương, còn đủ các thôn dân ăn được hơn 10 ngày. Cho nên mặc dù thôn giảm có chút lòng người bàng hoàng, nhưng Xuân lo lắng tình huống nhất thời cũng không có xuất hiện. Mà Xuân bản nhân tại cái này về sau, ngược lại là trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Bởi vì Xuân hiện tại cũng coi là lãnh chúa trở xuống đệ nhất nhân, cho nên các thôn dân chuyên môn vì hắn đưa ra một căn phòng, ngược lại cũng không cần cùng những binh lính kia đồng dạng, trên tại lều vải giảm nghỉ ngơi. Cùng ngay thời gian còn lại, ngay tại song phương trong lúc giảng có trôi qua. Mùa đông ban đêm tới phi thường sớm, rất nhanh sắc trời liền hoàn toàn đen. Nhàn nhã nghỉ ngơi đến lúc này, Xuân đẩy mở cửa sổ, để đập vào mặt hàn phong đuổi đi cuối cùng một tia buồn ngủ. Qua mùa đông này, hoàng kim trên thảo nguyên đạo tặc liền nên toàn bộ biến mất. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bóng đêm, Xuân một mặt tự lẩm bẩm. Một mặt càng cửa sổ mà ra ngoài chấp hành hắn đã sớm chế định kế hoạch. Rét đậm hoang nguyên hành tỉnh vốn là 10 điểm rét lạnh, đến ban đêm càng là trời đông giá rét. Bình thường thôn dân đến ban đêm đều vốn tại nhà rậm không sẽ ra cửa. Xuân đi xuyên qua tượng thụ trong thôn, cũng không có gặp người nào. Bất quá khi hắn đi tới tường vây phụ cận lúc, thỏa mãn phát hiện tất cả trạm gác công khai trạm gác ngầm đều có người đứng gác. Mặc dù những binh lính kia đều bị hàn gió thổi sợ héo rút co lại, nhưng không có một người thoát cương vị. Đơn từ một điểm này nhìn, liền biết những binh lính này vô luận đang huấn luyện trình độ cùng sĩ khí bên trên, đều là 10 điểm cao. Xem ra khoảng thời gian này Sophia cũng không có uổng phí bận điệu, đem những này nguyên lai chỉ là phổ thông bình dân binh sĩ, huấn luyện phải 10 điểm hợp cách. Mặc dù những cái kia canh gác binh sĩ hết sức chăm chú, nhưng lấy thuần thực lực, hắn tự nhiên có không để bọn hắn phát hiện nắm chắc. Chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, Xuân liền vượt qua tượng thụ thôn tường vây, hướng đạo tặc doanh địa nhanh chóng lao đi. Chỉ là mấy trăm mã khoảng cách đối Xuân đến nói tự nhiên là chớp mắt là tới, hắn rất nhanh liền tiếp cận bọn đạo tặc địa doanh địa. Mặc dù 5.000 người tới không tính quá nhiều, nhưng lều vải hay là kéo dài số dặm, đem tượng thụ thôn vây chặt chẽ thực. Có lẽ là ỷ vào mình người đông thế mạnh, có lẽ là bọn đạo tặc bình thường kỷ luật liền 10 điểm thư giãn. Mặc dù bọn hắn bạch trời đã ăn một thua thiệt, nhưng trạm gác cùng tượng thụ thôn so sánh vẫn là phải thư giãn rất nhiều. Tuần không tốn sức chút nào vòng qua hai đạo trạm gác, lặn tiến vào bọn đạo tặc doanh địa. Cùng ban ngày trên chiến trường biểu hiện đồng dạng, bọn đạo tặc doanh địa cũng có vẻ hơi lộn xộn, cái này khiến Xuân kế hoạch trở nên có chút khó khăn. Bất quá hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu, một đỉnh chỉ có một người dùng lều vải. Cùng tuyệt đại đa số lều vải khác biệt, cái này lều vải là dùng dày đặc nguyên liệu thô chế thành. Mặc dù loại này hàn phong lạnh thấu xương ban đêm phi thường rất lạnh, nhưng đại đa số đạo tặc sử dụng vẫn như cũng là phổ thông vải bạt lều vải. Có thể hưởng thụ loại này nguyên liệu thô lều vải, tuyệt đối không phải phổ thông đạo tặc. Mà đối Xuân đến nói, lều vải giảm đạo tặc đúng là hắn mục tiêu của chuyến này. Mắt thấy hai bên không người, Xuân đối lều vải giảm đạo tặc thi triển một cái thuật thôi miên. Tính toán ma pháp phát huy tác dụng, hắn lập tức một cái lắc mình tiến vào lều trại. Đến lều trại giảm xem xét, Xuân biết suy đoán của mình quả nhiên không có sai. Chỉ thấy tại lều vải một góc, đặt vào một bộ coi như tinh xảo khôi giáp cùng một thanh trường kiếm. Một cái chậu than ngay tại trong lều vải hương thiêu đốt, đem nho nhỏ lều vải ngõ phải ấm áp như xuân. Kia đạo tặc chính đổ vào một trương thật dày chăn lông bên trên, tại bên tay hắn còn có một chậu ăn một nửa thịt bò. Mặc dù đạo tặc luôn luôn 10 điểm hung tàn, nhưng bọn hắn sinh hoạt điều kiện kỳ thật cũng không rất tốt. Điểm này từ phổ thông đạo tặc ngay cả đầy đủ trang bị đều phụng thiếu điểm này, liền có thể thấy phi thường minh bạch. Mà tại dạng này dã ngoại, thế mà còn có dạng này cao cấp hưởng thụ, nhắc tới gia hỏa không phải đạo tặc đầu mục, sợ rằng không ai dám tin. Bên trong sườn thuật thôi miên, kia đạo tặc đầu mục lúc này đang ngủ say. Tuấn biết cái này rằm không phải phù hợp địa điểm, lập tức không do dự, đưa tay thoải mái mà đem đầu mục kia kẹp ở dưới xương sườn, lập tức lách mình rời đi lều trại. Lúc này gào thét hàn phong càng thêm mãnh liệt, những cái kia canh gác đạo tặc cũng đều tự tìm địa phương tránh gió đi. Cho nên Xuân rời đi bọn hắn doanh địa, muốn so lúc đến càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá một chút thời gian, hắn liền đã rời đi bọn đạo tặc vòng đây, mang theo đầu mục kia rong ruổi tại rộng lớn vùng quê bên trên. Chạy ra tốt một khoảng cách, Xuân xác định cái khác đạo tặc sẽ không đi phát hiện mình, rất nhanh liền dừng bước lại, thi triển một ma thú cấp cao triệu hoán thuật. Theo một đạo ma pháp hào quang lóe lên, một đầu dáng người to con ma thú xuất hiện tại Xuân trước mặt. Chỉ thấy nó có sư tử thân thể cùng chân sau, còn mọc ra một đầu tiêu chuẩn sư cái đuôi. Nhưng nửa trước thân cùng đầu lại cùng hùng ưng giống nhau như lúc, liền ngay cả chân trước cũng là một đôi tráng kiện lưng chảo, ở trên lưng thì mọc ra một đôi to lớn cánh lông vũ, nhìn qua biết bao uy vũ. Nếu là có người khác ở đây, nhất định sẽ vì Xuân triệu hồi ra đầu ma thú này cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bởi vì đây chính là trên đại lục được xưng thiên không chi vương sư thiếu. Loại này ma thú mặc dù so ra kém cự long cường đại như vậy, nhưng cũng phi thường hung mạnh dũng cảm. Lại thêm bọn chúng số lượng viễn siêu cự long, mà lại thường thường là thành quần kết đội hoạt động, cho nên mới đạt được dạng này một cái xưng hào. Mặc dù trên đại lục cũng có người huấn luyện sư thiếu làm nó trở thành mình tọa kỵ, nhưng loại này bị thuần phục sư thiếu số lượng ít, mà lại thật là khó khăn vô cùng. Sư thiếu muốn từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, tốt nhất là tại khiến cho vừa lộ sắc lúc, lần đầu tiên thấy vật thể hoạt động chính là chủ nhân, dạng này về sau huấn luyện mới có thể làm nhiều công ít. Nhưng sư thiếu vốn là 10 điểm hung manh ma thú, thêm nữa loại này quần cư động vật đối xào huyệt bảo hộ phi thường nghiêm mật, nghĩ phải lấy được sư thiếu chứng hoặc là còn nhỏ sư thiếu nói nghe thì dễ. Cho nên mặc dù từ đẳng cấp đi lên nói, sư thiếu kỵ sĩ muốn so long kỵ sĩ đẳng cấp thấp không ít. Nhưng hiện tại trên đại lục thu hoạch được cái danh xưng này, cũng bất quá chỉ có chỉ là mấy chục người mà thôi. Mà tượng xuân dạng này, tuy tiện liền triệu hồi ra sư thiếu cung cấp mình thúc đẩy, chỉ sợ đại lục ở bên trên cũng chỉ có một mình hắn mới có thực lực như vậy. Đầu này sư thiếu đột nhiên được triệu hoán ở đây, lộ ra phi thường hoảng sợ. Mắt thấy bên người có người, cơ hồ là bản năng liền muốn đối xuân phát động công kích. Nhưng mà xuân chỉ là ngâm sướng mấy cái đơn giản âm tiết, kia sư thiếu lập tức an tĩnh lại, dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu. Dùng bén nhọn uốn lượn lớn mỏ tại xuẩn trên thân nhẹ nhàng ma sát, lộ ra 10 điểm cùng hắn hết sức thân mật. Đến, mang bọn ta đến trên trời dạo chơi. Nhẹ nhàng vô vô sư thiếu đầu, xuẩn động tác lưu loát xoay người cưới lên phần lưng của nó. Đợi đến xuẩn ngồi vững vàng, kia sư thiếu mới vỗ cánh, chậm rãi bay lên bầu trời. Bất quá kia đạo tặc đầu lĩnh cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, mặc dù hắn cũng lên trời, bất quá là bị sư thiếu chân trước nắm lấy phi hành trên không trung. Chương 216, trường kỳ giằng co, hạ. Thiếu tại đêm đông không trung bay lượn, hàn gió đập vào mặt, thổi đến xuẩn áo vang. Nếu là trước kia, hắn đã sớm cho mình ra chỉ thông khí cái giới, để tránh bị hàn gió thổi toàn thân phát run. Bất quá từ khi tu tập đấu khí về sau, thuần thân thể cường kiện rất nhiều, đã sớm không sợ nghiêm hàn. Cho nên hiện đang ngồi ở sư thiếu trên lưng, hắn chẳng những không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm thấy 10 điểm hài lòng. Bất quá kia đạo tặc thủ lĩnh cũng không có xuẩn thư thái như vậy, bên trên không trung bị gió lạnh thổi, hắn ngược lại là rất nhanh tỉnh lại. Bất quá vừa mở ra mắt, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này sư thiếu đã bay lên không trung, cái này đạo tặc thân giữa không trung, chỉ có thể nhìn thấy đen như mực đại địa dưới thân thể nhanh chóng lướt qua, lập tức đem hắn dọa đến oa oa kêu to lên. Nếu là lúc này xuẩn hướng về sau nhìn, sẽ phát hiện một đạo tinh tế ngân nước đang từ kia đạo tặc háng rậm chạy ra, vậy hướng mênh mông đại địa. Nguyên lai cái này đạo tặc bị như thế giật mình, lại nhưng đã tiểu trong quần. Cũng khó trách cái này đạo tặc như thế thất kinh. Bất cứ người nào tại một cái lại ấm áp lại có tốt ăn đồ ăn vừa mới tỉnh lại, lại phát hiện mình tại lơ lửng giữa trời phi hành, đều sẽ bị dọa gần chết. Nghe đến phía dưới truyền đến như rết heo chu lên, biết kia đạo tặc đã tỉnh. Thuần tâm niệm vừa động, dưới hông sư thiếu lập tức mấy cái chập trùng, làm ra liên tiếp mạo hiểm phi hành động tác. Kia đạo tặc vốn là thân thể về không, bởi như vậy tức thì bị dọa cho phát sợ, ngay cả tiếng kêu đều trở nên khàn giọng bắt đầu. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Thuần túi đầu lớn tiếng hỏi, hiện tại nói cho ta, trụ sở của các ngươi ở nơi nào? Căn cứ phỏng đoán của hắn, có thể một chút động viên 5,000 tên đạo tặc, đối phương nhất định sẽ có cái không nhỏ căn cứ mới được. Coi như bình thường cái này 5000 người đều là phân tán hành động, nhưng một khi có chuyện gì, khẳng định cần một cái ẩn nấp mà địa phương an toàn. Hiện tại Thuần chính là muốn biết cái này xác thực vị trí, cũng tốt đem bọn đạo tặc một mẹ hút gọn. Kia thất kinh đạo tặc đột nhiên nghe tới tiếng người, không khỏi trầm mặc một hồi. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hô to gọi nhỏ hồi đáp, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là một cái bình thường tiểu binh, mời ngươi thả ta đi. Đối ra hỏa này lời nói Xuân đương nhiên không tin, nếu là một cái bình thường đạo tặc đều có đãi ngộ tốt như vậy, chỉ sợ hành tình giảm hơn phân nửa bình dân đều muốn đi làm một chuyến này. Mắt thấy cái này đạo tặc như thế ngoan cố, Xuân cũng không cùng hắn tốn nhiều lời nói, lập tức chỉ huy sư thiếu đột nhiên lên cao, dọa đến kia đạo tặc lại hoa hoa kêu to lên. Bất quá Xuân biết, tượng dạng này đạo tặc đầu mục không sẽ dễ dàng như thế khuất phục. Quyết định cho ra hỏa này càng lớn giáo huấn. Xuân tâm niệm vừa động phía dưới, kia sư thiếu lập tức bung ra bắt lấy kia đạo tặc song chảo. A, đông nhiên cảm giác phải thân thể của mình mất đi dựa vào, kia đạo tặc hai tay nắm bắt loạn, cả người hướng về đèn kịt đại địa rơi xuống. Mắt thấy mặt đất tượng một mảnh tấm màn đen, xoay tròn lấy hướng mình đánh tới. Kia đạo tặc dọa đến sợ vỡ mật, tựa hồ liền tâm tạng đều muốn từ miệng rầm nhảy ra. Nhưng vào lúc này, Xuân đột nhiên thi triển mạng nghệ thuật, đem đạo tặc treo ở sư thiếu trên móng vuốt. Gia hỏa này đột nhiên cảm thấy mắt cá chân siết chặt, cả người dưới mặt đất rơi chi thế lập tức ngừng lại. Lúc này đạo tặc cách mặt đất bất quá mấy mã cao độ. Tại sư thiếu lôi kéo dưới, mặt đất thật dài của khô đã quẹt tới trên mặt của hắn, rút ra từng đầu tơ máu. Đau đớn trên mặt nói cho cái này đạo tặc, lúc này hắn còn sống. Tựa hồ có chút không thể tin được vận khí của mình, qua thật dài một hồi, gia hỏa này mới một lần nữa khản cả giọng quát to lên, thanh âm sự thê thảm cơ hồ muốn đem trong phạm vi 50 dặm sói đói toàn bộ dẫn tới. Ngươi lần sau cũng không có may mắn như vậy. Để sư thiếu thả chậm tốc độ, tôi lạnh lùng đối kia đạo tặc nói, ta cam đoan lần tiếp theo ngươi khẳng định lại biến thành mặt đất trên mặt đất một cục thịt tương.
Thật.
Tốt, ta nói. Bị vừa rồi không trung phi nhân dọa phải hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí. Cái này đạo tặc la lớn, ngươi trước cho ta xuống, vung xuống. Mắt thấy đối phương đã nhả ra, tuần chỉ huy sư thiếu chậm rãi hạ xuống tới. Kia đạo tặc vừa xuống đất, lập tức liền nằm dạp trên mặt đất, một đem nước mắt một đem nước muối hôn lên đại địa tới. Thế nào, hiện tại nên nói đi. Lạnh lùng nhìn xem đạo tặc bộ dáng chật vật. Tuần chậm rãi mở miệng nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn.
Đúng.
Mặc dù hưu tâm chạy trốn, nhưng cái này đạo tặc vô cùng rõ ràng, mình vô luận như thế nào không chạy nổi biết bay sư thiếu. Vì để tránh cho lần nữa trở thành không trung phi nhân, kia đạo tặc hỏi gì đáp lấy, từ đầu chí cuối đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Sơn. Nghe cái này đạo tặc đầu mục lời nói, Sơn mới đối cái này đạo tặc đoàn băng có càng sâu hiểu rõ. Nguyên lai tất cả sinh động lành nghề bất nam bộ cùng hoàng kim thảo nguyên đạo tặc, kỳ thật đều là thuộc về cùng một cái đạo tặc đoàn băng. Bình thường bọn hắn hóa chỉnh bị linh, tại các nơi ăn cướp bình dân. Nếu có cái gì làm ăn lớn hoặc là đụng phải khó giải quyết vấn đề, liền toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ, hình thành số lượng ưu thế giải quyết vấn đề. Tượng lần này tượng thụ thôn chi chiến, đạo tặc đoàn liền cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng, dự định nhất cử đánh hạ thôn trang, một lần nữa dựng nên uy tín. Mà bọn đạo tặc xào huyệt thì ở vào không người quản lý hoàng kim trong thảo nguyên lương. Ở chỗ đó có một cái trấn nhỏ, tại tòa này trong tiểu trấn sinh hoạt, không phải đạo tặc đoàn băng thành viên, chính là bọn hắn bốn phía cướp giật đến nô lệ. Bất quá tòa này tiểu trấn bình thường chí ít có gần ngàn đạo tặc phòng thủ, liền xem như tại trước mắt, chí ít cũng có 500 người đóng quân. Muốn công khắc nó là phi thường khó khăn. Đương nhiên, tại Xuân xem ra, sự tình hiện tại làm rõ bọn đạo tặc nội tình, tuần đối triệt để tiêu trừ trên lãnh địa tặc hoạn, đã là có niềm tin tuyệt đối. Không có làm khó cái kia tiết lộ bí mật đạo tặc đầu mục, tuần cưỡi sư thiếu bay trở về tượng thủ thôn. Lúc này chính vào nửa đêm, khi hắn lấy rơi vũ thuật nhẹ nhàng đáp xuống thôn giám lúc, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Về đến phòng giám nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tuần đã quyết định vào ngày mai toàn lực xuất kích, giải quyết vây khốn tượng thủ thôn địch nhân. Mùa đông tới ban ngày phải đặc biệt muộn, thẳng đến xuân ngủ một giấc tỉnh, chân trời mới vừa vặn nổi lên ngân bạch sắc. Bất quá lúc này tượng thủ trong thôn lại cũng không bình tĩnh. Bởi vì canh gác binh sĩ phát hiện, vây khốn thôn trang đạo tặc ngay tại ngo ngoe muốn động, tựa hồ có rất nhanh phát động tiến công dấu hiệu. Đạt được báo cáo về sau, Tuấn rất mau tới đến trên tường rào. Hắn phát hiện đã có gần ngàn đạo tặc xếp thành hai cái phương trận, chính đang chậm rãi hướng làng tới gần. Cùng ngày hôm qua tiến công khác biệt, hôm nay những này đạo tặc từng cái trang bị đầy đủ, mà lại đội hình 10 điểm chỉnh tề, xem xét chính là đạo tặc đoàn băng bên trong tinh nhuệ chi sư. Có hôm qua từ kia đạo tặc đầu mục chỗ đạt được tình báo, Tuấn biết cái này phương trận đạo tặc nhất định chính là đạo tặc thủ lĩnh lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Những này đạo tặc bình thường huấn luyện mạo sư phân, mà lại trang bị cũng tương đối tinh lương. Xem ra bọn đạo tặc tựa hồ tìm được đột phá phòng tuyến phương pháp, chuẩn bị toàn lực phát động tiến công. Mắt thấy lần này phát động công kích đạo tặc, vô luận tại trang bị sĩ khí bên trên cùng trước đó đều có to lớn khác biệt, trên tường đám binh sĩ cũng có chút bất an. Mặc dù trước hai cầm đều lấy đạo tặc thảm bại chấm dứt, nhưng các binh sĩ bản năng cảm thấy trận chiến này khẳng định không bằng trước đó tốt như vậy đánh. Hudson, ngươi phụ trách chỉ huy binh sĩ. Mắt thấy đối phương thực lực không phải chỉ là 200 binh sĩ có thể so sánh với, tôi đem quyền chỉ huy giao cho Hudson. Bởi như vậy, hắn liền có thể toàn tâm toàn ý phát huy mình thực lực, trợ giúp phòng thủ tượng thủ thôn. Tiêu ngàn đem tên đạo tặc sắp xếp nghiêm cẩn đội hình, chậm rãi hướng tượng thụ thôn tiến tới gần. Mỗi trước tiến vào mấy bước, bọn gia hỏa này liền cùng nhau hét lớn một tiếng, lấy đối với địch nhân tạo thành áp lực cực lớn. Đứng tại trên tường rào nhìn về phía trước, tôi phát hiện những này đạo tặc từng cái người mặc nửa người thiết giáp, trên tay cũng cầm giày đặc một thuẫn. Từ bọn hắn tiếng bước chân nặng nề đến xem, bọn gia hỏa này mặc trên người khôi giáp phân lượng nhất định không nhẹ. Nghĩ đến mình trước khi chiến đấu thiết trí ma pháp cả bấy, tôi khoe miệng toát ra một tia cười lạnh. Lúc này Hudson đã đem đại bộ phận phân binh sĩ đều tập trung vào đạo tặc phát động công kích bên này tới. Lúc này các binh sĩ từng cái làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ cùng địch nhân tiến vào cùng tiễn tầm bắn, liền đoạt trước phát động công kích. Bất quá nhìn xem đạo tặc chỉnh tề khôi giáp cùng nặng nghề tâm thuẫn, Hudson lo lắng mấy tên binh lính kia tên bắn ra mũi tên, rất khó sẽ có làm người vừa lòng sát thương hiệu quả. Chỉ có dựa vào ma pháp quyền trục. Nhìn thoáng qua phe mình ít đến thương cảm binh sĩ, Hudson ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đáng tiếc quyền trục cũng không nhiều, bằng không mà nói coi như địch nhân toàn bộ toàn tuyến tiến công, chúng ta cũng có thể phòng được. Ngay tại Hudson thầm than phe mình lực lượng yếu kém đồng thời, những cái kia đạo tặc đã tiến vào chuẩn bố trí ma pháp cạm bẫy phạm vi bên trong. Mắt thấy bọn gia hỏa này cách tường vây bất quá mấy chục mã khoảng cách, Tuấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy cái ma pháp cạm bẫy lập tức phát động. Chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt ma pháp hào quang lóe lên, vừa vặn đem tiến công đạo tặc hoàn toàn bao phủ trong đó. Những này đạo tặc đều là người bình thường, đối ma pháp căn bản không có cái gì sức chống cự. Bất quá một trong nháy mắt, bọn gia hỏa này đều nhận ma pháp ảnh hưởng trở nên vô cùng suy yếu. Ngay cả đi đường đều cảm thấy rất là khó khăn, chớ nói chi là gánh vác lấy như vậy nặng khôi giáp cùng vũ khí, bảo trì đội hình trước tiến vào. Một cái tại hàng trước đạo tặc thủ không kiên trì nổi trước, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Hắn người phía sau không tránh kịp, cũng bị nhao nhao trượt chân. Những này đạo tặc bên trong suy yếu thuật, như thế vừa ngã xuống về sau, căn bản bất lực một lần nữa đứng dậy. Chớp mắt thời gian, nguyên bản đội hình chỉnh thể đã kinh biến đến mức thất linh bất lạc. Trước đó những này đạo tặc tạo thành cường đại áp lực, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả mọi người bắt đầu xạ kích. Mặc dù không rõ cuối cùng là làm sao phát sinh, nhưng Hudson hay là bắt lấy cơ hội này. Nghe tới trưởng quan mệnh lệnh, các binh sĩ lập tức bắt đầu bắn tên. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, bọn đạo tặc nửa người giáp không có khả năng hoàn toàn chống cự lại mũi tên công kích. Mặc dù công kích như vậy sẽ không chí mạng, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Ngay tại tất cả binh sĩ đều coi là bọn hắn muốn phục chế hôm qua thắng lợi thời điểm, tại làng một bên khác, đột nhiên nhớ tới dồn dập tiếng cảnh báo. Tại những này đạo tặc vừa mới bắt đầu lúc công kích, Thuần đã cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đối phương sẽ không ngốc đến coi là chỉ cần phái ra bộ đội tinh nhuệ, coi như noi theo ngày hôm qua chiến thuật cũng có thể lấy được thắng lợi. Bây giờ nghe thôn rằng một bên khác truyền ra cảnh báo, hắn lập tức biết suy đoán của mình không có sai. Mắt thấy bên này chiến cuộc không có vấn đề, Thuần đối hợp sân làm một thủ thế, triển khai thân hình chạy hướng làng một bên khác. Bởi vì binh lực đều bị điều đi, cho nên một bên khác trên tường rào chỉ có mấy người lính tại canh gác. Mắt thấy Thuần đi tới, các binh sĩ nhao nhao lớn tiếng hô quát lên. Không kịp đáp lại thuộc hạ của mình, Thuần mấy bước leo lên tường đây, lập tức nhìn thấy một bộ kinh người tình cảnh. Chương 217, khủng bố Long Uy, thượng. Thấy tại tường vây bên ngoài, một đội kỵ binh chính đang nhanh chóng tới gần. Mà tại kỵ binh binh cũng là tùy hành cùng tiến vào. Mặc dù những kỵ binh này đều là điển hình khinh kỵ binh, nhưng số lượng lại quả thực không ít. Từ đối phương đầu nhập binh lực đến xem, lúc trước một bên khác tiến công chỉ là dụ địch mà thôi, ở chỗ này cưới, bộ binh hỗn hợp tiến công, mới là bọn đạo tặc chân chính chủ công phương hướng. Trưởng quan, chúng ta nên làm cái gì? Mắt thấy kỵ binh càng ngày càng gần, mấy người lính kia có chút kinh hoàng hỏi không nói một lời xuẩn. Mặc dù cái này tường vây có tầm 10 mã cao, bình thường bộ binh muốn bỏ lên sẽ có chút khó khăn. Nhưng nếu là đứng tại trên lưng ngựa dùng sức vọt lên lời nói, muốn đủ đến đầu tường cũng không phải là kiện khó khăn sự tình. Cũng khó trách cái này giải rác mấy người lính, tại đối mặt đại lượng kỵ binh lúc sẽ như vậy sợ hãi. Thủ vương cương vị, ngắn gọn trả lời binh sĩ vấn đề, Thuần rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề. Cùng lúc đó tại chiến trường một bên khác, một đám người mặc tinh xảo khôi giáp, cưỡi tuấn mã đạo tặc, chính vây quanh một cái cưỡi ngựa cao to ra hỏa, chú ý trên chiến trường hình thức. Không hỏi cũng biết, cái này bị mọi người vây quanh ra hỏa, chính là nhóm này đạo tặc thủ lĩnh. Tại kinh lịch hai trận sau khi thất bại, bọn đạo tặc mới tính minh bạch, tựa thụ thôn cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó. Trải qua nửa đêm thương thảo, mọi người mới quyết định dùng cái này dương đông kích tây kế sách. Mặc dù dụ địch kia bộ phân đạo tặc gặp một điểm phiền phức, nhưng dầu gì cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không có xuân như thế cái pháp thần tọa chấn, những cái kia bọn đạo tặc kế sách cũng coi là phi thường thành công. Chỉ dựa vào bên này mấy người lính, căn bản là không có cách ngăn cản trên trăm tên kỵ binh tiến công. Chỉ cần có đạo tặc hướng tiến vào tường đây, toàn bộ tượng thụ thôn phòng ngự hệ thống cũng liền sụp đổ. Mà bây giờ có xuân tại, chỉ là một chút tạp binh tự nhiên không có khả năng có cái gì hành động. Ngay tại kỵ binh vọt tới phụ cận, mắt thấy liền muốn chuẩn bị trèo lên tường vây thời điểm, tôi lập tức nhổ ra trường kiếm của mình, cũng lấy tinh thần lực kích phát dung hợp tại trong kiếm hải long ma tinh. Một cỗ vô hình vô chất long uy, lập tức hướng về phía trước quyết tán ra tới. Phàm là bị long uy bao phủ tới đất địch nhân, vô không cảm thấy sợ vỡ mật, triệt để mất đi dũng khí chiến đấu. Mà những chiến mã kia tự nhiên cũng nhận long uy ảnh hưởng, nhao nhao quay lại đầu ngựa, mất mạng chạy về phía xa. Bởi như vậy, những cái kia đi theo kỵ binh phía sau bộ binh liền gặp vận rủi lớn. Mặc dù bọn hắn tạm thời còn không có tiến vào long uy ảnh hưởng phạm vi, nhưng đối diện chạy như bay đến tuấn mã, đối bộ binh lại là cái cự đại uy hiếp. Nhận long uy áp bách, những này tuấn ngựa giống bên trong cuồng bạo thuật, đem tốc độ nâng lên tối cao. Những cái kia né tránh không kịp đạo tặc bộ binh, nhao nhao bị ngựa đâm đến hướng về sau bay lên, sau đó nặng nề mà rơi xuống mặt đất. Những này đạo tặc cơ hồ đều là người bình thường, cũng chính là ỷ vào tâm ngoan thủ lạt mới gia nhập đạo tặc đoàn băng kiếm miếng cơm ăn, tự nhiên chịu không được dạng này va chạm. Tuyệt đại đa số thằng xui xẻo bị chạy vội tuấn mã va chạm, đều là da phun gãy xương miệng phun máu tươi mà chết. Số ít có mấy cái vận khí đặc biệt tốt, mặc dù không có đem mệnh đưa xong, cũng là nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Chẳng lẽ đối phương có ma pháp sư? Mấy lần tiến công đều là mắt thấy liền muốn thành công, lại bị đột nhiên xuất hiện ma pháp hiệu quả xáo trộn trận cước. Đạo tặc thủ lĩnh không khỏi đối này sinh ra hoài nghi. Bất quá tình huống lúc này, đã dung không được đạo tặc thủ lĩnh lại cân nhắc xuống dưới. Mắt thấy giải quyết địch nhân kỵ binh, Thuần lặng lẽ rời đi từ đây, thi triển triệu hoán vực sâu lãnh chúa ma pháp. Đông nhiên được triệu hoán đến thế giới này, vực sâu lãnh chúa ngẩng đầu tức giận lớn tiếng gầm rú bắt đầu. Bất quá lực chú ý của nó rất nhanh liền bị phụ cận những cái kia đạo tặc hấp dẫn. Là một vì giết chóc mà tồn tại sinh vật, có nhiều như vậy nhân loại có thể giết, đối vực sâu lãnh chúa đến nói không thể nghi ngờ là kiện phi thường có sức hấp dẫn sự tình. Tại bọn đạo tặc hoảng sợ bất an ánh mắt dưới, vực sâu lãnh chúa phát ra một tiếng khiến người dùng mình cười lạnh, sau đó đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi đến nó đáng sợ thân ảnh xuất hiện lần nữa, đã là tại đạo tặc tập trung địa phương. Hướng về chung quanh thất kinh nhân loại nết miệng cười một tiếng. Vực sâu lãnh chúa trên thân đột nhiên toát ra hỏa diễm nóng rực, đem chung quanh phương viên mấy chục mã bên trong đạo tặc hoàn toàn nuốt không ở tại bên trong. Đợi đến cái này khiến người trong lòng run sợ hỏa diễm biến mất, cũng chỉ có vực sâu lãnh chúa còn đứng tại chỗ. Mà những cái kia nguyên bản tại nó bên người đạo tặc đều đã bị đốt thành tro bụi, trên mặt đất hình thành các loại tư thế đều có màu đen hình người. Chạy mau a. Mắt thấy cảnh tượng đáng sợ này, cũng không biết là ai dẫn đầu hô to một tiếng, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. Chỉ thấy bọn đạo tặc giống như nhìn thấy đàn sói cừu non, không còn có một điểm những ý niệm khác, chỉ nghĩ mau rời khỏi tượng thụ thôn, rời đi cái kia đáng sợ ác ma giết người. Lúc này bọn đạo tặc đã không có bất luận cái gì kỷ luật có thể nói, như ong vỡ tổ hướng chạy trốn từ phía. Vây quanh ở đạo tặc đại thủ lĩnh chung quanh đội thân vệ, muốn ngăn cản những người khác rời đi chiến trường. Vài trăm người đội thân vệ mặc dù chặt cũng không ít đạo binh, nhưng đối mặt đạo tặc, bọn hắn cũng là bất lực. Trơ mắt nhìn mấy ngàn bộ tàn mát, kia đạo tặc đại thủ lĩnh gấp đến độ chửi ầm lên, đối này nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào. Cùng đạo tặc đại thủ lĩnh đồng dạng không cao hứng, còn có xuân triệu hoán cái kia vực sâu lãnh chúa. Lúc đầu nhìn thấy nhiều như vậy đạo tặc, tâm tình của nó tự nhiên rất tốt, đã nghĩ kỹ mấy chục loại khác biệt hoa văn, đến đổ sát những này nhân loại yếu đuối. Nhưng mà nó mới sử xuất một loại phương pháp, những này nhân loại nhát gan liền đã tư tán chạy trốn, cái này không phối hợp thái độ, không thể nghi ngờ làm cho vực sâu lãnh chúa cảm thấy phẫn nộ. vì có thể tận khả năng đất nhiều giết một số người, vực sâu lãnh chúa chuyển động mọc ra sừng dài đầu ngắm nhìn một phía, tìm kiếm tương đối nhiều người địa phương. Mà lúc này phụ nhân loại thời nay tập trung nhất địa phương, trừ tượng tụ trong thôn bên ngoài, liền số kia bị đội cận vệ bao quanh hộ vệ ở đạo tặc đại thủ lĩnh phụ cận. Mặc dù vực sâu lãnh chúa cùng hung cực các tàn nhẫn hiếu sát, nhưng nó lại cũng không đần. Bản năng nói cho nó biết, tại tượng tụ trong thôn có cái tồn tại hết sức mạnh mẽ. Cho dù lấy vực sâu lãnh chúa thực lực, cũng không phải đối thủ của người nọ. Cho nên nó rất sáng suốt đem mục tiêu đặt ở đạo tặc bên này, nện bước bước chân nặng nề, hướng về đạo tặc đại thủ lĩnh đi đến. Không nghĩ tới lần này tấn công tượng tụ thôn, thế mà lại rơi vào như thế một cái thảm đạm hạ tràng. Đạo tặc đại thủ lĩnh ngay tại vì lần tổn thất này âm thầm đau lòng, lại phát hiện vực sâu lãnh chúa hướng về mình quỷ dị cười một tiếng, thế mà hướng về bên này lao đến. Nhìn thấy dạng này tình hình, đạo tặc đại thủ lĩnh cũng không đoái hoài tới vì chính mình tổn thất bộ hạ khổ sở, liên tục không ngừng lớn tiếng mệnh lệnh đội cận vệ nói, lên cho ta, ngăn lại quái vật kia. Cái này đội cận vệ đội viên đều là tuyệt đối chung với đại thủ lĩnh địa. Mặc dù biết rõ mình không phải vực sâu lãnh chúa đối thủ, nhưng là tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cái này vài trăm người hay là bài xuất một cái công kích đội hình, hướng về mục tiêu vào tới. Không có nghĩ tới những thứ này nhân loại yếu đuối, thế mà còn có như thế dũng khí, cái này vực sâu lãnh chúa cũng là cảm giác sâu sắc hưng phấn. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tăng tốc bước chân hướng về đối phương vào tới. Đội cận vệ chính là đạo tặc đoàn băng bên trong nhất bộ đội tinh nhuệ. Mặc dù người số không nhiều, nhưng vô luận tại trang bị hay là cá nhân thực lực bên trên, đều muốn hơn xa tại cái khác đạo tặc, cho nên hiện tại khởi xướng công kích đến cũng là tượng mô hình ra dáng. Bất quá bọn hắn đối mặt địch nhân, lại căn bản không phải nhân loại bình thường có thể địch nổi. Mắt thấy đội cận vệ cách mình càng ngày càng gần, vực sâu lãnh chúa quỷ dị cười một tiếng dài. Sau đó đột nhiên vung trong tay đốt hỏa diễm thiêu đốt hai tay kiếm. Chỉ thấy một mảng lớn ngọn lửa màu đen từ hai tay trên thân kiếm mãnh liệt mà ra, hướng về đội cận vệ bổ nhào qua. Cái này hỏa diễm thế đi cực nhanh, những cái kia đạo tặc đội cận vệ hoàn toàn đến không kịp trốn tránh, liền bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt hết. Vực sâu lãnh chúa thi phóng địa ngục hắc diễm, chẳng những nhiệt độ cực cao, thậm chí còn có thể đem người bị hại linh hồn cũng đốt cháy hết sạch. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, đội cận vệ mấy trăm đội viên liền đã một mệnh ô hô. Cùng tới địa ngục hắc diễm tán đi, cái này vài trăm người không có để lại một điểm vết tích. Ngay cả lấy tọa kỵ của bọn hắn cùng vũ khí trang bị, toàn bộ bị nhiệt độ cao bức hơi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, cái khác đạo tặc càng là hãi hùng khiếp vía, tốc độ chạy trốn so trước đó lại nhanh không ít. Tại trong một mảnh hỗn loạn, đạo tặc đại thủ lĩnh đã sớm chạy chẳng biết đi đâu. Ngay cả lão đại đều chạy, cái khác đạo tặc tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả. Không qua một hồi công phu, tựa thụ ngoài thôn liền chỉ có một ít thụ thương đạo tặc còn đang rên rỉ, những người khác đã sớm bóng dáng hoàn toàn không có. Đối mặt tình huống như vậy, vực sâu lãnh chúa rất là bất mãn. Đi tới thế giới này về sau, nó mới giết ngàn đem người mà thôi. Một tí kẹo như thế thu hoạch, căn bản là không có cách thỏa mãn vực sâu lãnh chúa lòng sát phạt. Bất quá lúc này tượng thụ ngoại thôn đã không có thành đàn nhân loại, vực sâu lãnh chúa dùng lưu luyến không rời ánh mắt, nhìn thoáng qua tường vây bên trong tượng thụ thôn. Tại hơi một do dự về sau, hay là quyết định đuổi theo giết ngoại thôn chạy tứ phía đạo tặc. Tại vực sâu lãnh chúa vừa khi mới xuất hiện, trên tường rào đám binh sĩ cũng là hoảng sợ dị thường. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều không có thấy tận mắt cái này tới từ địa ngục các ma, nhưng ít nhiều nghe nói qua bộ dáng của nó. Không nghĩ tới truyền thuyết này nhất hung ác nhất thâm viên sinh vật, thế mà lại xuất hiện tại tượng thụ ngoài thôn. Cũng may cái này vực sâu lãnh chúa tựa hồ chỉ đối đạo tặc cảm thấy hứng thú, tại giết tán đạo tặc đại bộ đội về sau, lại đuổi theo giết lạc đàn đạo tặc đi. Phát hiện này cũng làm cho tất cả mọi người ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao vừa rồi vực sâu lãnh chúa đối phó đạo tặc thủ đoạn, là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Nếu là nó quả thực đem tượng thụ thôn cũng làm thành mục tiêu, chỉ sợ tượng thụ thôn hủy diệt đang ở trước mắt. Thần, bên này đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại vực sâu lãnh chúa thân ảnh cao lớn biến mất ở trên đường chân trời lúc, Phật Sần hơi thở dồn dập chạy đến. Ở phía sau hắn, còn đi theo gần trăm tên lính, xem ra là đến bên này chi viện xuân. Chương 218, khủng bố Long Uy, hạ. Không có gì, đạo tặc đã bị đánh lui. Không có thời gian hướng Hợp Sần giải huống, tuấn nhanh chóng đối với hắn nói, ta nhất định phải lập tức rời đi cái này giảm làm ý chuyện, hiện tại đạo tặc đã bị đánh lui tượng thụ thôn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi lưu lại một tiểu đội binh sĩ chấn giữ nơi đây, có thể để những binh lính khác trở về thủ bạo phong thành. Biết. Mặc dù rất muốn biết Xuân sẽ đi cái kia giảm, nhưng biết do hắn tỉ khí Hợp Sần biết, chỉ cần Xuân không muốn nói, làm sao buộc hắn cũng là vô dụng, cho nên Hợp Sần sáng suốt lựa chọn chấp hành Xuân mệnh lệnh. Cái này giảm liền nhờ ngươi, hết thảy cẩn thận. Đối Hợp Sần thái độ rất là hài lòng, Xuân căn dặn một câu sau lập tức từ trên tường rào nhảy xuống, rất mau rời đi tầm mắt của mọi người. Trên đường đi Xuân nhìn thấy không ít tử trạng thê thảm thi thể, từ thi thể trang phục cùng tử trạng đến xem, đây đều là chết tại vực sâu lãnh chúa thủ hạ đạo tặc. Bất quá Xuân đối này cũng không lo lắng, dù sao triệu hoán thâm viên sinh vật là có thời gian hạn chế. Về mặt thời gian đến tính toán, lúc này vực sâu lãnh chúa đã trở lại nó nguyên lai đợi địa phương đi. Xác định chung quanh không người, Xuân triệu hồi ra một đầu sư thiếu, cưỡi nó hướng nam bên cạnh Hoàng Kim Thảo Nguyên bay đi. Hắn đích đến của chuyến này, dĩ nhiên chính là bọn đạo tặc hang ổ. Mặc dù đạo tặc đoàn băng hai lần tấn công tượng thụ thôn, quả thực tổn thất không ít nhân thủ, nhưng cũng không ít cá lọt lưới. Cho nên Xuân quyết định trực tiếp phá hủy bọn đạo tặc hang ổ, để bọn hắn chí ít trong vòng mấy năm không cách nào lại đối hành tỉnh cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì đường xá xa xôi, hơn nữa còn có một trận chiến đấu muốn đánh, cho nên Xuân cũng không có thi triển tương đối hao phí tinh thần lực múa không thuật, mà là lựa chọn tốc độ tương đối chậm sư thiếu. Dù vậy, Xuân tốc độ cũng muốn so với cái kia hoảng hốt trốn về hang ổ đạo tặc nhanh hơn nhiều. Sư thiếu phi hành non nửa ngày, Xuân liền đã nhìn thấy phía trước cái kia quy mô không tiểu thành trấn. Không muốn đánh cỏ động rắn, Xuân xa xa liền mệnh lệnh sư thiếu hạ xuống, sau đó đi bộ tiến về cái trấn nhỏ kia. Theo rời thành trấn càng ngày càng gần, Xuân dần dần thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Chỉ thấy tại thị trấn trung quanh, từ thô to cọc gỗ bảo hộ, tại cọc gỗ tường vây bên ngoài, thậm chí còn đào hai người sâu chiến hào. Nếu không phải Hoàng Kim Thảo Nguyên luôn luôn thiếu nước, bọn đạo tặc chịu chắc chắn lúc câu giảm rót đầy nước, chế tạo ra một đầu nhân công sông hộ thành tới. Toàn bộ thị trấn chỉ có một chỗ cửa ra vào, cái này giảm chẳng những có thật nhiều đạo tặc trấn giữ, mà lại còn phải thông qua một cái vượt ngang chiến hào cầu treo. Mà tại cọc gỗ tường vây bên trong, khắp nơi có thể thấy được cao cao đứng vững đầu gỗ tháp quan sát. Mỗi tòa tháp bên trên đều có tay cầm trường cung lính gác, nhìn chăm chú lên trong trấn nơi khác động tĩnh. Tuần không hoài nghi chút nào, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, liền sẽ có mũi tên từ tháp quan sát bên trên chút xuống. Cũng may Xuân đã sớm vì chính mình ra chỉ ẩn thân thuật, mà lại kia chiến hào cùng chất gỗ tường đây, cũng căn bản là không có cách ngăn cản Xuân bộ pháp, cho nên căn bản không bị đến bất kỳ trở ngại nào. Xuân liền tiến vào cái này đạo tặc đoàn băng đại bản doanh. Vượt qua tường vây sau, Xuân mới phát hiện, cái trấn này mặc dù bên ngoài đồng hồ nhìn qua quy mô không nhỏ, nhưng kỳ thật lại càng tượng một cái quân doanh. Trừ tới gần thị trấn cửa và phụ cận có mấy tòa nhà hai tầng đầu gỗ kiến trúc bên ngoài, còn lại kiến trúc đều là thấp bé nhà trệt. Tại có nhiều chỗ thậm chí chỉ dựng một chút đơn sơ lều vải. Để thị trấn nhìn qua rách rách dưới dưới, thậm chí ngay cả tượng thụ thôn đều có vẻ không bằng. Mắt thấy lúc này trong trấn 10 điểm bình tĩnh, Xuân biết bại lui đạo tặc còn không có trở lại cái này giảm. Vì đem tất cả tàn chỗ chống đạo tặc một mẹ hốt gọn, Xuân quyết định kiên nhẫn cùng đợi mấy ngày sau lại động thủ. Đương nhiên, trước lúc này Xuân nhất định phải tìm tới một cái chỗ ẩn thân mới được. Ngắm nhìn bốn phía, hắn rất nhanh lựa chọn một loạt lều vải làm tạm thời chỗ đặt chân. Cái này sắp xếp lều vải chỗ vắng vẻ, xung quanh cũng không có đạo tặc cần hiện, chính là tạm thời ẩn thân nơi tốt. Nhưng dưới hắn cũng không chút do dự, nhanh chóng lách mình tiến vào trong đó một lều vải. Nhưng mà khiến Xuân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lều vải giảm thế mà còn có mấy người. Bất quá mấy người này đã vô đấu khí cũng không ma pháp năng lượng, cho nên Xuân mới có thể xem nhẹ bọn hắn tồn tại. Bất quá Xuân thân kinh bách chiến, tự nhiên không lại bởi vì cái này chút xíu ngoài ý muốn mà thất kinh. Hắn đang chuẩn bị thống hạ sát thủ, giải quyết lều vải giảm mấy người, lại phát hiện đối phương mặc dù đều nhìn thấy hắn tiến đến, nhưng lại một điểm phản ứng đều không có, đều chỉ là ngơ ngác nhìn mình, có mấy cái trên mặt còn toát ra cực độ sợ hãi biểu lộ tới. Mà lại mấy người kia từng cái mặt có món ăn, quần áo tả tơi, trên thân càng là sú khí hơn điên, so đại lục ở bên trên địa tinh càng làm cho người ta khó mà chịu đựng. Xem ra bọn gia hỏa này tại đạo tặc đoàn băng thác địa vị phi thường thấp, nếu không lời nói cảnh ngộ cũng không sẽ thê thảm như thế. Ngay tại Xuân tại suy nghĩ, đến tột cùng nên xử trí như thế nào bọn gia hỏa này lúc, một người trong đó đột nhiên lộn nhào lao ra mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Tắc, Xuân tiên sinh, thật là ngươi sao?" Tại thấy người kia hướng mình tiếp cận, Xuân vốn định một cước đem hắn đá bay ra ngoài, lại không nghĩ rằng đối phương đột nhiên hô lên tên của mình, mới khiến cho hắn lâm thời thay đổi chủ ý không có lập tức động thủ. "Xuân tiên sinh, ngài không biết ta rồi." Người kia không có chút nào ý thức được mình vừa mới trốn qua một kiếp, hắn lại tiến lên mấy bước sau vẻ mặt cầu xin đối Xuân nói, "Ta là cạ gì a, ngài quên rồi? Bạch Thạch Thành cạ gì a? Ngươi là cái kia cạ gì?" Nghe đối phương tiểu nói này, Xuân mới miễn cưỡng nhận ra hắn. Bất quá lúc này cạ gì, cùng cái kia Bạch Thạch Thành bên trong nuôi tôn, tổng chỉ huy hoàn toàn khác biệt. Hiện tại cạ gì xuyên được so thú nhân kém, hương vị tử so người lùn còn rất dài. Nếu không phải cạ gì chủ động ra nhận nhau, Xuân tuyệt đối không nhận ra hắn tới. "Không sai không sai, ta chính là cái kia cạ gì." Mắt thấy Xuân nhận ra mình, cạ gì hết sức cao hứng. Hắn một mặt liên tục gật đầu, một mặt nghi giang hai cánh tay ôm Xuân. Bất quá cạ gì mùi trên người thực tế thật đáng sợ. Xuân bất động thanh sắc dịch ra hai bước, tránh thoát hắn gâu ôm. Nhìn thấy Xuân phản ứng, tựa hồ rõ ràng chính mình bộ dáng bây giờ đích xác không thích hợp ôm, cạ gì có chút cười xấu hổ cười, từ bỏ lúc đầu dự định. Thấy đối phương coi như thức thời, Xuân chủ động hỏi, "Ngươi làm sao lại tại cái này rậm? Chẳng lẽ cũng tham gia cái này đạo tặc mà rồi?" "Ai?" nói rất dài dòng. Nghe Xuân lời nói, cạ gì cúi đầu thở dài một tiếng, hướng hắn tự thuật khoảng thời gian này bi thảm tao ngộ. Lúc đầu bị Xuân tù binh về sau, cạ gì một mực tại lính đánh thuê quân doanh giảm sinh hoạt. Nghĩ đến mình cho liên minh đế quốc tạo thành to lớn tổn thất, hắn cũng không có muốn trốn về nước suy nghĩ. Lúc đầu cạ gì coi là mình nửa đời sau liền sẽ tại sư hân vương quốc vượt qua, lại không ngờ tới liên minh đế quốc phương diện đột nhiên phát động tập kích, trong lúc hỗn loạn cạ gì vận khí không tệ, thoát đi chiến trường. Bất quá tiếp xuống hắn liền không có như vậy gặp may mắn, tại chưa quen cuộc sống nơi đây sư tâm vương quốc lang thang sau một thời gian ngắn, cạ gì bị Hoàng Kim Thảo Nguyên đạo tặc đoàn cướp giật, thành bọn hắn nô lệ. Tại trở thành đạo tặc nô lệ khoảng thời gian này giảm, cạ gì cả một đời đều không có trôi qua khổ như vậy qua, có thể nói là nhận hết tra tấn. Tài năng của hắn hoàn toàn ở tại quản lý, tại võ kỹ cùng ma pháp bên trên cơ hồ nhất khiếu bất thông. Cho nên đối mặt đạo tặc vô tình nô dịch, vị này quý tộc lao ra đành phải cắn răng đau khổ chịu đựng. Nếu không phải Xuân lần này ngoài ý muốn hiện thân, cạ gì thật không biết cái này cực khổ muốn cầm tiếp theo tới khi nào. Không nghĩ tới chúng ta thế mà lại tại cái này giằng gặp mặt, không biết ngươi có tính toán gì. Nghe cạ gì một phen, Xuân cũng là hơi xúc động đối với hắn nói, hiện tại chiến tranh đã kết thúc, nếu như ngươi nghĩ về nước lời nói, ta có thể giúp ngươi một đêm. Không, không, ta sẽ không đi. Nghe Xuân lời nói, cạ gì vội vàng hướng hắn nói, đế quốc đối ta như vậy phạm tội phản quốc người, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đế quốc ta chắc chắn sẽ không trở về, nếu như Xuân tiên sinh ngài đồng ý, ta nghĩ lấy sau liền theo ngài, vì ngài làm ít chuyện đi. Ừm, dạng này cũng tốt. Cân nhắc đến cạ gì là cái ưu tú quản lý nhân tài, Xuân cũng không có cự tuyệt hắn. Theo lãnh địa phát triển, phải xử lý sự tình càng là thiên đầu và tự. Nếu là không có một người như vậy tới quản lý, càng về sau lãnh địa khẳng định sẽ thay đổi rối loạn. Cảm tạ chúng thần, đây thật là quá tốt. Thấy Xuân đáp ứng thỉnh cầu của mình, cạ gì cũng là cao hứng phi thường. Nghĩ đến mình liền muốn rời khỏi cái này địa ngục, hắn cũng là nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Đại nhân, van cầu ngài cũng mang bọn ta cùng đi đi. Mắt thấy Xuân đáp ứng cạ gì yêu cầu, lều vải giảm cái khác mấy cái nô lệ cũng nhao nhao hướng Xuân đưa ra đồng dạng thỉnh cầu. Nghĩ đến lãnh địa hiện tại chính thiếu nhân thủ, mắt thấy mùa xuân liền muốn đến, các thôn còn có đại lượng đất cày còn không người trồng trọt. Tôn cảm thấy nếu có thể đem những này nô lệ toàn bộ mang về, cũng là chút không sai sức lao động. Dù sao bọn hắn đãi ngộ vốn là cực kém, đến lúc đó chỉ cần cho những người này dân tự do thân phận cùng thổ địa, không sợ bọn họ không vì tị nạn khăng khăng một mực làm việc. Cả gì, tại cái này giảm hết thể có bao nhiêu nô lệ? Nghĩ đến cái này giảm, thường quay người hỏi bên người trước quý tộc. Cụ thể có bao nhiêu người ta cũng không rõ lắm. Nghe xuân vấn đề, cả gì trầm ngâm hồi đáp, bất quá cái này sắp xếp lều vải đều là chúng ta nô lệ ở, chiếu ta đại khái đoán chừng, nơi này nô lệ hết thể có 400-500 người. Biết cả gì ở phương diện này rất có thiên phú, tôi đối lời hắn nói cũng phi thường tin tưởng. Lập tức hơi một cân nhắc, đối mọi người nói, tốt, ta đáp ứng mang các ngươi ra ngoài. Không qua tất cả muốn đi ra ngoài người, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nhưng bằng đại nhân phân phó. Mấy cái kia nô lệ nghe xuân lời nói, đều là ưa thích đầu lông mày lập tức đáp ứng yêu cầu của hắn. Cả gì, ngươi cùng bọn hắn lưu tại lều vài dặm. Nhìn thoáng qua mà y người trong lều, tuấn nhàn nhạt đối cả gì nói, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Tuân mệnh, thuần tiên sinh. Mặc dù biết bên ngoài đối một cái người xa lạ đến nói vô cùng nguy hiểm, nhưng nghĩ tới xuân ngay cả lúc trước bạch thạch thành đều có thể thông dong ra vào, cả gì cũng tịnh không lo lắng an nguy của hắn. Lúc đầu chỉ muốn đợi đến bọn đạo tặc tàn binh bại tướng sau khi trở về, đem cái này tiểu trấn từ trên mặt đất biến mất. Nhưng bây giờ còn muốn cứu mấy trăm nô lệ rời đi, tuấn đành phải cải biến kế hoạch lúc trước. Lúc này sắc trời đã từ từ tối xuống, đi ra lều vải xuân phát hiện, đại đa số đạo tặc đều đã tiến vào những cái kia nhà bằng gỗ rậm, thị trấn đại môn cũng đã sớm quan bế. Toàn bộ thị trấn chỉ có kia vài tòa tháp cao bên trên, còn có canh gác đạo tặc cần hiện. Người là ai? Cùng lúc đó, một cái tháp cao bên trên đạo tặc cũng phát hiện xuân thân ảnh. Hắn một mặt lớn tiếng quát hỏi, một mặt đã dương cung lắp tên, xem bộ dáng là chuẩn bị đối xuân phát động công kích. Chương 219, nhân vật đóng vai, thượng. Qua tại xuân trước mặt, loại này phổ thông nhân vật làm sao lại có cơ hội xuất thủ? Tặc đem dây cung kéo đến nhất mở trình độ, xuân đã đối tháp cao phóng ra một đạo thiểm địa tiễn. Chỉ nghe được cầm rồi một tiếng vang nhỏ, kia tháp canh bên trên đạo tặc bị thiểm điện tiên bắn vừa vặn. Cái này mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ ra hỏa, hiện tại đã biến thành một bộ thiêu đến thi thể nắm đen. Tuấn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không có cùng bọn đạo tặc có phản ứng, lại đối cái khác mấy cái tháp canh phát động công kích. Đối mặt xuân địch nhân như vậy, những cái kia sẽ chỉ khi dễ bình dân đạo tặc hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ thấy các loại ma pháp quang mang tại tiểu trấn trên không hiện lên, những cái kia lưu tại tháp canh bên trên đạo tặc đã không ai sống sót. Mà những lính gác kia trước khi chết kêu thảm, cũng gây nên cái khác đạo tặc chú ý chớp mắt thời gian. Liền có thật nhiều đạo tặc tay cầm vũ khí, ồn ào từ nhà bằng gỗ rằm vật ra. Bất quá đôi xuân đến nói, bọn gia hỏa này bất quá là hắn ma pháp bia sống mà thôi. Mặc dù từ đạt được tình báo đến xem, đóng giữ nơi này đạo tặc cũng có số hơn 100 người, nhưng tượng như bây giờ từng nhóm xông ra doanh trại, hoàn toàn không cách nào tổ chức lên hữu hiệu tiến công tới. Tôi đứng tại một cái không làm người khác chú ý nơi hẻo lánh, dù bận vẫn ung dung phóng ra lấy ngay cả điểm thiểm điện. Loại này thiểm điện hệ ma pháp, mặc dù so phổ thông thiểm điện tiễn càng thêm hao phí tinh thần lực, nhưng nó tại đánh trúng mục tiêu về sau, còn có thể ngay cả tiếp theo chết xạ nhiều lần, sát thương nó đường đi bên trên tất cả mục tiêu. Tại xuân không nghĩ hư hao trong chấn công trình kiến trúc tình huống dưới, cái này loại ma pháp đối phó nhiều cái mục tiêu ph ý thường hữu hiệu. Dù sao lấy xuân ma pháp tạo nghệ, ngay cả điểm thiểm điện dạng này ma pháp coi như thả hơn nửa ngày cũng không cần lo lắng tinh thần lực hao hết vấn đề. Cho nên xuân chỉ là đem từng đạo thiểm điện không ngừng bắn hướng mục tiêu, sau đó tùy ý kia ngân xà thiểm điện tại đạo tặc bảy bên trong nhảy vọt, đem càng nhiều địch nhân biến thành thi thể nám đen. Ngay bên ngoài đồng bọn trước khi chết tiêu thảm, trong doanh phòng đạo tặc coi là đến tường địch, càng thêm không kịp chờ đợi xông ra ngoài. Mà bọn hắn cử động như vậy, chỉ là gia tăng thương thế của mình vong mà thôi. Đối mặt xuân ưu thế áp đảo, những này đạo tặc chẳng những không cách nào làm ra hữu hiệu công kích, ngay cả tự vệ đều rất có vấn đề. Tại mấy gian doanh trại bên ngoài, thiểm điện dệt thành một trường tấm vong lớn màu bạc, không chút lưu tình thu gặt lấy bọn đạo tặc sinh mệnh. Bất quá phiến nhưng công phu, tuyệt đại đa số đạo tặc đều biến thành ngược lại phục trên đất địa thi thể. Chỉ có tuyệt số ít đặc biệt thông minh ra hỏa, còn lơm lớp lo sợ lưu tại doanh trại giảm, thấp phẩm lo âu chú ý tình thế phát triển. Bất quá tại xuân tận lực tìm kiếm phía dưới, những này đạo tặc khí tức hoàn toàn không thể gạt được hắn giác quan. Mặc cho bọn hắn trốn ở doanh địa cái góc nào, xuân đều có thể đem từng cái tìm ra tiêu diệt. Mặc dù cái này thị trấn không nhỏ, nhưng lấy xuân thực lực, hay là chỉ dùng gần nửa đêm công phu, liền đem trấn giảm đạo tặc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì bọn đạo tặc luôn luôn đối nô lệ thực hành bàn tay sắt thống trị, không thông qua cho phép rời đi lều vải, nhưng là muốn bị trói tại thị trấn tươi sống chết đói. Cho nên mặc dù bên ngoài huyên náo long trời lở đất, các nô lệ đều trốn ở trướng đồng của mình giảm, không có một cái dám lộ diện. Tại giải quyết thủ trấn đạo tặc sau, tồn tại cả gì trợ giúp dưới, đem tất cả nô lệ đều tập trung vào trấn giảm trên đất trống. Mắt thấy bình thường đối với mình hung ác vô cùng đạo tặc, lúc này đều biến thành hào không sức sống thi thể. Nô lệ trên mặt cũng đều toát ra kinh nghi bất định biểu lộ, không biết mình có thể hay không cũng rơi vào giống như bọn họ kết cục. Các ngươi đều là bọn đạo tặc mạnh giành được nô lệ, cho nên ta sẽ không tổn thương các ngươi. Tuần một câu nói kia, để tất cả nô lệ tạm thời yên lòng. Bất quá hắn lời kế tiếp, lại để cho tất cả nô lệ vì tương lai của mình lo lắng, bất quá theo ta được biết, có đại đội đạo tặc sắp trở lại cái này giảm. Đến lúc đó không quản các ngươi là đi hay ở, chỉ sợ bọn đạo tặc là sẽ không bỏ qua các ngươi điệp. Nghe xuẩn câu nói này, các nô lệ cũng là rất tán thành. Phải biết bọn đạo tặc bình thường liền đối bọn hắn 10 điểm hung tàn. Hiện tại tất cả thủ vệ thị trấn đồng bọn đều không giải thích được chết rồi, bọn hắn khẳng định sẽ đem khí ra các nô lệ trên đầu. Mặc dù bây giờ có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng ở cái này mênh mông vô bờ hoàng kim trên thảo nguyên, căn bản không chạy nổi cưỡi ngựa đạo tặc. Mặc dù nô lệ qua thời gian không bằng heo chó, nhưng người bình thường đều có chuyện nhờ sinh dục vọng. Hiện tại nghe Sổn Tiểu nói này, các nô lệ lập tức khe khẽ bàn luận bắt đầu, cùng những người khác thương lượng nên làm thế nào cho phải. Các vị, tổ tiên sinh có biện pháp đem chúng ta tất cả mọi người cứu ra ngoài. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Cả gì kịp thời đứng ra đối các nô lệ nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tất cả chúng ta đều muốn nghe theo sắp xếp của hắn. Cả gì câu nói này nói chuyện, lập tức ở các nô lệ ở giữa gây nên rất lớn chấn động. Có cái nô lệ nhìn trẻ tuổi Xuân một chút, đánh bạo hỏi, vị này Xuân tiên sinh, thật có thể cam đoan an toàn của chúng ta sao? Ta có 10 phần nắm chắc. Đối với vấn đề này, Xuân trả lời chém đinh chặt sắt. Bất quá hắn tựa hồ cảm thấy dạng này còn chưa đủ, lập tức tiếp theo nói, chỉ muốn các ngươi nguyện ý, tất cả mọi người có thể cùng ta tiến về Hoang Nguyên hành tinh. Hành tinh mới lãnh chúa Tỳ Nạ tiểu thư trao quyền ta. Bất luận cái gì nguyện ý tiến về Hoang Nguyên hành tinh định cư người, chẳng những có thể lấy dân thân phận, càng có thể phân phối đến một khối có thể trồng trọt ruộng đồng. Thuần câu nói này mới ra, lập tức đả động tất cả nô lệ. Phải biết đối bọn hắn đến nói, có thể từ cái này giảm chạy thoát, cũng đã là cái phi thường hấp dẫn cực lớn. Bây giờ còn có thể thu hoạch được bình dân thân phận cùng một khối thổ địa, đối với mấy cái này nô lệ đến nói, liền như là từ địa ngục đến thiên đường đồng dạng, không có người có thể tự tuyệt. Ngài, thật có thể cam đoan sao? Hay là cái kia nô lệ? Nhìn xem Xuân thử thăm dò nói, nếu quả thật như thế, ta nguyện ý đi theo ngài. Đúng, chúng ta cũng nguyện ý. Thấy có người dẫn đầu, những nô lệ khác cũng nhao nhao tỏ thái độ. Rất tốt, chỉ cần các vị nghe theo sắp xếp của ta, ta cam đoan có thể thực hiện tất cả hứa hẹn. Nhìn xem những cái kia mặt lộ vẻ vui mừng nô lệ, Xuân lạnh lùng nói bổ sung, bất quá muốn là ai không tuân mệnh lệnh, những cái kia đạo tặc chính là tấm gương. Xuân từ thành danh đến bây giờ, có thể nói là giết người vô số. Lúc này đột nhiên đem khí thế của mình thả ra đến, để những nô lệ kia cùng nhau chấn động trong lòng. Lại nhìn thấy những cái kia bọn đạo tặc đáng sợ hạ tràng, các nô lệ tin tưởng Xuân tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Nhìn xem cấm như vậy ve mùa đông các nô lệ, Xuân biết mình tạm thời trấn trụ bọn gia hỏa này. Lập tức hắn thỏa mãn cười một tiếng, bắt đầu vì mọi người phân phối nhiệm vụ. Kỳ thật Xuân cái gọi là nhiệm vụ vô cùng đơn giản, bất quá là khiến cái này nô lệ đóng vai đạo tặc nhân vật. Để cái trấn nhỏ này nhìn qua còn như trước kia đồng dạng, để tránh những cái kia đảo vòng trở về bọn đạo tặc nhìn ra manh mối gì. Bất quá cho dù là chuyên đơn giản như vậy, đối những nô lệ kia đến nói, cũng thật là có chút độ khó. Dù sao bọn hắn thời gian dài gặp bọn đạo tặc tra tấn, nhìn từ đằng xa liền không có đạo tặc loại kia hung hãn khí chất. Cũng may cả gì thật là có chút năng lực tổ chức, hắn rất nhanh tuyển ra một chút dáng người tương đối cao lớn nô lệ, để bọn hắn đứng tại tháp canh cùng thị trấn cổng. Mặc dù từ chỗ gần nhìn, những người này cùng chân chính đạo tặc còn có chút khác nhau, nhưng nếu là nhìn từ đằng xa lời nói, cũng không có bao lớn sơ hở. Mà những nô lệ khác thì tại cả gì chỉ huy dưới, đem cái khác đạo tặc thi thể xử lý sạch sẽ. Bởi như vậy, coi như về sau đạo tặc cách tiểu trấn rất gần, cũng rất khó nhìn ra cái này giảm đã hoàn toàn bị Xuân khống chế. Tại hai ngày sau giảm, tiểu trấn một mảnh yên tĩnh, liền ngay cả Xuân ở chung quanh bố trí ma pháp cảnh giới cả ấy, cũng không có bất kỳ cái gì bị xúc động dấu hiệu. Bất quá đến ngày thứ ba buổi sáng, Xuân thiết trí tại mặt phía bắc ma pháp cảm ấy rốt cục có phản ứng. Lập tức mệnh lệnh tất cả nô lệ dựa theo cả gì an bài hành động, chỉ là một hồi công phu, cái này tiểu trấn nhìn qua liền cùng trước đó không có gì khác biệt. Xuân tin tưởng chỉ cần không tới gần quan sát, liền xem như đạo tặc đại thủ lĩnh đến, cũng nhìn không ra có cái gì không đúng. Cũng không lâu lắm, bọn đạo tặc liền đã tiếp cận tiểu trấn. Xuân đứng tại trạm gác bên trên thả mắt nhìn đi, phát hiện cái này một nhóm đều là đạo tặc bên trong kỵ binh. Tại ước chừng 300 người trong đội ngũ, có một người đặc biệt dễ thấy. Chẳng những cái kia đạo tặc đều vây quanh người này, đối với hắn ẩn ẩn hình thành bảo vệ chi thế, mà lại trên người này khôi giáp cực kỳ tinh mỹ. Mặc dù trải qua mấy ngày ngựa không dừng vó mệt nhọc, nhưng nhìn qua hay là cùng những người khác có cách biệt một trời. Bọn đạo tặc điều kiện vốn là gian khổ, có thể hỗn đến có ngựa thay đi bộ, tự nhiên đã không phải phổ thông giai cấp, mà có thể để cho nhiều như vậy cao cấp đạo tặc vây quanh mình người, không thể nghi ngờ chính là bọn hắn đại thủ lĩnh. Cho nên nhìn thấy tình cảnh như vậy, Xuân cũng rất là cao hứng. Chỉ cần có thể nhất cử tiêu diệt đạo tặc đại thủ lĩnh cùng những này cao cấp đạo tặc, còn lại đạo tặc không có chỉ huy, tự nhiên càng thêm dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Coi như cuối cùng có chút đạo tặc lọt lưới, nhưng chỉ cần bọn hắn không có một cái mạnh hữu lực thủ lĩnh, sẽ rất khó đối lãnh địa tạo thành uy hiếp. Cho dù đạo tặc cuối cùng vẫn là sẽ chọn ra một cái mới thủ lĩnh, đó cũng là thật lâu về sau sự tình. Đến lúc đó lãnh địa thực lực sớm liền đạt được to lớn phát triển, đã hoàn toàn không cần lo lắng đạo tặc vấn đề. Cùng Xuân tâm tình lúc này hoàn toàn khác biệt, đạo tặc đại thủ lĩnh dù nhưng đã trở lại trụ sở của mình, nhưng tâm tình lại là trước nay chưa từng có thất lạc. Từ khi mấy năm trước hắn lấy lôi đình thủ đoạn, đem tất cả đạo tặc đều thuộc về đến dưới trướng, đạo tặc đoàn băng vẫn hoành hành Hoàng Kim Thảo Nguyên cùng Hoang Nguyên hành tinh. Ngay cả lúc ấy Hoang Nguyên hành tinh chấp chính quan đều muốn khách khí khí với hắn, thậm chí có đôi khi sẽ còn xuất tiền mời hắn làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Cũng chính là bởi vì dạng này, mặc dù căn cứ tại Hoàng Kim Thảo Nguyên dạng này cằn cỗi địa phương, nhưng bọn đạo tặc trôi qua cũng là coi như tới nhuận. Nhưng tượng thụ thôn hai cuộc chiến đấu, lại đem bọn đạo tặc từ phía trên đường một chút đánh tiến vào địa ngục. Tại cái này hai cuộc chiến đấu bên trong, đạo tặc chẳng những tổn thất hơn phân nửa, mà lại trong đó tinh nhuệ nhất lực lượng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà càng quan trọng chính là, tượng thụ thôn sự kiện cũng là tín hiệu, nó hướng tất cả đạo tặc cho thấy, về sau Hoang Nguyên hành tinh sẽ không còn là bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Bởi như vậy, về sau bọn đạo tặc thời gian sẽ phải khổ sở. Lớn không được đi đế quốc thú nhân, cùng bọn hắn cùng một chỗ đem cái kia đáng chết Hoang Nguyên hành tinh biến thành khu không người. Nhìn phía sau hủ rũ bộ hạ, đạo tặc đại thủ lĩnh âm thầm tại thầm nghĩ nói. Chương 220, nhân vật đóng vai, hạ. Vào lúc này, một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy thị trấn cửa vào một cái lính gác kéo mở tay ra bên trong đoàn cung lớn tiếng quát hỏi, "Dừng lại, các ngươi là ai?" Đạo tặc đại thủ lĩnh tâm tình đang kém tới cực điểm, nghe vậy lập tức lớn tiếng mắng, "Ngươi cái này mắt chó đuôi mù đồ vật, chẳng lẽ không biết các ngươi đại thủ lĩnh sao? Nhanh lên mở cửa để chúng ta đi vào, bằng không mà nói liền đem ngươi cột vào tháp canh bên trên tươi sống chết đói." "A, nguyên lai là đại thủ lĩnh a." Nghe đạo tặc thủ lĩnh lời nói, người lính gác kia tựa hồ có chút sợ hãi. Không qua giọng điệu của hắn rất nhanh trở nên có chút kỳ quái, dùng mang theo mấy phân hàn ý ngựa khí tiếp tục nói, từ khi tượng thụ thôn từ biệt, ta đã cùng ngươi ba ngày. Cháy mau. Nghe tới lính gác câu này kỳ quái lời nói, đạo tặc đại thủ lĩnh lập tức cảm thấy sự tình có chút không đúng, vội vàng xiết chuyển đầu ngựa muốn rời khỏi nơi đây. Cái khác đạo tặc mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng đều bản năng đi theo đạo tặc đại thủ lĩnh hướng phía lúc đầu chạy tới. Đáng tiếc lúc này bọn hắn cách tháp canh đã quá gần, dù nhưng đã hết sức phóng ngựa phi nước đại, nhưng nhất thời cái kia chạy ra xuẩn ma pháp công kích phạm vi. Chỉ nghe không trung truyền đến ù ù tiếng vang, rất nhanh liền có một viên tiêu đốt thiên thạch hướng về phi nước đại bọn đạo tặc rơi xuống. Đến cách mặt đất mấy trăm mã ngạch định cao độ, kia thiên thạch đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số nắm đấm lớn tiểu nhân hỏa cầu. Như một trận hỏa vũ, đổ ập xuống hướng về kia chút đạo tặc rơi xuống. Cái này tại tháp canh bên trên lính gác, chính là xuẩn tự mình trang phục. Vừa mới cái này thiên thạch thuật, tự nhiên cũng là hắn thi triển. Bất quá vì không tại tiểu trấn chung quanh lưu lại qua tại rõ ràng vết tích, để về sau đạo tặc có chỗ cảnh giác, cho nên tồn tại thiên thạch thuật giai đoạn sau cùng, lợi dụng hắn đối ma pháp khống chế chính xác lực, đem thiên thạch phân giải thành vô số khối nhỏ. Bởi như vậy mặc dù sẽ không trên mặt đất lưu lại rõ ràng vết tích, nhưng cũng có thể đem những này đạo tặc tiêu diệt phải sạch sẽ. Quả nhiên, ma pháp này lập tức phát huy nó phải có tác dụng. Mặc dù tồn cách những cái kia đạo tặc chừng trăm mã xa gần, nhưng bọn hắn trước khi chết thê thảm chu lên, vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Tại tính áp đảo ma pháp lực lượng dưới, tuyệt đại bộ phân đạo tặc hoàn toàn không cách nào chống cự. Bọn gia hỏa này liên tiếp tọa kỵ của mình bị hỏa vũ đốt thành cho bụi. Một cỗ khét lẹt hương vị hướng bốn phía khuyết tán ra đến, theo hoàng kim trên thảo nguyên kình phong giải đến toàn bộ tiểu trấn dặm. Tại những này đạo tặc bên trong, duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn chính là bọn hắn đại thủ lĩnh. Có thể thống lĩnh nhiều như vậy tội phạm, người này tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Trên thực tế hắn cũng có được cấp 6 kiếm sĩ trình độ, thực lực thậm chí muốn so Hudson còn muốn hơn một chút. Nếu là vừa rồi Xuân không có khiến thiên thạch phân giải thành khối nhỏ, đạo tặc đại thủ lĩnh tự nhiên không thể nào sống được. Nhưng đối mặt nắm đấm lớn tiểu thiên thạch, hắn còn có biện pháp đối phó. Liên tại cái khác đạo tặc nhau nhau bị thiên thạch nện thành thịt muối đồng thời, bọn hắn đại thủ lĩnh lại vận đủ đấu khí vung vẩy trường kiếm, đem mấy khối hướng mình rơi đập thiên thạch đập bay ra ngoài. Mặc dù đến cuối cùng, chẳng những đạo tặc đại thủ lĩnh trường kiếm bị thiên thạch nện đứt, liền ngay cả cánh tay phải của hắn cũng bị đốt bị thương, nhưng hắn hay là may mắn chạy ra thiên thạch thuật phạm vi công kích. Không lo được cánh tay thương thế cùng cái khác bộ hạ, đạo tặc đại thủ lĩnh điên cuồng quất dưới háng tuấn mã, chỉ hy vọng rời đi cái này giảm càng xa càng tốt. Bất quá đối Xuân đến nói, gia hỏa này là mình trọng yếu nhất địa mục tiêu, như thế nào lại tùy tiện để hắn đào tẩu? Mắt thấy trung quanh đã không có nó hắn còn sống đạo tặc, Xuân để cả gì phụ trách tiểu trấn an toàn, sau đó vì chính mình ra chỉ một cái múa không thuận, theo sát kia đạo tặc đại thủ lĩnh mà đi. Mặc dù lớn thủ khác liều mạng đánh trước ngựa tiến vào, nhưng trên đất bằng chạy dù sao so ra kém phi hành trên không trung nhanh chóng như vậy. Xuân chỉ bay lượn một hồi, liền đuổi kịp mục tiêu của mình. Lúc này kia đại thủ lĩnh sớm đã không còn lúc trước khí thế, chỉ lo túi đầu xoay người hướng về phía trước bánh chạy, hoàn toàn không có chú ý tới có người tại không trung nhìn chăm chú lên hắn. Rất nhanh liền đuổi kịp đạo tặc đại thủ lĩnh. Xuân cấp tốc đáp xuống hắn phải qua trên đường. Không có chờ đối phương phát hiện mình, Xuân liền đối mục tiêu nhanh chóng phóng ra liên tiếp ma pháp phi đạn. Sâu này ma pháp phi đạn có 3 cái đánh trúng đạo tặc đại thủ lĩnh nhiều cưỡi ngựa tốt, cái khác đều rắn rắn chắc chắc trúng đích đại thủ lĩnh. Mặc dù ma pháp phi đạn chỉ là nhất đê cấp ma pháp, nhưng từ một vị pháp thần thi triển đi ra, lực sát thương cũng thực không thể khinh thường. Kia ngựa thủ không chịu nổi trước dạng này đả kích, phát ra thật dài đau đớn mà rên lên. Sau đó trước chân mềm nhũn, liền hướng về phía trước lật ngã xuống. Mà trên lưng ngựa đại thủ lĩnh bị ma pháp phi đạn đánh trúng, ngay tại vận đủ đấu khí tới toàn lực đối kháng. Nhất thời không nghĩ tới tọa kỵ mã thất tiền đề, lại bị từ trên lưng ngựa quăng ra. Bởi vì lúc trước tuấn mã còn tại toàn lực chạy, cố lực lượng này tự nhiên là không như bình thường. Kia đạo tặc đại thủ lĩnh tại không kịp phản ứng phía dưới, cả người vượt qua đầu ngựa bay tới đằng trước, tại không trung lật mấy cái bổ nhào về sau, mới nặng nề mà rơi trên mặt đất. Nhắc tới cũng xảo, đạo tặc đại thủ lĩnh rơi xuống đất chỗ, cách Xuân bất quá xa mấy bước khoảng cách, mà hắn dù sao vẫn là cái cấp 6 kiếm sĩ. Mặc dù cái này một phát bị té rất nặng, nhưng lại xa. Đi năng lực hành động. Lúc này đại thủ lĩnh đã minh bạch, mình địch nhân là cho nên phát hiện mình trùng hợp rơi cách địch nhân gần như vậy, hắn lập tức xoay người vọt lên, nghĩ mượn cơ hội này tiêu diệt đối phương. Bằng tâm mà nói, nếu là đạo tặc đại thủ lĩnh đối mặt chính là ma pháp sư khác, lần này có lẽ quả thực liền phải xính. Nhưng mà không may, địch nhân của hắn là ma võ song Tụt Sồn. Còn không có cùng đại thủ lĩnh đứng vững gót chân, Tụt đã rút ra trường kiếm bên hông công đi qua. Từ khi học tập đấu khí màu vàng nóng sau, Tụt tại võ kỹ bên trên tạo nghệ lại tiến thêm một bước. Mặc dù đấu khí của hắn trình độ muốn so địch nhân thấp gần 2 cấp, nhưng một kiếm này thế mà nặng nề mà chặt tiến vào đạo tặc đại thủ lĩnh bả vai. A, sâu tận xương tủy cảm giác đau đớn, để Xuân địch nhân nhẫn không ngừng kêu thảm lên tiếng. Từ khi trở thành bọn đạo tặc đại thủ lĩnh về sau, hắn đã thật lâu không có hưởng qua thụ thương tư vị. Bất quá dù vậy, đạo tặc đại thủ lĩnh hay là rõ ràng cảm giác được, đối phương một kiếm này đã chặt đứt xương vai của mình, thậm chí đã làm bị thương phổi. Làm sao cũng nghĩ không thông, một cái ma pháp sư sao có thể dùng trường kiếm chặt thương thân vị cấp 6 kiếm sĩ chính mình. Đạo tặc đại thủ lĩnh mở to một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn xem địch nhân, tựa hồ nghĩ từ trên mặt của đối phương tìm xảy ra vấn đề đáp án tới. Bất quá Xuân cũng không có cái tâm tình này, vì hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Mắt thấy đối phương tựa hồ mất đi dũng khí chiến đấu, hắn không chút do dự công kích lần nữa, chỉ một kiếm liền cắt đứt địch nhân đế hầu. Tại đấu khí màu vàng nóng thôi động dưới, Xuân trường kiếm uy lực lớn hơn rất nhiều. Chỉ thấy kia đạo tặc đại thủ lĩnh nhất hầu bên trên lập tức nhiều một đầu vết thương thật lớn, máu tươi phun ra thật xa. Mà chính hắn cũng là một mặt không thể tin biểu lộ, trừng mắt hai mắt nhìn Xuân một hồi lâu, cuối cùng chán nản ngã xuống. Mắt thấy cái này trọng yếu nhất mục tiêu rốt cục gác sâu đầy thắng, lo lắng đạo tặc chi trấn an nguy Xuân cũng không ở lại lâu, rất nhanh đuổi trở về. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian rậm, tại tượng thụ ngoài thôn bị đánh tan đạo tặc, cũng lục tiếp theo trở lại tiểu trấn. Bất quá ngay cả bọn hắn đại thủ lĩnh đều không thể từ xuẩn thủ hạ đào thoát, muốn tiêu diệt những này tôm tép tự nhiên càng thêm không đáng kể. Tuấn Thô sơ giản lược tính toán một chút, tại không đến thời gian 10 ngày rậm, bị hắn tiêu diệt đạo tặc đã có gần 2.000 nhiều. Mặc dù xuẩn tiêu diệt như thế toàn cục lượng địch nhân, cũng không có cảm thấy có ăn nhiều lực. Nhưng vì vùi lấp nhiều như vậy thi thể, những nô lệ kia quả thực bị mệt chết. Bất quá nghĩ đến chết đều là ngày xưa khi dễ mình ác nhân, những này nô lệ làm việc cũng là 10 điểm ra sức, chí ít không có ảnh hưởng đến xuẩn kế hoạch tác chiến. Tại ngoài trấn nhỏ bị tiêu diệt cái này 2.000 người tới, lại thêm trước đó tại tượng thụ ngoài thôn bị tiêu diệt đạo tặc, toàn bộ đạo tặc đoàn băng mấy có lẽ đã bị tiêu diệt hơn 9/10. Có chiến quả như vậy, tự nhiên không định lại tại cái này giảm dừng lại xuống dưới. Để những nô lệ kia thu thập đạo tặc chi trấn giảm vật tư tiếp tế, tuần mang theo kia mấy trăm nô lệ, trùng trùng điệp điệp về Bạo Phong thành. Hơn 10 ngày về sau, tuần rốt cục trở lại Hoang Nguyên hành tỉnh trung tâm, Bạo Phong thành. Nhìn thấy hắn chẳng những an toàn trở về, càng mang không ít sức lao động trở về, tí nạ mấy người cũng thật cao hứng. Đương nhiên, đối xuân thời gian dài như vậy không cùng đồng bạn liên lạc, mọi người miễn không được có chút phàn nàn, ở trong đó càng lấy tỷ nạ cùng Sophia vì rất. Ôn nhu nữ ma pháp sư biểu hiện hoàn hảo chút, chỉ là dùng ú oán ánh mắt nhìn Xuân Ma thôi. Nữ kiếm sĩ biểu đạt bất mãn phương thức liền tương đối trực tiếp, âm thầm dùng tay bấm lấy Xuân bên hông thịt mềm, để pháp thần Tiêu Dung cũng có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá Xuân mang về những ngày nô lệ, ngược lại đối lãnh địa phát triển có trợ giúp rất lớn. Dù sao phía trước chấp chính quan thống trị dưới, Hoang Nguyên hành tỉnh nhân khẩu số lượng giảm bớt rất nhiều, mà cái này mấy trăm nô lệ đều là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Mặc dù bởi vì thời gian dài gian khổ sinh hoạt, để những người này khỏe mạnh tình trạng có chút vấn đề, nhưng Xuân tin tưởng chỉ cần để bọn hắn chỉnh đốn một đoạn thời gian, những này vấn đề nhỏ liền đều không còn tồn tại. Mà một lần nữa cùng mọi người gặp nhau cả gì, cũng lập tức tràn ngập nhiệt tình vùi đầu vào công tác mới ở trong đi. Mặc dù A Luân là thương nghiệp bên trên kỳ tài, Sophia cũng đem trên lãnh địa quân đội quản lý phải ngay ngắn rõ ràng, nhưng muốn nói đến tổng hợp quản lý bản lĩnh, ai cũng so ra kém đã từng đảm nhiệm liên minh đế quốc tiền tuyến tổng hậu cần quan cả gì. Mà cả gì bản nhân cũng biết, mình trừ xuẩn cái này dặm, cũng không có nơi tốt hơn có thể đi. Cho nên hắn đối công tác có thể nói là tận tâm tận lực, rất nhanh trên lãnh địa có chút hỗn loạn quan hệ liền bị hắn làm rõ, các hạng làm việc khai triển phải càng là thuận lợi. Tại Tí Nạ lấy nhân dân làm trọng tâm chính sách dưới, trên lãnh địa bình dân sinh hoạt trình độ có cự bay vượt mạnh. Theo các bình dân vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt, Tí Nạ nhân từ mỹ nữ lãnh chúa mỹ danh, cũng rất nhanh truyền khắp sư tâm vương quốc cùng Hoang Nguyên hành tỉnh chung quanh quốc gia. Bất quá mọi người bất ngờ chính là, Tí Nạ cái danh xưng này lại cho tính mạng của nàng mang đến uy hiếp. Chương 221, Khánh điển đại hội, thượng. Trời Tí Nạ dựa theo trước mấy ngày an bài, chuẩn bị rời đi Bạo Phong thành đi Nam Bộ xem. Bởi vì hành tỉnh Nam Bộ là chủ yếu sinh lương khu, cho nên nàng đối cái này giảm càng thêm chú ý một chút. Bởi vì tại trên lãnh địa thâm hậu yêu quý, cho nên Tí Nạ vô luận đi đến đâu giảm, đều lại nhận dân chúng hoan nghênh. Hiện tại nữ ma pháp sư cơ bản đều lựa chọn một người ra khỏi thành tuần sát, để tránh ảnh hưởng những người khác bình thường sinh hoạt. Cùng mấy lần trước đồng dạng, Tí Nạ mặc vào xuẩn tặng lữ nhân đấu đồng, cưới một con ngựa rời đi Bạo Phong thành. Ngay từ đầu xuẩn bọn người đối nữ ma pháp sư một mình tuần sát, rất là có chút không yên lòng. Nhưng từ khi phía Nam Hoàng Kim Thảo Nguyên đạo tặc đoàn băng bị tiêu diệt về sau, lãnh địa tiến vào một cái vô cùng an toàn thời kỳ. Liền xem như một nữ tử đơn độc lên đường, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cho nên tại Tí Nạ kiên trì dưới, cuối cùng vẫn là xuẩn bọn người làm ra nhượng bộ. Cưới tuấn mã đi tại gồ ghề nhấp nhô con đường bên trên, Tí Nạ kế hoạch đợi đến mùa xuân tiến đến, liền muốn điều lực lượng đem lãnh địa bên trong con đường toàn bộ tu sửa một lần. Nữ ma pháp sư phi thường rõ ràng, thông suốt con đường đối lãnh địa phát triển trọng yếu bực nào tác dụng. Cho nên mặc dù dạng này sẽ hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng Tí Nạ hay là hạ quyết tâm cần nghỉ cả con đường. Ngay tại Tí Nạ dọc theo con đường chậm rãi trước tiến vào, liền muốn đến mục đích thời điểm. Đột nhiên tại ven đường khô héo cỏ từ đó, một thân ảnh hướng về nàng nhảy lên đi qua. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, cái này người dao găm trong tay lóe u lam quang mang. Bất luận cái gì có một chút mạo hiểm kinh nghiệm người đều có thể thấy được, chỉ cần bị cây chùy thủ này vạch phá một điểm da giấy, hạ chẳng cũng sẽ phi thường thê thảm. Trên thực tế cái này thích khách cũng không có đối Tí Nạ yếu hại phát động công kích. Tương phản địa, hắn chỉ là huy động chùy thủ đâm về nữ ma pháp sư rũ xuống bụng ngựa bên cạnh bắp chân. Đối thích khách này đến nói, chỉ cần dùng chùy thủ tại mục tiêu trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, hắn nhiệm vụ liền xem như xong xong rồi. Lần này công kích hoàn toàn vượt quá Tí Nạ dự kiến, mà thích khách kia mau lẹ vô cùng tốc độ, cũng làm cho nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Mắt thấy kia hiện ra lam quang chùy thủ, liền muốn đụng phải nữ ma pháp sư bắp chân, thích khách khỏe miệng cũng hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo cơ hồ trong suốt ma pháp quang mang đột nhiên tại Tí Nạ trên thân hiện lên. Thích khách kia đột nhiên cảm thấy chùy thủ của mình tựa hồ gặp trở ngại cực lớn, vô luận hắn dùng lực như thế nào đều không thể đem chùy thủ lại đẩy về phía trước tiến vào nửa phân. Cơ hồ là cùng lúc đó, thích khách này đột nhiên cảm thấy phía sau một hàn, một tiếng bén nhọn gào thét đã bay thẳng sau lưng của hắn mà tới. Thích khách luôn luôn chỉ ở nhanh nhẹn cùng phương diện tốc độ chiếm hữu ưu thế, về mặt sức mạnh cũng không 10 điểm đột xuất, mà chỉ từ cái này tiếng rít bên trên phán đoán, thích khách này liền biết đối phương lần này sức mạnh công kích cực lớn. Tại vội vàng ở giữa hắn căn bản không kịp quay đầu quan sát, mà là khẽ không người từ Tí Nạ ngồi ngựa dưới bụng chui qua, tránh bị địch nhân vung lên hai đoạn vận mệnh. Cơ hồ là gián thích khách kia thân thể, một đem bước lên hỏa diễm cán dài liêm đao nặng nề mà rơi xuống mặt đất, trên mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu tới. Lúc này thích khách kia cũng đã chui vào ngựa một bên khác, cuối cùng có cơ hội về quan sát. Thích khách này không nhìn không biết, xem xét cũng là lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nguyên lai tại ngựa một bên khác, một đầu thâm viên ác ma ngạo nghễ đứng thẳng, tại trên tay của nó thình lình cầm một đem thiêu đốt lên cán dài liêm đao. Không hề nghi ngờ điện. Vừa rồi đợt công kích kia chính là nó phát động điện. Bất quá thích khách này vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, tí nạ cái mới nhìn qua này nũng nịu mỹ nữ, vì cái gì có thể thúc đẩy tượng thâm viên ác ma đáng sợ như vậy tồn tại. Bất quá thích khách này cũng là kinh nghiệm phong phú gia hỏa, mặc dù phát sinh trước mắt hết thảy để hắn nghi hoặc không hiểu, nhưng gia hỏa này vẫn là đâm ra dao găm trong tay, mục tiêu tự nhiên hay là cưỡi tại trên lưng ngựa tí nạ. Bất quá hiện thực lại một lần khiến thích khách này giật nảy cả mình, mặc dù hắn đã toàn lực hành động, nhưng dao găm của hắn vẫn là không cách nào chạm đến nữ ma pháp sư. Mà như vậy a một trì hoãn, thâm viên ác ma đã nhanh chân vòng qua tí nạ, lại hướng thích khách này phát động tiến công. Bởi vì lần thứ nhất tiến công thất thủ, thâm viên ác ma trong lòng tức giận phía dưới xuất thủ càng nặng, cán dài liêm đao mang theo một dải tàn ảnh, bao phủ thích khách quanh người mấy mã phạm vi. Song phương cái này hai lần công thủ tốc độ cực nhanh. Thẳng đến thâm viên ác ma cán dài liêm đao lần nữa rơi xuống, một đạo tường băng mới tại thích khách kia bên người đứng thẳng lập nên, vừa vặn ngăn trở hắn lui lại địa lộ tuyến. Mắt thấy lần này công kích so với lần trước càng hung hiểm hơn, mà lại đường lui đã bị phong kín. Thích khách này không cách nào lại đi tránh né, đành phải lựa chọn đem hết toàn lực ngăn cản thâm viên ác ma một kích này. Nhắc tới thích khách nhãn lực chi chuẩn, tốc độ nhanh chóng, đích thật là đại lục ở bên trên hiếm thấy một người. Mặc dù thâm viên ác ma vung ra cán dài liêm đao, đã hoàn toàn huyên hóa thành một mảnh huyết ảnh, nhưng dao găm của hắn vẫn là không có thất bại. Chỉ nghe được đinh một tiếng vang, thích khách trong tay chủy thủ chuẩn xác nên tiếp thâm viên ác ma cán dài liêm đao. Cưỡi tại trên lưng ngựa tỷ nạ chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tuôn ra sán lạn ngời ngời hỏa hoa, có một ít hỏa tinh thậm chí trực tiếp hướng nàng gương mặt xinh đẹp bay tới. Tốt vào lúc này nữ ma pháp sư có tuyệt đối bình chướng hộ thân, kia mấy chút lửa mới không có đối nàng tạo thành tổn thương. Bằng không mà nói, tí nạ gương mặt xinh đẹp bên trên chỉ sợ phải nhiều hơn mấy cái vết sẹo. Tại trên lưng ngựa không cách nào thi triển ma pháp, tí nạ cũng là luôn cuống tay chân từ mặt khác, chuẩn bị đối thích khách phát động công kích. Mà lúc này thích khách kia cũng là ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Vừa rồi hắn bất đắc dĩ cùng thâm viên ác ma liều mạng một cái. Mặc dù mặt ngoài xem ra không có gì dị thường, nhưng kỳ thật cánh tay hắn tê dại vô song, chỉ là miễn cưỡng có thể nắm chặt thanh chủy thủ kia mà thôi. Nếu là thâm viên ác ma lại một lần phát động công kích, hắn vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản công kích của đối phương. Mà hai lần công kích không có kết quả, cũng làm cho cái này thâm viên ác ma lửa giận công tâm. Không có nghĩ đến cái này hèn mọn nhân loại, thế mà còn dám trước mặt mình vùng vây dây chết. Nó đột nhiên hít một hơi, sau đó há mồm hướng về kia thích khách phun ra một ngụm gần như trong suốt địa hỏa diễm tới. Mặc dù cái này hỏa diễm cơ hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng nhiệt độ lại là cực cao. Tí nạ chỗ cưỡi ngựa thất thủ không chịu nổi trước, kêu ré lây hướng một bên tối lui. Mà xem như hỏa diễm chủ yếu mục tiêu công kích, kia đạo tặc càng là cảm thấy một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt, ngay cả hắn che mặt miếng vải đen đều bị nhiệt độ cao nướng đến quan xoắn. Quá sợ hai phía dưới, cái này đạo tặc vội vàng hướng một bên lùi bước. Lại không ngờ tới thâm viên ác ma cán dài liêm đao đã sớm tại kia dặm chờ lấy hắn. Chỉ nghe được một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, kia đạo tặc đã bị sắc bén liêm đao chặt thành hai đoạn. Bất quá người xui xẻo này phần eo trở xuống dù nhưng đã không gặp, bất quá nhất thời lại còn chưa có chết. Chỉ gặp hắn thống khổ tại trong vũng máu của mình lăn lộn, chỉ hy vọng mình có thể sớm một chút nuốt hạ tối hậu một hơi. Bất quá kia thâm viên ác ma hiển nhiên đối dạng này tình hình phi thường hài lòng. Nó cười gần nhìn xem cái này dám to gan khiêu chiến mình quyền uy nhân loại, phát ra một tiếng hài lòng thét dài sau trở lại vực sâu thế giới. Thích khách này một mặt chịu đựng thống khổ to lớn, vừa dùng tay run rẩy nắm chặt thanh chùy thủ kia, miễn cưỡng tại trên cổ mình vạch một đường vết rách. Mặc dù đầu này lỗ hổng chỉ là vừa mới phá chút ra mà thôi, nhưng phía trên đáng sợ độc tính, lại làm cho chủ nhân của nó lập tức đình chỉ hô hấp. Trong lúc nhất thời chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ để lại tí nạ ngơ ngác nhìn cái này máu tanh tràn diện. Nhắc tới cũng là thích khách này không may, là một cấp 6 chức nghiệp giả, hắn lúc đầu có nắm chắc 10 phần, tại tí nạ lạc đàn lúc lấy tính mạng của nàng. Trên thực tế thích khách này đã tại Bạo Phong thành nhận nút vài ngày, mới cùng cho tới hôm nay tốt như vậy cơ hội độc thủ. Nhưng mà Xuân đưa cho nữ ma pháp sư ma pháp dây chuyền, lại là phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Kết quả thích khách này chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại đem tính mạng của mình đều cho bị mất. Nữ lãnh chúa lọt vào ám sát tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ hoang nguyên hành tinh. Chẳng những rộng rãi bình dân đối này dị thường oán giận bên ngoài, Xuân mấy người cũng đối này phi thường chú ý nhắc tới cũng là tin nạ vận khí tốt, nữ ma pháp sư từ bất ly thân ma pháp dây chuyền, kịp thời cứu nàng một cái mạng. Mặt Xuân trong lòng vô cùng rõ ràng, căn này dây chuyền mỗi ngày chỉ có thể một lần phát động mà thôi. Nếu là có người tại trong một ngày ngay cả tiếp theo hai lần ám sát Tina, nàng nhưng là không còn may mắn như vậy. Cho nên tất cả mọi người nhất trí quyết định, tại không có biết rõ ràng chân tướng sự tình trước, từ xuân đối Tina tiến hành thiếp thân bảo hộ, đồng thời cũng cấm chỉ nàng một thân một mình ra ngoài hoạt động. Mặc dù đối này giữ lại ý kiến khác biệt, nhưng xem ở là từ xuân bảo hộ mức của mình, nữ lãnh chúa miễn cưỡng đồng ý mọi người quyết định. Trên thực tế cùng Tina đồng dạng không thích quyết định này, còn có Sophia. Đối nữ kiếm sĩ đến nói, xuân muốn tiếp thân bảo hộ Tina, chẳng những biểu thị chính nàng cùng xuân không hề đơn độc thời gian chung đụng, càng cần hơn người trong lòng cùng nữ ma pháp sư cả ngày ở cùng một chỗ, cái này thực sự để Sophia trong lòng rất là khó chịu. Bất quá nữ kiếm sĩ ngược lại cũng không phải không biết nặng nhẹ người, biết quan hệ này đến tì nạ sinh mệnh an toàn, cho nên cũng không có toát ra bất luận cái gì bất mãn tới. Trong mấy ngày kế tiếp dặm, Xuân một mực cùng tì nạ cùng một chỗ. Mặc dù ban đêm lúc nghỉ ngơi, bọn hắn phân ngủ hai cái gian phòng, nhưng Xuân hay là sẽ tại nữ ma pháp sư bên ngoài gian phòng, an bài không ít ma pháp cạm bẫy để phòng bất chắc. Tại thành bảo trung quanh binh lính tuần tra cũng gia tăng gấp đôi. Xuân thậm chí còn thông qua bà gì, tại mạo hiểm giả công hội giảm thu thập có quan hệ thích khách tình báo, đem bảo an làm việc làm được vạn vô nhất thất. Kỳ thật tại Bạo Phong thành bảo giảm, tì nạ an toàn hay là có bảo hộ. Nhất làm cho mọi người lo lắng là hơn 10 ngày sau chính là Sư Tâm Vương quốc Tân Xuân Tiết. Tại ngày này tất cả mọi người sẽ thỏa thích cùng hoan, chúc mừng mùa xuân đến. Mà làm một truyền thống, tại ngày này lãnh chúa phải cùng trên lãnh địa nhân dân cùng nhau chúc mừng, đồng thời chủ trì khánh điện nghi thức. Lúc đầu ra sự kiện ám sát về sau, tất cả mọi người khuyên tì nạ đừng ra tịch lần này khánh điện. Dù sao tại khánh điện bên trên rồng rắn lẫn lộn, là những cái kia thích khách tốt nhất cơ hội hạ thủ, nhưng những này đề nghị đều bị Tỳ Nạ một ngụm bắt bỏ. Tại nữ ma pháp sư xem ra, mình gặp chuyện tin tức đã làm cho lãnh địa bên trong lòng người bàng hoàng. Nếu là mình ngay cả Tân Xuân Tiết khánh điện đều không có mặt, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến nhân dân sĩ khí cùng lãnh địa ổn định. Mà tình huống như vậy tự nhiên là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy, cho nên mọi người đối Tỳ Nạ quyết định cũng rất khó phản đối. Chương 222, khánh điện đại hội, hạ. Thực bên trên tại Xuân xem ra, muốn triệt để cam đoan Tỳ Nạ an toàn, không nên chỉ bảo vệ nghiêm mật bên trong, mà là hẳn là cho những cái kia thích khách chế tạo cơ hội, để bọn hắn nhịn không được xuất thủ. Chỉ có dạng này mới có thể bắt lấy phía sau màn sai sự, để Tỳ Nạ chân chính thu hoạch được an toàn. Cho nên đối Tỳ Nạ kiên trì có mặt khánh điện, Xuân ngược lại là phi thường tán đồng. Dù sao có hắn ở bên người, còn có ai có thể uy hiếp được Tỳ Nạ? Mười trời thời gian trôi qua rất nhanh, tại mấy ngày nay giảm bạo phong thành bên trong vì khánh điện sở tác công tác chuẩn bị cũng đều đã sẵn sàng. Bởi vì trên lãnh địa mới kẻ thống trị nhân tử cho nên lần này Tân Xuân Tiết khánh điện cũng là mấy năm qua dân chúng hào hứng cao nhất một lần. Tại khánh điện bắt đầu 2 ngày trước, liền có các thôn nhân dân lục tiếp theo đi tới bạo phong thành. Thành nội càng là giăng đèn kết hoa vui mừng hớn hở, khắp nơi đều tràn ngập nồng hậu dày đặc không khí ngày lễ. Tuần, ngươi nói những người này giảm sẽ có hay không có thích khách hôn tiền đến? Nhìn xem lục tiếp theo tuôn ra vào thành dân chúng, Martin mặt dầu dĩ đối bên người Xuân nói, ngươi cùng Tỳ Nạ đều không chủ trương đối vào thành người tiến hành kiểm tra, hiện tại vô luận là ai đều có thể hôn tiền đến. Liên tại một ngày trước, bà dì hướng Xuân báo cáo mạo hiểm giả công sẽ có được tình báo, có một đám bất danh thân phận người đã lặn tiến vào bạo phong thành. Mặc dù không có ai biết bọn hắn tới đây chân chính mục đích, nhưng nghe nói những người này là muốn tại Tân Xuân Tiết khánh điển bên trên làm một kiện hành động chuyện lớn. Bất quá cụ thể là chuyện gì, lại là không có ai biết. Không cần lo lắng. Đối trẻ tuổi kiếm sĩ lo lắng tỏ ra là đã hiểu. Xuân vô vô bờ vai của hắn nói, ta sẽ không cầm Tỳ Nạ sinh mệnh nói đùa, chỉ có bắt lấy thích khách mới có thể biết ai là phía sau màn sai sự, chuyện này cũng mới có thể giải quyết triệt để. Dụng ý của các ngươi chúng ta đều hiểu, chỉ là tất cả mọi người rất lo lắng. Nghe Xuân lời nói, Martin do dự một chút nói, bất kể như thế nào, hy vọng ngày mai hết thảy thuận lợi đi. Sáng sớm hôm sau, thịnh đại khánh điển nghi thức tại dân chúng tiếng hoan hô bên trong bắt đầu. Mặc dù đây là Tỳ Nạ lần thứ nhất chủ trì Tân Xuân Tiết khánh điển, nhưng làm La Lang công quốc công chúa, nàng tại mấy ngàn người nhìn chăm chú không có chút nào bất an cùng quân bách, mà là tại giơ tay nhấc chân bên trong, khắp nơi toát ra khí chất cao quý điển nhã. Dân chúng đã sớm nghe nói, bọn hắn mới lãnh chúa là một vị cao quý hào phóng mỹ nữ. Hôm nay tất cả mọi người tận mắt nhìn đến Tỳ Nạ, mới phát hiện cùng truyền ngôn so sánh, bọn hắn mới lãnh chúa muốn càng mỹ lệ, càng thêm tự nhiên hào phóng. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến hứa nhiều nam tử trẻ tuổi đối Tỳ Nạ ủng hộ trình độ, lập tức lên cao rất nhiều. Tại cùng ngày khánh điện kết thúc sau, càng có thật nhiều người báo danh tham gia quân đội, hy vọng có thể có cơ hội cùng Tỳ Nạ tiếp xúc gần gũi. Bất quá lúc này Tỳ Nạ nhưng không tâm tình cảm thụ dân chúng sùng bái nóng rực ánh mắt. Đối với nàng mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là dẫn xuất mấy cái kia thích khách, cũng tốt triệt để giải trừ nguy cơ trước mắt. Bất quá ẩn nút trong bóng tối thích khách tựa hồ cũng biết, càng là nhìn qua cơ hội tốt, mục tiêu tính cảnh giác cũng càng cao. Cho nên mặc dù Tỳ Nạ tại trước công chúng lộ diện, nhưng những tên kia thế mà còn là không có động thủ. Tuần, làm sao bây giờ? Mắt thấy dự định kế hoạch tựa hồ vô hiệu, Sophia có chút nóng nảy. Vì hôm nay hành động, nữ kiếm sĩ quả thực tốn không ít tâm tư an bài nhân thủ, muốn là đối phương không động thủ, chẳng những rất nhiều tâm huyết của người ta đều phải uổng phí, càng không cách nào giải quyết triệt để Tỳ Nạ gặp phải nguy cơ. Bọn gia hỏa này phi thường cẩn thận. Nhìn xem đã bắt đầu cuồng hoan đám người, Tuần trầm ngâm nói, xem ra không có vạn toàn nắm chắc, bọn gia hỏa này là không sẽ động thủ. Như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ đến trong đám người đi. Nghe Xuân cùng Sophia lời nói, Tỳ Nạ chậm rãi mở miệng nói ra. Lúc này ngữ khí của nàng phi thường tỉnh táo, không có chút nào giống muốn đặt mình vào nguy hiểm người. Thế nhưng là cái này quá nguy hiểm. Nghe nữ ma pháp sư lời nói, Sophia cái thứ nhất biểu thị phản đối. Tại nữ kiếm sĩ xem ra, coi như Tỳ Nạ chỉ là ở trước công chúng hiện thân, cũng đã là vô cùng nguy hiểm cử động. Nếu là lại đến cuồng hoan trong đám người đi, kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ta biết ngươi vì tốt cho ta, Sophia. Đối nữ kiếm sĩ hảo ý tỏ ra là đã hiểu, Tỳ Nạ nhìn xem nàng nói từng chữ từng câu, bất quá đây là tìm ra kẻ chủ mưu phía sau cơ hội tốt nhất, chẳng lẽ muốn ta cả một đời đều tại bị ám sát khuất bóng bên trong sinh hoạt ta. Nghe Tỳ Nạ lời nói, Sophia cũng là trầm mặc không nói. Bằng tâm mà nói, nếu để cho nữ kiếm sĩ nhìn tới, thật muốn cả một đời đều tại chuyện nào đó bóng tối ra đời sống, chẳng bằng cùng địch nhân oanh oanh liệt liệt liều lên một đêm tới thông khoái. Tốt, liền quyết định như vậy. Mắt thấy Sophia không nói lời nào, Tuấn lạnh nhạt nói, hay là từ ta bảo vệ Tỳ Nạ, Sophia ngươi điều động quân đội bảo vệ lấy cửa thành, nếu là những tên kia động thủ thật, tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy ra thành đi. Biết. Đối Tuấn lời nói gì nghe nấy, nữ kiếm sĩ lập tức đi an bài quân đội. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem trên đường cái náo nhiệt biển người, Tuấn mỉm cười đối Tỳ Nạ nói, để chúng ta cũng gia nhập vào sung sướng trong đám người đi thôi. Tốt. Đối Xuân có tuyệt đối tín nhiệm cùng lòng tin, Tỳ Nạ mỉm cười đáp ứng Xuân mời. Cùng lúc đó lớn giọng lễ nghi quan, cũng đã tuyên bố mới lãnh chúa muốn cùng mọi người cùng nhau cuồng hoan tin tức. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ bạo phong thành, để tất cả dân chúng đối Tỳ Nạ vị này thân dân mới lãnh chúa có tốt hơn ấn tượng. Đương nhiên, tin tức này cũng gây nên một chút có ý khác người chú ý, mặc dù bọn thích khách cũng hoài nghi đây là cái bẫy, nhưng đối bọn hắn đến nói cơ hội này thực tế quá tốt, tốt để người căn bản là không có cách kháng cự. Cho nên đang thương lượng liên tục về sau, bọn thích khách hay là quyết định triển khai hành động. Lúc này Tỳ Nạ người đã ở sung sướng đám người trong vòng đây. Các bình dân khó được gặp thấy như thế hiền lành lãnh chúa, nhao nhao xuống lại tới, nghị khoảng cách gần nhìn một chút vị này mỹ lệ hào phóng lãnh chúa. Hứa nhiều nam tử trẻ tuổi càng là lộn xộn đùng mà tới. muốn cùng Tina tới một lần tiếp xúc thân mật. Vì để cho bọn thích khách có tốt hơn cơ hội hạ thủ, Tina bên người trừ xuân bên ngoài cũng chỉ có hơn 10 cái binh sĩ bảo hộ nàng. An bài như vậy cũng là mấy lần để tràng diện có sai lầm không nguy hiểm, vây lên đám người thực tế nhiều lắm, cái này 10 tên lính căn bản không có biện pháp duy trì được trật tự. Theo từ thành nội các nơi chạy tới dân chúng càng ngày càng nhiều, Tina an nguy cũng biến thành càng thêm tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Đi theo Tina bên người, Tuần tỉnh táo quan sát đến chung quanh quần chúng nhất cử nhất động. Đối hành động lần này hắn là vô cùng tin tưởng địa, lại đừng nói có đại lục ở bên trên duy nhất pháp thần bảo hộ Tina, coi như riêng lấy Tina mang theo địa ma pháp dây chuyền, cũng có thể ngăn cản được bọn thích khách mấy vòng tiến công. Mặc dù dây chuyền thi phóng tuyệt đối bình chướng ma pháp, tại gặp ngay cả tiếp theo công kích về sau, cũng sẽ mất đi phòng ngự hiệu quả. Nhưng ở vậy trước kia, Tuần đã sớm có thể đem bọn thích khách một mẹ hút gọn. Bất quá lúc này vây quanh ở Tina chung quanh, tất cả đều là nhìn qua phi thường nhiệt tình dân chúng bình thường. Tại không có cụ thể mục tiêu tình huống dưới, liền ngay cả Xuân cũng vô pháp phán đoán ai là tham gia khánh điển người bình thường, ai lại là đối tỷ nạ không có hảo ý thích khách. Nhưng vào lúc này, Xuân đột nhiên trong lòng hơi động, phát bây giờ cách mình mấy bước địa phương xa, có một tia đấu khí yêu đất phản ứng. Phát hiện này cũng là để hắn mừng rỡ, xem ra đối phương rốt cục nhịn không được bắt đầu hành động. Đối phương nhất định là thích khách hoặc là đạo tặc một loại giỏi về ẩn tàng hành tung nghề nghiệp, cho nên cái này đấu khí phản ứng cực kỳ yếu đất. Bằng tâm mà nói, nếu là tại mấy tháng trước, Xuân căn bản phát giác không được như thế đấu khí yếu đất phản ứng. Nhưng từ khi bắt đầu tu tập đấu khí màu vàng nóng về sau, Tuần đối đấu khí phản ứng trở nên phi thường mất cảm. Lúc này mới có thể tại hỗn loạn như thế tình huống dưới, chuẩn xác đánh giá ra đối phương phương vị tới. Bất quá cái này đấu khí chủ nhân, tựa hồ cũng không vội lấy phát động công kích, chỉ là không gần không xa đi theo lấy tỉ nạ mà thôi. Xem ra hắn đang tìm tốt nhất xuất thủ thời cơ, lấy đạt tới một kích mất mạng hiệu quả. Đã đối phương không động thủ, Tuần cũng không thể mạo muội hành động. Dù sao hiện tại hắn chỉ là đi theo tỉ nạ sau lưng mà thôi, vô luận từ cái gì góc độ đến xem, Tuần đều không có động thủ với hắn lý do. Mà thời gian kế tiếp dặm, lại có mấy cái người mang đấu khí ra hỏa, lục tiếp theo đi tới tỉ nạ chung quanh. Mấy người kia cùng xuất hiện trước nhất người kia một đạo, rất có an ý đem nữ lãnh chúa bọn người vây vào giữa. Từ trên người bọn họ đấu khí bắt đầu bất an phân nhảy lên để phán đoán, Tuần cảm giác đến bọn hắn lúc nào cũng có thể triển khai công kích. Tuần vừa hướng về tí nại nháy mắt, nói cho nàng phải tăng gấp bội cẩn thận lúc, một trận ma pháp ba động đột nhiên từ nơi không xa chuyển tới, cơ hồ là cùng lúc đó, một tiếng nổ cũng từ cái hướng kia vang lên. Đối ma pháp hết sức quen thuộc Tuần lập tức đánh giá ra, lần này bạo tạc là từ ma pháp quyển trục tạo thành. Xem ra những này thích khách đích xác dưới lớn đại giới, thế mà dùng ma pháp quyển trục đến hấp dẫn người khác lực chú ý, thuận tiện bọn hắn đối tí nại phát động ám sát. Sự thật cũng chính tượng Xuân suy đoán như thế, ở lúc bạo tạc vừa mới phát sinh về sau, trung quanh bình dân lập tức phát sinh hỗn loạn. Những này vừa mới còn vui mừng hớn hở dân chúng, bây giờ lại là trở nên hoảng sợ bất an. Đại lượng bình dân kêu gọi lấy khắp nơi đi loạn, có thật nhiều người bị đẩy ngã xuống đất dẫm đến thoi thoát. Cái này hỗn loạn tràng diện để mới vừa rồi còn một mảnh tường hòa khánh điện hiện trường, biến thành địa ngục kinh khủng. Liên ở trung quanh dân chúng phát sinh hỗn loạn cùng một thời gian, Xuân cảm thấy trung quanh kia mấy cô đấu khí phản ứng, lập tức trở nên sinh động. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này cũng muốn bắt đầu động thủ. Hôn đang sợ hãi dân chúng ở giữa, mấy cái này thích khách nhanh chóng hướng tỉ nạ áp sát tới. Lúc này chung quanh hoảng sợ dân chúng đã tán phải không sai biệt lắm, mấy cái kia thích khách cũng bại lộ tại các binh sĩ ánh mắt rậm. Mặc dù cái này hơn 10 cái binh sĩ lập tức làm ra phòng ngự động tác, nhưng ở những này thích khách trong mắt, những này binh lính bình thường căn bản không đáng giá được nhắc tới. Xông lên phía trước nhất thích khách chuyển động vũ khí trong tay, hướng về cách hắn gần nhất binh sĩ yết hầu tìm tới. Chương 223, sự kiện trận tướng, thượng. Nhìn người binh sĩ này liền muốn mất mạng tại thích khách kia chủy thủ phía dưới, hắn đột nhiên quát trường kiếm cũng giống như gián độc, đột nhiên hướng cánh tay của hắn đâm tới. Khiến thích khách kia kinh ngạc chính là, một kiếm này mau lẹ như gió, chí ít có ngũ cấp kiếm sĩ tiêu chuẩn. Tại không kịp phản ứng phía dưới, thích khách kia hoàn toàn không có phản kích khả năng. Rơi vào đường cùng hắn đành phải hết sức hướng binh sĩ kia ném ra ngoài truy thủ, nhưng mà thừa dịp đối phương về kiếm kích rơi truy thủ cơ hội, dừng lại cước bộ của mình, để tránh đụng vào kiếm của đối phương đi lên. Lúc này khoảng cách của song phương gần trong gang tấc, thích khách kia mới phát hiện ngăn trở binh lính của mình, thế mà là cái mặt mày bên trong lộ ra mấy phân anh khí mỹ mạo nữ tử. Bất quá thích khách này cũng là kinh nghiệm phong phú hạng người, mặc dù trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng thủ hạ lại là không ngừng chút nào, lập tức từ bên hông lấy ra một đem tiểu xảo truy thủ, lần nữa cùng nữ binh kia đấu lại với nhau. Bất quá lần này bởi vì trước đó có chuẩn bị, hai người ngược lại là đánh đến lực lượng ngang nhau. Mặc dù chỉ từ đẳng cấp đi lên nói, thích khách này so đối thủ còn cao một cấp. Bất quá bởi vì thích khách am hiểu hơn tại phục kích cùng ám sát, cho nên tại dạng này chính diện chiến đấu bên trong, hắn cũng không có chiếm ngược lại ưu thế gì. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái thích khách cũng đã đuổi tới. Mặc dù kinh ngạc tại một sĩ binh lại có thực lực mạnh như thế, nhưng bọn hắn vẫn rất có ăn ý đồng thời phát động tiến công. Những người này hiển nhiên trước đó liền xác định riêng phần mình nhiệm vụ, lúc này làm việc bắt đầu cũng là không loạn chút nào. Chỉ thấy trong bọn hắn có hai người hướng các binh sĩ phát động công kích, mà đổi thành ba người thì trực tiếp đem mục tiêu chỉ hướng tại binh sĩ vòng bảo hộ bên trong Tina. Lúc đầu dựa theo những này thích khách kế hoạch, lấy ba người cuốn lấy bảo hộ Tina binh sĩ, các ba người trực tiếp tập kích Tina, tuyệt đối có thể nói là vạn vô nhất thất. Dù sao bọn hắn chí ít đều là cấp 6 thích khách, muốn xử lý cái này khu hơn 10 cái binh sĩ, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá để bọn thích khách cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này mấy người lính thế mà đều được xưng tụng là cao thủ. Mặc dù từ đẳng cấp đến nói, những binh lính này cùng thích khách có một chút chênh lệch, nhưng ở nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế về sau, song phương một thời gian cũng là đánh cho khó hòa giải. Đâm nhóm đừng nói muốn đem những binh lính này xử lý, liền là muốn thoát khỏi bọn hắn dây dưa cũng 10 điểm khó khăn. Những này thích khách đương nhiên không biết, những binh lính này cũng không phải binh lính bình thường. Trong đó sớm nhất cùng thích khách động thủ chính là Sophia, mà mấy người khác bên trong trừ Martin cùng Hudson bên ngoài, cái khác đều là từ mạo hiểm giả trong công hội thuê cao thủ. Nếu không phải Tôn Từ Xuân căn dặn, nhất định phải bắt đến sống thích khách lời nói, chỉ sợ lúc này mấy tên này đã đầu một nơi thần một nẻo. Mà ba cái kia trực tiếp đem Tỷ Nạ xem như mục tiêu thích khách. Lúc này cũng gặp phải vấn đề rất lớn. Mặc dù tại trong tình báo của bọn họ, Tỷ Nạ là cái phép thuật cấp 5 sư mà thôi, rất khó ngăn cản được ba tên thích khách đồng thời tiến công. Nhưng bọn hắn lại xem nhẹ kia đứng tại nữ lãnh chúa sau lưng nam tử trẻ tuổi, cho nên hạ chẳng tự nhiên trở nên 10 điểm bí thảm. Mắt thấy ba tên thích khách hướng Tỷ Nạ phát động tiến công, tuần lập tức làm ra phản ứng. Hắn lấy phi thường tốc độ nhanh thi triển hai cái tê liệt thuật, lập tức để hai cái thích khách mất đi năng lực hành động. Thứ ba tên thích khách mượn đồng bạn vì chính mình đổi lấy một chút thời gian, thuận lợi vọt tới Tỷ Nạ phụ cận. Nhìn xem mục tiêu tiến vào công kích của mình phạm vi, thích khách kia lập tức lộ ra vũ khí, hướng về Tỷ Nạ mãnh liệt đâm xuống tới. Bất quá nhưng vào lúc này, tuần lại là kịp thời xuất kiếm, ngăn trở thích khách kia một kích chí mạng. Không nghĩ tới cái này nhìn qua tượng ma pháp sư người trẻ tuổi, thế mà còn là một cái kiếm sĩ. Thích khách kia giật mình phía dưới lập tức vận khởi toàn lực, hướng về xuân công quá khứ. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ không thể kháng cự sợ hãi từ trong lòng dâng lên. Chẳng những không cách nào lại hướng Tỷ Nạ phát động tiến công, thậm chí ngay cả tự vệ đều làm không được. Cái này tự nhiên là xuân phát động trên trường kiếm long uy hiệu quả, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, chiêu này đối bất cứ địch nhân nào đều phi thường hữu hiệu. Thừa dịp thích khách kia bị sợ hãi chấn nhiếp cơ hội, xuân dùng kiếm tích tại hắn cái hốt trùng điệp vỗ một cái, lập tức để ra hỏa này ngã xuống đất ngất đi. Giải quyết công kích Tỷ Nạ ba tên thích khách, mấy cái khác đồng bọn liền càng không phải là xuân đám người đối thủ. Tại xuân ma pháp trợ giúp dưới, ba cái kia cùng Sophia bọn người đánh đến quên cả trời đất ra hỏa, nhao nhao thua trận, rất sắp trở thành xuân tù binh. Thật sự là không nghĩ tới, thế mà dễ dàng như vậy liền tóm lấy bọn ra hỏa này. Nhìn xem mấy cái kia không cách nào động đậy thích khách, Martin có chút ngoài ý muốn đối cái khác người nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng lần này Tỷ Nạ sẽ vô cùng nguy hiểm đâu. Nghe Martin lời nói, trừ xuân bên ngoài tất cả mọi người liên tục gật đầu, biểu thị đối lời hắn nói rất tán thành. Kỳ thật trẻ tuổi kiếm sĩ cũng không có nói ngoa. Tại bị bọn hắn bắt lấy 6 cái thích khách bên trong, có 5 người đã đạt tới cấp 6 đẳng cấp, còn có một người thậm chí đã là cái cấp 7 thích khách. Bao quát Tỷ Nạ ở bên trong mọi người, đều không nghĩ tới có thể như thế nhẹ. Bọn hắn toàn bộ bắt lấy. Trên thực tế nếu không phải xuẩn xuất thủ, chẳng những này hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, thậm chí ngay cả trang bị thành binh sĩ Sophia bọn người, cũng có thể toàn bộ thương vong. Lúc đầu lần trước ám sát thất bại, đã để những này thích khách phi thường trọng thị hành động lần này, vận dụng lực lượng cũng phi thường cường đại. Chỉ là bọn hắn tính thế nào đều không có tính tới, tại đối phương trong trận doanh thế mà lại có vị phát thần. Cho nên từ những này thích khách bắt đầu chủ hoạch hành động bắt đầu, liền đã chú định nhất định sẽ thất bại. Lúc này mấy cái này thích khách đều bị xuẩn tê liệt thuật khống chế lại, hoàn toàn không thể động đậy. Tại Sophia đám người giám thị dưới, bọn hắn đều bị ném tiến vào thành bảo tầng hầm trong ngục giam. Cái này ngục giam hay là trước chấp chính quan chỗ tạo, tại Tỷ Nạ tiếp nhận quản lý hành tình về sau, vẫn luôn là trống không. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là có đất dụng võ. Mà lúc này những binh lính khác cũng nghe hỏi chạy đến, một mặt cứu trợ người bị thương, một mặt quét dọn loạn thành một bầy hiện trường. Bởi vì cùng thích khách chiến đấu phi thường ngắn ngủi, cho nên các bình dân thương vong đều là từ kia bộc phát ma pháp quyển trục gây nên điểm. Căn cứ hiện trường thống kê, hết thảy có 6 người tử vong, hơn 30 người thụ thương. Vì trấn an dân chúng cảm xúc, Tỷ Nạ đám người cũng không có lập tức rời đi bạo tạc hiện trường. Mắt thấy lãnh chúa đều không hề rời đi ý tứ, những cái kia hoảng sợ bình dân một lần nữa tụ lại tới, thảo luận vừa rồi hỗn loạn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bắt lấy cơ hội này, Tỷ Nạ đầu tiên hướng mọi người tuyên bố, đây là một lần cố ý sự kiện, mục đích là vì phá hư hành tinh Tân Xuân Tiết Khánh Điện, đả kích mọi người sĩ khí, không để hành tinh nội địa nhân dân vượt qua phong thứ màu mỡ thời gian. Mặc dù tạm thời không rõ ràng cái này âm mưu là do ai chủ hoạch địa, nhưng tốt tại trải qua lãnh chúa đám người cố gắng, đã đem mấy cái kia gian tế tại chỗ bắt lấy. Tin tưởng không bao lâu, toàn bộ sự kiện liền có thể tra ra manh mối. Tin tức này vừa tuyên bố, tự nhiên lập tức gây nên mọi người mãnh liệt tiếng vọng. Tại mãnh liệt khiển trách loại hành vi này đồng thời, dân chúng đối bọn hắn lãnh chúa tại dạng này nguy cấp thời khắc, quên mình đuổi bắt phá hư khánh điện gian tế anh dũng hành vi, cũng là phi thường kính nể. Mặc dù Tỷ Nạ chấp chính cái thứ nhất Tân Xuân Tiết Khánh Điện, liền phát sinh dạng này phá hư sự kiện, nhưng bởi vì xử trí thỏa đáng, chuyện này chẳng những không có ảnh hưởng đến Tỷ Nạ tại nhân dân bên trong uy tín, ngược lại để nàng càng thụ mọi người yêu quý, như thế xuân bọn người trước đó không nghĩ tới. Trấn an sao động dân chúng, cũng tuyên bố khánh điện kế tiếp theo tiến hành sau. Tuần cùng Tỷ Nạ bọn người vội vàng chạy về thành bảo, thẩm vấn mấy cái kia bị bắt thích khách. Thừa dịp tê liệt thuật ma pháp hiệu quả còn không có qua, ngục tốt đã dùng cứng cỏi bốn góc cùng như gân châu, đem mấy cái này thích khách buộc chặt chẽ vững vàng. Cái này bốn góc cùng như gân châu phi thường cứng cỏi, nếu như bị chăm chú trói lại, liền xem như đẳng cấp cao kiếm sĩ, cũng rất khó tránh thoát phải mở. Vốn là trước chấp chính quan dùng để buộc chặt không nghe lời mạo hiểm giả, hiện tại vừa vặn dùng tới đối phó mấy cái này thích khách. Các ngươi là ai phải tới? Nhìn xem mấy cái kia tinh thần hệ vải thích khách, Tuấn nhàn nhạt mở miệng hỏi, trừ đến ám sát lãnh chúa bên ngoài, còn có cái gì những nhiệm vụ khác à? Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Nghe xuân vấn đề, cái khác mấy cái thích khách đều trầm mặc không nói, chỉ có cái kia cấp 7 thích khách mở miệng nói ra, chúng ta đều là đến cái này giảm buôn bán thương nhân, nghe nói Tân Xuân Tiết Khánh Điện phi thường náo nhiệt, lúc này mới kết bạn ra du ngoạn. Không nghĩ tới các ngươi như thế không giảng đạo lý, thế mà vu hãm chúng ta là thích khách. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nghe ra hỏa này trả lời, gấp gáp Sophia nhẫn không ra mở miệng trách mắng, nếu như các ngươi thật là thương nhân, vì sao lại thân mang vũ khí? Vì cái gì còn có thể cùng chúng ta lên lớn như vậy xung đột? Mang vũ khí là vì tự vệ. Nghe nữ kiếm sĩ vận hỏi, thích khách kia cực kỳ thuần thục hồi đáp, về phần cùng quý phương lên xung đột, ta nhìn chỉ là cái hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm? Nghe ra hỏa này trả lời, Sophia triệt để phẫn nộ. ngay tại nữ kiếm sĩ chuẩn bị cho cái này cưỡng từ đoạt lý gia hỏa đến một chút giáo huấn thời điểm, Tuấn mỉm cười ngăn lại nàng. Vẫn là để ta tới đi. Bình tĩnh nhìn xem nổi giận đùng đùng Sophia, Tuấn lạnh nhạt nói, những người này đều nhận được đặc biệt huấn luyện, coi như ngươi đối bọn hắn dùng hình, bọn hắn cũng không sẽ thành thật trả lời vấn đề. Còn có dạng này gia hỏa. Nghe Xuân lời nói, Martin có chút ủ rũ nói, đó chính là nói chúng ta bắt bọn hắn lại cũng vô dụng lạc. Cái này nhưng không nhất định. Nhìn mấy cái kia thích khách một chút, Tuấn chậm rãi nói, ta có biện pháp. Vậy còn chờ gì, nhanh bắt đầu đi. Nghe Xuân lời nói, Sophia nóng vội lớn tiếng thúc giục nói, nhanh lên để bọn hắn nói thật, cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt, nhìn nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Chương 224, sự kiện chân tướng, hạ. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, có hai cái thích khách cũng là nhịn không được có chút nhất sái. Không có sai, tựa bọn hắn dạng này chấp hành nhiệm vụ trọng đại thích khách, đều trải qua đặc biệt huấn luyện. Nghiêm hình tra tấn đối bọn hắn đến nói, hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên Xuân nói có biện pháp để bọn hắn mở miệng, những này thích khách đều là hoàn toàn không tin. Quá nhiều người sẽ ảnh hưởng ta, trừ tí nạ lưu lại bên ngoài, những người khác ra ngoài đi. Bất quá Xuân cũng không có lập tức đối phó những cái kia thích khách, mà là nói với mọi người nói, chỉ cần một có kết quả, ta sẽ lập tức nói cho mọi người. Nhìn quen Xuân bình thường thần thần bí bí dáng vẻ, những người khác đối hắn cũng không có biểu thị phản đối. Mặc dù Sophia Xuân vẹn vẹn lưu lại tí nạ có chút bất mãn, nhưng lần này ám sát mục tiêu chính là nữ ma pháp sư, Xuân giữ nàng lại cũng không gì đáng trách. Cho nên nữ kiếm sĩ chỉ là nhất miệng, liền cùng những người khác đồng loạt đi ra ngục giam. Đợi đến cuối cùng một người đi ra ngục giam, Xuân trầm giọng đối tí nạ nói, tí nạ, một hồi ngươi vì chính mình ra chỉ phòng hộ tà ác kết giới. Vô luận nhìn thấy hoặc là nghe được cái gì sự tình đều phải gìn giữ chấn định, biết chưa? Ừm. Mặc dù không biết Xuân thế nào để những cái kia thích khách mở miệng, nhưng nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng nghiêm túc, nữ ma pháp sư phi thường ngắn gọn lên tiếng, sau đó liền vì chính mình ra chỉ phòng hộ tà ác kết giới. Mắt thấy Tina phản ứng như vậy, Xuân cũng là âm thầm gật đầu. Nữ ma pháp sư tính cách luôn luôn là ngoài mềm trong cứng, mặc dù nàng hiện tại cũng có chút hiếu kỳ cùng bất an, nhưng cũng chỉ là dựa theo Xuân phân phó đi làm, sẽ không hỏi nhiều một câu nó hắn. Nếu là đổi thành Sophia ở đây, nữ kiếm sĩ khẳng định sẽ tò mò đông vấn tây vấn nói không ngớt, một gặp được chuyện kỳ quái, nói không chừng hưng phấn đến hô to gọi nhỏ cũng có khả năng. Mắt thấy Xuân thần sắc trịnh trọng, mấy cái kia thích khách cũng là có chút lo lắng bất an. Bọn hắn tương hỗ trao đổi một cái ánh mắt, vì đối phương động viên cổ động. Mặc dù bọn thích khách mặt mũi tràn đầy đề phòng biểu lộ, nhưng Xuân đối này toàn không thèm để ý, hắn tiến lên mấy bước, một tay đem duy nhất một cái cấp 7 thích khách xách ra. Người này chẳng những là thích khách bên trong đẳng cấp tối cao một người, mà lại vừa rồi trả lời vấn đề cũng là từ hắn ra mặt. Trước đó tại ám sát quá trình bên trong, càng là từ hắn đảm nhiệm chủ công. Cho nên Xuân phỏng đoán, cái này cấp 7 thích khách nhất định là hành động lần này người chỉ huy. Ở trên người hắn nhất định phải đến càng nhiều quan tại kẻ chủ mưu phía sau tin tức. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem biết đến nói hết ra đi. Nhìn lên trước mặt thích khách, Xuân chậm rãi đối với hắn nói, nếu là ta độc thủ, đối ngươi liền phi thường bất lợi. Đại nhân, ta thật chỉ là đến cái này giảm làm ăn thương nhân. Căn bản không tin tưởng Xuân có biện pháp muốn mình mở miệng. Thích khách kia một mặt bình tĩnh đối với hắn nói, ngài chính là đánh chết ta cũng là nói như vậy à. Vậy cũng đừng trách ta. Mắt thấy đối phương chấp mê bất ngộ, Xuân cũng không nói thêm lời lôi thôi dài dòng, mà là bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ tới. Mặc dù đã sớm biết Xuân có thể là một vị ma pháp sư, nhưng đây là tỷ nạ lần thứ nhất chính thức nhìn thấy hắn ngâm sướng chú ngữ. Cho nên nữ ma pháp sư cũng là hiếu kỳ mở to mắt to, cẩn thận lắng nghe mỗi một câu chú ngữ, hy vọng có thể từ đó nghe ra một chút đoan nghe tới. Nhưng mà để tỷ nạ giật mình là, Xuân ngâm sướng chú ngữ chẳng những phức tạp dài dòng, mà lại sử dụng ngôn ngữ cũng là nàng chưa từng nghe qua. Mặc dù nữ ma pháp sư phi thường cẩn thận nghe Xuân ngâm sướng chú ngữ, nhưng lại hoàn toàn không hiểu rõ cái này chú ngữ công dụng. Mắt thấy Xuân muốn đối với mình thi triển ma pháp, thích khách kia cũng là có chút kinh hãi. Trong mắt đại đa số người, ma pháp sư luôn luôn là phi thường thần bí mà đáng sợ. Bất quá lại nghĩ lại, đối phương muốn từ mình cái này lấy được tình báo, chắc chắn sẽ không như vậy thống hạ sát thủ. Biết mình sinh mệnh tạm thời không lo, thích khách này cũng tịnh không phải không thường lo lắng. Mắt thấy thích khách này biểu lộ bưng lỏng, Xuân ngữ điệu đột nhiên đề cao, đồng thời hai tay vô nhẹ nhẹ tại đỉnh đầu của hắn. Càng bị Xuân hai tay tiếp xúc đến đỉnh đầu, thích khách này biểu lộ đột nhiên ngây dại ra, trên mặt thế mà toát ra ngây ngốc tiêu dung. Bất quá Xuân thi pháp quá trình hiển nhiên không có kết thúc. Chỉ gặp hắn đột nhiên nhanh chóng ngâm sướng vài câu chú ngữ, sau đó hai tay làm ra một cái kỳ quái thủ thế. Cái này thủ thế mới ra, ngục giam giảm nhiệt độ tựa hồ đột nhiên giảm xuống không ít. Một bên tỷ nạ kinh ngạc phát hiện, mình bị trên tường lửa đem bắn ra trên mặt đất cái bóng, đột nhiên kỳ quái uốn éo. Bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình, tỷ nạ vội vàng hướng Xuân nhìn lại. Lại phát hiện không nhưng là cái bóng của mình tại động. Ngục giam giảm những người khác cái bóng, đều khiêu vũ rút động. Mặc dù mình cũng là ma pháp sư, nhưng tình hình này thực tế là quá quỷ dị, thấy tỷ nạ cũng là cảm thấy trong lòng một hàn. Lúc này mấy cái kia thích khách cũng phát hiện cái này dị thường cảnh tượng. Cùng tí nạ so sánh, bọn hắn hiển nhiên đối tình cảnh như vậy càng thêm sợ hãi. Trong đó có một tên thậm chí ngay cả sắc mặt đều thay đổi, nếu không phải dựa vào ở trên tường lời nói, chỉ sợ lúc này ngay cả đứng đều đứng không vững. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, trên mặt đất bóng tối chậm rãi dựng đứng, giống có sinh mệnh tại không trung vãng lai xuyên qua. Mà mỗi khi bóng tối lướt qua tí nạ bên người, đều để nàng cảm thấy một trận khó mà ức chế sợ hãi. Mặc dù không biết cuối cùng là cái gì, nhưng nữ ma pháp có thể rõ ràng cảm giác được, những này trong bóng tối ẩn chứa cực kỳ tà ác khí tức. Nếu không phải nghe Xuân lời nói, cho mình ra chỉ phòng hộ tà ác kết giới lời nói, chỉ sợ lúc này tì nạ đã xâm nhập, có thể không có thể sống sót đều rất có vấn đề. Mà mấy cái kia đạo tặc tình huống, đương nhiên phải so tì nạ thảm hại hơn. Bởi vì không có phòng hộ tà ác kết giới bảo hộ, có không ít bóng tối đều tại vây lấy bọn hắn đảo quanh. Mà mỗi nhiều hơn một lát, những người này thụ khí tức tà ác ảnh hưởng liền có thêm một phần. Mặc dù bọn đạo tặc đều hết sức vận khởi đấu khí, muốn mượn này đến chống cự tà ác lực lượng xâm nhập, nhưng đấu khí đối tà ác lực lượng hiệu quả hiển nhiên không tốt, lúc này bọn đạo tặc trên mặt đều ẩn ẩn xuất hiện một tầng hắc khí. Xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Nói cũng kỳ quái, thuần cũng không có chuyện trước vì chính mình ra chỉ phòng hộ tà ác kết giới, nhưng những cái kia bóng tối quả thực là không dám hướng hắn tới gần. Lúc này Xuân cùng vừa rồi đồng dạng sắc mặt bình tĩnh, dạng như vậy liền như chung quanh căn bản không có phát sinh bất cứ chuyện gì đồng dạng. Mà cái kia cấp 7 đạo tặc thụ Xuân ma pháp ảnh hưởng, tựa hồ cũng không có cảm giác được bên người phát sinh nguy cơ. Mà những cái kia bóng tối cũng đem hoàn toàn không có tự vệ năng lực hắn xem như mục tiêu, không ngừng có bóng tối phát ra hưng phấn rít lên, sau đó chui tiến vào cái này đạo tặc trong thân thể. Theo tiến vào cái này đạo tặc thân thể bóng tối càng ngày càng nhiều, hắn bên ngoài đồng hồ cũng lên biến hóa rõ ràng. Chỉ gặp hắn nguyên lai trắng bệch khuôn mặt, lúc này đã biến thành một loại khiến người bất an màu xám đen. Loại màu sắc này để xem xét, liền sẽ nghĩ tới tử vong cùng hủy diệt. Mà cái này đạo tặc trên tay, trên mặt, còn thỉnh thoảng sẽ có mảng lớn đốm đen lướt qua, tình hình kia liền như là bóng tối tại gia hỏa này thể nội ghé qua đồng dạng. Nhưng dù vậy, cái này đạo tặc hay là một mặt cười ngây ngô, nhìn qua liền như đối này không có chút nào cảm giác đồng dạng. Hắn đồng bọn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, cũng là sợ hai chen thành một đoàn, không còn có vừa rồi phách lối dáng vẻ. Bất quá lúc này xuẩn đối bọn hắn toàn không quan tâm, hắn ngay tại hết sức chăm chú khống chế những cái kia bóng tối, tại mục tiêu thể nội tìm kiếm vật mình cần. Lúc này nguyên bản trong tù xuyên qua bóng tối đã toàn bộ tiến vào kia đạo tặc thể nội, sắc mặt của hắn cũng hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt. Đây là một loại tĩnh mịch màu đen, bất kỳ người nào có mặt như vậy sắc đều đã cùng người chết không kém là bao nhiêu. Bất quá cái này đạo tặc tựa hồ cũng không có mất đi sinh mệnh, hay là cùng trước đó đồng dạng ngơ ngác ngồi dưới đất, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Xuân đột nhiên biểu hiện ra một bộ nghiêng thai lắng nghe dáng vẻ, sau đó hắn nhăn lại sông mi, khoe miệng lại là hơi nhếch lên, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tina cũng là nhịn không được đang muốn mở miệng hỏi thăm. Lại nhìn thấy Xuân làm một thủ thế, những cái kia bóng tối lập tức từ cái này trở nên đen nhánh đạo tặc thể nội tứ tán bay ra, cấp tốc chui tiến vào mấy cái khác đạo tặc thể nội. A. Cùng lúc trước tên đạo tặc kia khác biệt, bóng tối chui tiến vào cái khác mấy cái đạo tặc thể nội về sau, lập tức gây nên âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Ngay tại Tina trước mặt, mấy tên này thân thể cấp tốc héo rút xuống dưới, rất sắp biến thành mấy cô rún gió thây khô. Mà trong ngục giam duy nhất còn sống tên đạo tặc kia, lúc này cũng là một mặt trắng bệnh, đã sớm thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hô, xong xong rồi. Thẳng đến lúc này, Xuân mới thật dài thấu thở ra một hơi. Mắt thấy Xuân khôi phục bình thường, vừa rồi những cái kia khắp nơi lộ ra quỷ dị bóng tối cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tina vội vàng đi lên trước nhỏ giọng hỏi, "Xuân, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" "A, ta dùng siêu hồn thuật đạt được kia đạo tặc ký ức, đã biết là ai chỉ thị bọn hắn." Mắt thấy nữ ma pháp sư một mặt ân cần biểu lộ, Xuân mỉm cười nói với nàng, "Vừa rồi nhất định hù đến ngươi đi." "Siêu hồn thuật?" Nghe Xuân lời nói, Tina sắc mặt lại là biến đổi. Cái này siêu hồn thuật chẳng những là cái bắt cấp ma pháp, càng là hắc ám hệ ma pháp bên trong đại danh đỉnh đỉnh ma pháp. Mà luôn luôn đến nay, hắc ám hệ ma pháp sư trong mắt thế nhân đều là tà ác hóa thân. Khó trách Tina nghe tới Xuân lời nói về sau sẽ giật mình như vậy. Bất quá tại Xuân xem ra, hắc ám hệ ma pháp cũng không có gì lớn không được. Mặc dù hắn cũng không phải là chuyên công hắc ám hệ ma pháp hắc ám ma pháp sư, nhưng đối hắc ám ma pháp sư chưa từng có đặc biệt kỳ thị. Mắt thấy hiện tại Tina gương mặt xinh đẹp biến sắc, Xuân cũng là có chút ngoài ý muốn hỏi, "Thế nào, ngươi đối hắc ám hệ ma pháp có cái nhìn?" "Ừm, hắc ám hệ ma pháp luôn luôn là tà ác biểu tượng đâu." Nghe Xuân vấn đề, Tina thành thật trả lời nói, nữ ma pháp sư rất mau nhìn lấy Xuân ngọt ngào nói bổ sung, "Bất quá ta tin tưởng ngươi, vô luận ngươi thi triển cái gì ma pháp, ta đều duy trì ngươi." Nghe Tina lời nói, Xuân cũng rất là cảm động. Bất quá hắn rất nhanh nhớ tới một kiện khác chuyện trọng yếu hơn đến, nhìn xem nữ lãnh chúa chậm rãi hỏi, "Ta đã biết chân tướng sự tình, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" Khó được nhìn thấy Xuân nặng nề như vậy biểu lộ, Tina nhất thời cũng là có chút do dự. Bất quá tại nữ ma pháp sư trong lòng, lòng hiếu kỳ rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Đối Xuân khẽ gật đầu, Tina kiên định hồi đáp, "Ngươi nói đi, ta rất muốn biết." "Tốt ta." Thấy nữ lãnh chúa biểu lộ kiên định, Xuân khẽ khẽ thở dài nói với nàng, "Mấy cái này thích khách đều là La Lan công quốc người." Chương 225, ta muốn nữ nhân, thượng. "Ngươi nói là?" Mang theo mấy phân kinh ngạc mấy phân đau lòng biểu lộ, Tina nhìn hỏi, "Bọn hắn là ta người đệ đệ kia phái tới?" "Không sai." Mặc dù biết dạng này đáp án sẽ để cho Tina phi thường thương tâm, nhưng Xuân hay là trung thực nói với nàng, "Từ cái kia thích khách trong trí nhớ ta biết, bọn hắn là đệ đệ ngươi tự mình phái tới ám sát ngươi. Lần trước ở ngoài thành lần kia sự kiện, cũng là bọn hắn đồng bọn làm." "Ta biết." Nghe Xuân lời nói về sau, Tina biểu lộ ngoài ý liệu bình tĩnh. Khẽ thở một hơi, nữ lãnh chúa cười lớn lấy đối Xuân nói, "Kỳ thật, tại đi đến vì phụ thân đường báo thù lên, ta liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là ngày này tới quá sớm chút, để ta có chút trở tay không kịp." "Ta hiểu." Nhẹ nhàng đem Tina nắm vào trong ngực, tồn tại bên thai nàng ôn nhu nói, "Ngươi cũng đừng quá mức tại khổ sở, đệ đệ ngươi đã đối phụ thân đều có thể hạ thủ được, hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi cũng là chuyện trong dự liệu." "Ừm, đạo lý này ta hiểu." Khó được Xuân đối với mình ôn nhu như vậy, Tina đem gương mặt xinh đẹp áp sát vào Xuân trước ngực nhỏ giọng nói, "Chỉ là thật sự đáo lâm đầu, ta vẫn cảm thấy có chút khổ sở. Không đáng vì dạng này hỗn đản khổ sở." Nhẹ vô về Tina lưng ngọc, Xuân nhàn nhạt nói với nàng, "Ta trước kia sở dĩ một mực không đối ngươi người đệ đệ kia độc thủ, hoàn toàn là sợ ngươi khổ sở. Hiện tại đã hắn như thế vô tình, ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Nếu là tại mấy tháng trước Xuân nói như vậy, Tina nhất định sẽ cảm thấy hắn có chút quá tự đại. Dù sao hiện tại đệ đệ của nàng là La Lan công quốc quốc vương. Mặc dù La Lan công quốc chỉ là cái tiểu quốc gia, nhưng muốn giết chết một nước quốc vương cũng không phải chuyện dễ dàng. nhưng hôm nay thấy Xuân có thể thi triển bắt cấp ma pháp, Tí Nạ đối hắn cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Phải biết trên đại lục còn chưa nghe nói qua cái nào ma pháp sư đã có cấp 8 thực lực. Tượng Xuân dạng này cao cấp ma pháp sư, tuyệt đối là các nước đều nghĩ mời chào nhân tài. Trên thực tế muốn đối phó La Lan công quốc dạng này tiểu quốc quốc vương, có lẽ căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Chỉ cần Xuân nguyện ý coi đây là điều kiện vì nào đó đại quốc hiệu lực. Đến lúc đó tự nhiên có người sẽ nguyện ý xuất thủ. Bất quá Tí Nạ hiển nhiên không nguyện ý Xuân làm như thế, đang nghe hắn lời nói về sau, lập tức cự tuyệt nói, "Không, ngươi đừng như vậy làm. Ngươi còn thả không dưới tên hôn đản kia." Nghe nữ lãnh chúa lời nói, Xuân ngoài ý muốn nói với nàng, hắn như là đã hoàn toàn không để ý giữa các ngươi thân tình, ngươi vì cái gì còn muốn bỏ qua hắn? Ta không phải muốn thả qua hắn. Ngẩng đầu dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Xuân, Tí Nạ nói từng chữ từng câu, "Ta đã nghĩ rõ ràng, nhất định phải làm cho ta người đệ đệ kia trả giá đắt. Chỉ là ta nghĩ mình đi hoàn thành chuyện này, tự tay vì phụ thân của ta báo thù." Nghe ra nữ lãnh chúa lời nói bên trong kiên quyết tâm ý, Xuân trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói với nàng, "Tốt ta, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không nhiều chuyện." Nghe ra Xuân lời nói bên trong đối với mình nhân cần, Tí Nạ ôm thật chặt cái này đáng tin nam nhân, đầy cõi lòng thâm tình đối với hắn nói, "Cảm ơn ngươi, Xuân." Mặc dù còn không biết Xuân nhưng thật ra là vị pháp thần, nhưng Tí Nạ phi thường rõ ràng, chỉ lấy người trong lòng bắt cấp ma pháp sư thực lực. Trên đại lục cơ hồ không có cái gì là hắn không chiếm được. Nhưng Xuân hết lần này tới lần khác từ bỏ nhiều như vậy, cam tâm tình nguyện lưu tại bên cạnh mình, giúp tự mình giải quyết nhiều như vậy nan đề. Vẹn vẹn nghĩ tới những thứ này, cũng đủ để cho nữ lãnh chúa sinh lòng cảm kích, đối Xuân yêu thương càng là làm sâu sắc rất nhiều. Từ Tí Nạ thật chặt ôm bên trong, Xuân tự nhiên cũng cảm nhận được nàng đối tình cảm của mình. Túi đầu khẽ hôn nữ ma pháp sư cái trán, Xuân nói với nàng, "Thân phận của ta ngươi tạm thời giữ bí mật cho ta, ta không nghĩ để quá nhiều người biết." Tại Tí Nạ xem ra, Xuân nguyện ý cùng mình chia sẻ bí mật này mà không để người khác biết, chính là hắn đối với mình thâm hậu tình cảm chứng minh tốt nhất. Cho nên nữ ma pháp sư một lời đáp ứng Xuân căn dặn. Vẻ mặt tươi cười đối với hắn nói, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối cái khác người nói." "Rất tốt." Đối Tí Nạ trả lời phi thường hài lòng, Xuân như có điều suy nghĩ nói với nàng, "Hiện tại thích khách vấn đề đã giải quyết, trên lãnh địa cũng không có cái gì đại sự, cho nên ta muốn rời đi mấy ngày. Có chuyện gì ngươi cùng những người khác thương lượng xử lý là được." "Ừm, nghe ngươi." Say đắm ở trong tình yêu nữ nhân đều là rất dễ nói chuyện, nghe Xuân an bài, Tí Nạ hoàn toàn không có đưa ra ý kiến phản đối. Trên thực tế Xuân đích xác có chuyện phải làm, mặc dù lần này thích khách bị một mẹ hốt gọn, nhưng khó đảm bảo Tí Nạ đệ đệ sẽ không lại phái người đến ám sát tỷ tỷ của mình. Tại Xuân xem ra, muốn giải quyết triệt để vấn đề này, biện pháp tốt nhất tự nhiên là để nhờ Nhi tại thế. Ngọn nguồn biến mất. Bất quá hắn đã đáp ứng Tí Nạ, biện pháp này tự nhiên không. Qua đối Xuân đến nói, muốn đối phó một người biện pháp như nhiều, coi như không lập tức giết nhờ Nhi, cũng có thể để cho hắn không cách nào đối Tí Nạ cấu thành uy hiếp. Biết việc này không thể kéo dài, Xuân xế chiều hôm đó liền rời đi Bạo Phong Thành, hướng nam bên cạnh Hoàng Kim Thảo Nguyên tiến đến. Lấy một mình hắn lệ trình, xuyên qua Hoàng Kim Thảo Nguyên bất quá hoa 3 ngày thời gian. Đến đệ tứ thiên giữa trưa, Xuân đã đặt chân La Lan công quốc thổ địa. La Lan công quốc trên đại lục chỉ có thể tính cái tiểu quốc gia mà thôi, nó diện tích cùng Hoàng Kim Thảo Nguyên cũng kém không nhiều lớn tiểu. Tại trải qua mấy cái thành nhỏ về sau, Xuân rốt cục đi tới La Lan công quốc thủ đô La Lan thành. Mặc dù là một nước chi đô, nhưng tượng La Lan công quốc dạng này tiểu quốc gia, là không có bao nhiêu lực lượng đến xây dựng rầm rộ kiến tạo đô thành. Cho nên cái này La Lan thành quy mô, cùng Bạo Phong thành cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại La Lan thành tường thành cũng 10 điểm phế phẩm, xem xét chính là lâu năm thiếu tu sửa dáng vẻ. Mặc dù Xuân đến La Lan thành thời gian chính là giữa trưa, nhưng tiến vào thành thị người lại không có bao nhiêu. Coi như rộng lớn trên đường lớn, chỉ có thưa thớt mấy cái người đi đường vội vàng mà qua. Ngoài ra còn có mấy cái binh lính thủ thành, lười biếng tựa ở trên tường thành phơi nắng. Xuân âm thầm tính toán một chút, coi như tăng thêm binh lính thủ thành, đây phi thường nóng kỳ sách lưới thu thập chỉnh lý náo cửa thành cũng bất quá 2-30 người mà thôi. Xem ra Tí Nạ tàn nhẫn huynh đệ, quản lý quốc gia cũng không thông thạo, bằng không mà nói cũng sẽ không đem thủ đô đều làm cho như thế tiêu điều. Đương nhiên, Xuân đối này cũng không thèm để ý hắn thấy, nhờ Nhi đem quốc gia quản lý phải càng hỏng bét, tương lai Tí Nạ phục quốc lúc cũng liền càng dễ dàng. Dù sao đối bình dân đến nói, sinh hoạt phải có được hay không mới là trọng yếu nhất. Nếu là La Lan công quốc nhân dân tại nhờ Nhi quản lý dưới an cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có, e là cho dù Tí Nạ lấy lao quốc vương danh nghĩa phục quốc, cũng sẽ không có bao nhiêu người hưởng ứng. Nguyên lai tưởng rằng vào thành phải tiếp nhận kiểm tra, lại không ngờ tới mấy người lính kia chỉ là liếc quát Xuân, liền phất tay cho qua. Rất hiển nhiên, công quốc quân đội sĩ khí cũng không cao, liền ngay cả cảnh vệ thủ đô quân đội, quân kỷ đều bông lòng như vậy, chớ nói chi là đóng giữ địa phương khác quân đội. Mặc dù trong lòng thực vì Tí Nạ cao hứng, nhưng Xuân cũng không có đem tâm tình của mình biểu hiện ra ngoài. Hắn mặt không thay đổi hành tẩu tại La Lan thành trên đường cái, nghĩ trước tìm chỗ đặt chân dàn xếp lại. Bất quá cái này La Lan thành xem ra 10 điểm thất bại, cho nên Xuân tìm rất lâu, đều không tìm được một nhà quán trọ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ngăn lại trên đường một vị vội vàng hành tẩu lão nhân, vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Lão tiên sinh, xin hỏi thành dặm nơi nào có quán trọ?" Tựa hồ bị Xuân giật nảy mình, lão nhân kia vô ngực mới thấp giọng nói, "Vị tiên sinh này, ngài là đến La Lan thành làm chuyện gì sao?" Nghe lão nhân ra ta một lời khuyên, nếu như không có việc lớn gì, mau chóng ra khỏi thành cũng không cần tại cái này dặm qua đêm á. Ngài đây là ý gì? Thấy lão giả này đối với mình cũng vô ác ý, Xuân nhịn không được truy hỏi một câu. "Ai, người trẻ tuổi, ngươi liền đừng hỏi nhiều nha." Thấy Xuân một mặt không rõ ràng cho lắm biểu lộ, lão giả kia thở dài một tiếng đối với hắn nói, "Lúc đầu La Lan thành thật là chỗ tốt, bất quá bây giờ." Lời nói mới nói được cái này, trên đường liền truyền đến một trận hô quát xin tha thanh âm. Không có cùng Xuân quay đầu xem rõ ngọn ngành, kia lão nhân đã một tay lấy hắn kéo đến bên tường, đồng thời nhỏ giọng tại Xuân bên tai cảnh cáo nói, "Xuyệt, tuyệt đối đừng nói chuyện." Mắt thấy lão giả này khẩn trương như vậy, Tuấn càng phát ra tò mò hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại vừa vặn nhìn thấy một đám như lang như hổ binh sĩ, chính áp tải một đội phạm nhân từ trên đường trải qua. Cái này đội phạm nhân bên trong có nam có nữ, trẻ có già có, lớn tuổi nhất tóc sớm đã tuyết trắng, mà nhỏ nhất nhìn qua còn có nhiều năm mới có thể trưởng thành. Dù Lạc Xuân kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua cùng một đám phạm nhân tình huống chênh lệch như thế cách xa. Những người này phạm tội gì? Nhìn xem những người kia từ trước mặt đi qua, Tuấn cũng thấp giọng hỏi bên người lão giả. Bất quá lão nhân kia hiển nhiên đối những binh lính kia phi thường kiên kỵ, biết một đoàn người đi xa mới nhỏ giọng đối Xuân nói, còn có thể là tội gì, đều là đồng tình tị nạ công chỗ lạc. Ai, hôm nay bắt mấy cái ngày mai bắt mấy cái, lại trải qua thêm mấy năm, cái này La Lan thành dặm liền không người ở. Nghe cái này lời của lão nhân, Tuấn đối La Lan công quốc tình huống cũng có một điểm hiểu rõ. Xem ra nhân dân đối nhờ nhi thống trị phi thường bất mãn, đôi này tị nạ đến nói, ngược lại cũng coi là cái tin tức tốt. Bởi vì sợ rước họa vào thân, lão nhân kia cũng không có cùng Xuân nói thêm cái gì, mà là dưới sự kiên trì của hắn chỉ điểm quán trọ phương hướng sau liền rất mau rời đi. Chương 226, ta muốn nữ nhân, hạ. Căn cứ lão nhân kia chỉ phương hướng, Tuấn rốt cục tại một đầu cái hẻm nhỏ rậm tìm tới một quán. Giống như lão giả kia nói, quán trọ rậm cơ hồ không có có khách. Trừ tại sau quầy ngủ gật lão bản bên ngoài, chỉ có một người khách nhân ngồi tại quán trọ trong hành lang. Nhìn thấy Xuân tiến đến, khách nhân kia cảnh giác nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu đối phó trong tay chén rượu kia. Tuấn gọi mấy âm thanh, mới tỉnh lại quán trọ lão bản, mở một cái phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa mới đi vào mình hẹp tiểu phế phẩm gian phòng, Tuấn liền nghe được có người gõ cửa. Còn tưởng rằng là quán trọ lão bản tìm mình, hắn rất mau mở cửa ra, lại phát hiện đứng ở bên ngoài là cái kia vừa rồi tại đại đường uống rượu khách nhân. Đối loại này không mời mà tới người xa lạ, Tuấn luôn luôn phi thường chán ghét, cho nên hắn cũng không có làm cho đối phương tiến gian phòng ý tứ, chỉ là đứng tại cửa ra vào lạnh lùng hỏi, có việc gì thế? Ta là quốc vương bệ hạ bí tham. Nghe Xuân lời nói, nhân thần kia tình tiêu căng nói, ta hoài nghi ngươi là chui vào thủ đô gian tế, hiện tại xin theo ta trở về hiệp trợ điều tra. Các ngươi đối mỗi một cái kẻ ngoại lai đều là như vậy sao? Nhìn xem người kia một mặt đắc ý biểu lộ, Tuấn lạnh nhạt nói, chắc không được cái này La Lan thành như thế thất bại, cùng những cái kia tiểu trấn so sánh đều có vẻ không bằng. Ngươi đây là phỉ báng quốc vương bệ hạ thống trị. Nghe Xuân lời nói, người kia càng thêm khởi kình, cảm thấy mình tựa hồ nhìn thấy cấp trên ban thưởng, hắn thế mà không biết sống chết đưa tay đến bắt Xuân. Lấy Xuân hiện tại sau lưng, như thế nào lại để hắn móng nuốt đụng phải mình? Mắt thấy đối phương vươn tay ra, Xuân tiện tay bốn éo lắc một cái, cánh tay của người nọ liền phát ra một tiếng rợn người thanh âm bẻ gãy. Còn không có chờ lấy bí tham đau kêu thành tiếng, Xuân đã một quyền đánh trúng sau gót của hắn, để ra hỏa này triệt để hôn mê bất tỉnh. Nhìn thoáng qua hẹp tiểu nhân gian phòng, căn bản không có địa phương giấu người kế tiếp, mà lại Xuân cũng lo lắng bởi vậy rơi xuống dấu vết gì, gây nên những người khác chú ý, cho nên hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đối kia hôn mê ra hỏa thi triển một cái phân ly thuật, chỉ thấy một cái nho nhỏ lục cầu kích mục tiêu, dần dần đem người kia phân giải thành nhỏ xíu phân kết thúc, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không gặp. Kỳ thật lấy Xuân hiện tại tu dưỡng, hắn bình thường là sẽ không đối dạng này người bình thường xuất thủ. Nhưng cái này bí tham chẳng những ỷ vào quan phương thế lực muốn làm gì thì làm, càng là muốn phá hư Xuân kế hoạch tiếp theo, cho nên mới sẽ rơi vào kết cục này. Cái này cũng là chính hắn lòng tham, mắt thấy Xuân là cái kẻ ngoại lai, nghĩ hù dọa hắn một chút dọa dẫm mấy đồng tiền hoa. Lại không ngờ tới đụng tới Xuân, kết quả không minh bạch liền từ trên thế giới biến mất. Giải quyết bí tham sau mắt thấy thời gian còn sớm, Xuân dứt khoát ngã xuống giường nghỉ ngơi. Mặc dù quán trọ giường lại hẹp lại cứng rắn, ở phía trên xoay người sẽ còn kéo kẹt rung động. Nhưng lặn lội đường xa mấy ngày, Xuân hay là rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Đến sát trời hoàn toàn tối xuống về sau, Xuân đúng lúc tỉnh lại. Tượng hắn dạng này tinh thần cường đại phát thần, hoàn toàn có năng lực khống chế giấc ngủ của mình. Nghĩ muốn đã tỉnh lại lúc nào, hoàn toàn có thể chính xác trường khống. Đánh mở cửa phòng nghiêng tai lắng nghe, Tuấn xác định trong khách sạn người cũng đã ngủ, mở ra cửa sổ ra gian phòng. Mặc dù tại Bạo Phong Thành, lúc này chính là quán trọ quán ba náo nhiệt nhất thời điểm, nhưng ở rách nát La Lan Thành, lúc này trên đường đã không có người đi đường, chỉ có võ trang đầy đủ đội tuần tra, thỉnh thoảng nện bước chỉnh tề bộ pháp tại trên đường cái trải qua. Tuấn đương nhiên sẽ không ở trên đường hành tẩu, lúc này hắn vì chính mình ra chỉ ẩn thân thuật, lợi dụng đấu khí trong thành lần thứ chất so trên nóc nhà rong ruổi, phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, thành dặm tuyệt đại đa số phòng ở dặm đều đã một mảnh đen kịt. Chỉ có số ít hùng vĩ to lớn công trình kiến trúc bên trong còn sẽ tiết lộ ra một điểm ánh sáng tới, mà tại vì ở trong thành thị Ương Hoàng Cung thì là ánh đèn là tập trung nhất địa phương. Cái này lấm ta lấm tấm ánh đèn tại thật xa liền vì Xuân chỉ rõ trước tiến vào phương hướng. Thường trong đêm tối như nhanh như chớp tiếp cận hoàng cung, mặc dù tại đại đa số trong mắt hoàng cung thủ vệ cực kỳ nghiêm mật, nhưng ở Xuân dạng này pháp thần xem ra loại này phòng vệ chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi, căn bản không có phí nhiều đại chú gãy. Hắn đã chui vào hoàng cung, mặc dù nói đến tiềm hành cùng ám sát tự nhiên là thích khách am hiểu nhất, nhưng ma pháp tạo nghệ đến Xuân trình độ này, muốn làm đến những này cũng không khó khăn. Cùng tuyệt đại đa số hoàng cung bố cục đồng dạng, quốc vương bình thường sinh hoạt hàng ngày địa phương đều là trong hoàng cung ương bảo vệ nghiêm mật nhất chỗ. Đối trước kia thường xuyên đáp ứng lời mời đi từng cái hoàng cung làm khách, Xuân đến nói muốn tìm tới nơi này dễ như trở bàn tay. Hắn lặng yên không một tiếng động trong hoàng cung đi tuần tra, rất nhanh liền tìm được quốc vương gian phòng. Còn không có tới gần cửa phòng, Xuân liền nghe tới bên trong có người đang gầm thét, các ngươi đều là chút đồ đần, vì cái gì phái nhiều người như vậy đi, chuyện này đến bây giờ còn không có tin tức. Từ người này dám lớn tiếng như vậy cở trách người khác tới nhìn, nói chuyện người này khẳng định chính là La Lan công quốc đương nhiệm quốc vương tị nạ đệ đệ nhờ nghi. Cách một lát, gian phòng rằng có một người nhỏ giọng hồi đáp, quốc vương bệ hạ, nơi này cách Bạo Phong Thành đường xá xa xôi, sợ là chúng ta người còn ở trên đường trở về. Ta nhìn ngài lại kiên nhẫn cùng thêm mấy ngày, nhất định sẽ có cái kết quả vừa lòng. Hừ, lần trước ngươi cũng nói như vậy, kết quả đây. Nhờ Ni hiển nhiên đối thuộc hạ của mình không nhiều lắm lòng tin, kế tiếp theo lớn tiếng trách nói, lần này cần là tái xuất cái gì chỗ sơ suất, các ngươi cũng không cần lại đến thấy ta. Tuân mệnh, thuộc hạ cái này liền đi thúc giục một chút, nhìn xem có hay không xác thực. Dưới cáo lui. Vừa dứt lời, quốc vương cửa phòng liền bị mở ra, từ bên trong ra tới một cái khom người nam tử tới. Chỉ gặp hắn cung cung kính kính lui về ra, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Phòng cửa vừa mới đóng lại, nam tử này lập tức thẳng sống lưng, bước nhanh ra ngoài đi đến. Lúc này hắn đã hoàn toàn không có vừa rồi loại kia khung núm nô tài bộ dáng, ngược lại là có chút khí vũ hiên ngang bộ dáng. Đã sớm vì chính mình ra chỉ ẩn thân thuật, lúc này sổn chính ẩn thân tại hành lang đỉnh chót. Lúc đầu hắn chuẩn bị cùng nam tử này rời đi về sau, liền nghĩ biện pháp tiến vào nhờ Ni gian phòng. Nhưng mà nam tử kia tại trải qua dưới người hắn lúc, thế mà dừng bước lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thất ở phía trên sổn thấy rất rõ ràng, nam tử này mặc dù dáng dấp 10 điểm bình thường, nhưng một gương mặt bên trên nhìn ra cái gì dấu vết tháng năm, để hắn hoàn toàn đoán không ra số tuổi thật sự của hắn. Lúc này trương này bình thường trên mặt, toát ra một tia nghi hoặc vẻ khó hiểu tới. Phát hiện này để sổn rất là kinh ngạc. Phải biết hiện tại sổn ma pháp thực lực đã đến một cái người khác khó mà với tới tiêu chuẩn. Hắn có hết sức tự tin, người bình thường là tuyệt đối phát hiện không được ra chỉ ẩn thân thuật mình địa, trừ phi đối phương là vị cấp 8 trở lên ma pháp sư. Nhưng cấp 8 trở lên ma pháp sư, vô luận là ở đâu quốc gia đều có thể nhận đầy đủ lễ ngộ. Làm sao tượng nam tử này dạng này, mới vừa rồi còn tại nhờ Ni trước mặt biểu hiện được như vậy cung kính? Chẳng lẽ là trùng hợp? Nhìn xem ngay tại dưới người mình ngẩng đầu ngắm nhìn nam tử, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá hắn rất nhanh liền phủ nhận cái nhìn của mình, dù sao muốn nói là trùng hợp lời nói, trùng hợp như vậy cũng làm cho người rất cảm thấy bất an. Tại sáng tỏ dưới ánh đến, Tuần thậm chí nhìn thấy nam tử kia ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì một cái làm khó vấn đề. Mặc dù hắn từ trên người đối phương không cảm giác được một tia ma pháp ba động vết tích, nhưng nếu là nam tử kia thật sự có bắt cấp ma pháp sư thực lực, tại hắn tận lực che giấu thân phận của mình tình huống dưới, liền ngay cả Tuần cũng rất khó tại trên người đối phương cảm nhận được cái gì. Ta muốn nữ nhân, hiện tại. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, nhờ Ni thanh âm từ gian phòng dặm truyền ra. Nghe tới câu nói này, nam tử kia do dự một chút, lập tức cúi đầu xuống đi thẳng về phía trước. Lúc này hắn liền như hoàn toàn biến thành người khác, hoàn toàn không có vừa rồi đoạt người khí thế. Mà cùng lúc đó, hai người mặc thịnh trang cô gái trẻ tuổi cũng vội vã từ hành lang trôi ngoặt ra đi tới. Nhìn thấy nam tử kia, hai cái này cô gái trẻ tuổi hơi một khúc đầu gối thi lễ một cái, sau đó kế tiếp theo bước nhanh đi hướng nhờ Ni gian phòng. Mà bị như thế một pha trộn, nam tử kia tựa hồ cũng không có vừa rồi tâm tình, cũng không quay đầu lại đại bộ phận đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền ngay cả tiếng bước chân đều nghe không được. Tuân một mực đang chú ý nam tử kia nhất cử nhất động, mắt thấy hắn dần dần đi xa, mới xem như thở dài một hơi. Trên thế giới này, có thể uy hiếp được xuân người mấy có lẽ đã không tồn tại. Coi như tại cái này giảm bị người phát hiện, hắn cũng hoàn toàn có biện pháp toàn thân trở ra. Chỉ bất quá cứ như vậy, tuần kế hoạch liền không cách nào áp dụng, cho nên tại vừa mới có thể bị phát hiện lúc, mới sẽ cảm thấy có như vậy một chút khẩn trương. Lúc này kia hai cái thịnh trang nữ tử đã đẩy ra nhờ Ni gian phòng đại môn. Mắt thấy tận dụng thời cơ, tuần chợt lách người liền từ trên cửa bộ trong khe hở nhảy lên vào phòng. Hai nữ tử này đều là người bình thường, hoàn toàn không có phát hiện có người từ bên người lướt qua. Các nàng chẳng qua là cảm thấy một trận gió từ bên người thổi qua, trừ cái đó ra căn bản không có cảm thấy có gì không ổn. Mặc dù cái này nhờ Ni nhìn qua cũng là người bình thường, nhưng ai biết một vị quốc vương trên thân sẽ mang theo cái gì mà pháp vật phẩm. Cho nên Xuân một tiếng gian phòng, lập tức tuyển một cái vừa tại ẩn thân địa phương ẩn nấp bắt đầu. Thằng đến giấu kỹ thân hình, Xuân mới có thời gian ngắm nhìn một phía. Phát hiện đây là một cái không lớn gian phòng giảm trừ một trương đầy đủ 5 người ngủ giường lớn bên ngoài, liền không có cái khác đáng nhắc tới vật phẩm. Ngược lại là tại gian phòng trên tường, khảm đầy to lớn tấm gương, để mỗi cái thân ở gian phòng người, đều từ đó nhìn thấy rất nhiều cái chính mình. Mà lúc này vị kia nhờ Ni quốc vương, chính một mặt nộ khí ngồi ở trên giường. Có lẽ là bởi vì cùng mỹ nữ Tì Nạ là chị em ruột quan hệ, nhờ Ni dáng dấp rất là anh tuấn, thậm chí còn có mấy phân xinh đẹp khí âm nhu. Bất quá lúc này hắn hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, che kín đỏ ửng, liền ngay cả trong hai mắt cũng tràn ngập bạo ngược dục vọng. Tham kiến bệ hạ. Kia hai cái cô gái trẻ tuổi nhìn thấy nhờ Ni bộ dáng này, lại tựa hồ như không có cái gì kỳ quái. Chỉ thấy các nàng sắc mặt bình tĩnh quỳ gối trước giường, hướng nhờ Ni đi lên lễ tới. Vì cái gì đến bây giờ mới đến? Lúc này nhờ Ni như có lẽ đã bị dục hỏa làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không có một cái quốc vương vốn có dáng vẻ. Hắn một mặt khàn giọng quát hỏi, một mặt duỗi tay nắm lấy nó bên trong một cái nữ hải kim hoàng tóc, đem nàng kéo tới bên giường. "Bệ hạ, chúng ta nghe đến ngài triệu hoán, liền lập tức đuổi đến rồi." Một cái khác màu nâu tóc nữ hải ngẩng đầu nhìn nhờ Ni một chút, vội vàng giải thích, chỉ là đến thời điểm nhìn thấy An Toàn đại thần, cho nên chậm trễ một hồi. "Đúng phải tên phế vật kia. Các ngươi cùng tên phế vật kia đã làm những gì, mới có thể chậm trễ thời gian?" Nghe cô bé này trả lời, nhờ Ni tựa hồ càng thêm tức giận. Chỉ gặp hắn một lần lớn tiếng quát hỏi, một mặt từ trên giường lấy ra một cây trường tiên tới. Chương 227, không bằng đi đoạn, thượng. Nghe tới ba một tiếng vang, kia trường tiên đã rơi ầm ầm kia màu nâu trên đầu. Tại bóng roi bay múa phía dưới, cô bé kia trên thân thịnh trang lập tức từng mảnh vỡ vụn, quần áo mảnh vỡ giống như hồ điệp tại không trung bay múa. Cô gái trẻ kia ăn nhờ Ni cái này một roi, toàn thân đều đau đến run rẩy lên, nhịn không được nhẹ nhàng kêu đau một tiếng. Nghe tới cái này âm thanh kêu đau, nhờ Ni tựa hồ trở nên càng thêm hưng phấn lên. Chỉ gặp hắn thủ đoạn ngay cả lật, trường tiên cũng không ngừng rơi vào cái này trên người cô gái. Chỉ nghe đùng đoàng chi tiếng nổ lớn, cô bé kia quần áo trên người rất nhanh liền bị song bị hủy diệt hoàn toàn, mặc dù nàng hiện tại đã là trần như nhộng, nhưng vẫn là chỉ có thể quỳ gối trước giường động cũng không dám động. Mặc dù như thế, nhờ Ni tựa hồ lửa giận chưa tiêu, chỉ thấy trong tay hắn trường tiên không có chút nào dừng lại, hay là không ngừng rơi vào nữ tử kia bóng loáng trên da. Theo từng tiếng tiếng vang lanh lảnh, tránh ở một bên sườn rõ ràng nhìn thấy, từng đạo dấu đỏ xuất hiện tại nữ tử kia bóng loáng trên lưng. Trong đó có mấy đạo vết roi phải đặc biệt dài, vòng qua cô bé kia vòng eo mảnh khảnh, theo nàng cái mông đầy đặn kéo dài đến nàng nhất bộ vị bí ẩn. Bất quá dù vậy, cái này cô gái trẻ tuổi trừ ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng kiềm chế kêu đau bên ngoài, căn bản không dám phát ra thanh âm khác tới. Mắt thấy nàng tuyết trắng trên da, che kín đạo đạo dấu đỏ, nhờ nhi cũng càng thêm hưng phấn lên. Chỉ gặp hắn thở hổn hển kéo qua cô gái tóc vàng, đem đầu của nàng đặt tại hai chân của mình ở giữa. Hết sức rõ ràng nhờ nhi ý tứ, cô gái tóc vàng kia rất nhanh há mồm phục vụ cho hắn bắt đầu. Theo nàng đầu nhanh chóng bên trên xuống di động, nhờ nhi cũng thoải mái bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ. Thừa dịp nhờ nhi dừng tay cơ hội, kia toàn thân đều là vết roi nữ hài đứng dậy, vây quanh nhờ nhi sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn khẽ liếm bắt đầu. Đồng thời hưởng thụ lấy hai cái mỹ nữ phục vụ, nhờ nhi ngang ngược biểu lộ dần dần bình tĩnh trở lại, duỗi ra hai tay tại cô gái tóc vàng trên thân dùng sức nắn bóp. Chỉ chốc lát công phu, gian phòng giảm địa nhiệt độ tựa hồ lên cao rất nhiều. Nhờ nhi tựa hồ đối với cô gái tóc vàng miệng lưỡi phục vụ đã không hài lòng lắm, hắn đẩy ra túi đầu cố gắng làm việc mỹ nữ, quay người đẩy ngã cái kia lật phát nữ tử, sau đó từ phía sau nàng phát động tiến công. Chỉ nghe được kia lật phát nữ tử yêu kiều một tiếng, đã bị nhờ nhi thật sâu sầm lấn. Mà cô gái tóc vàng kia cũng không nhàn rỗi, từ phía sau ôm nhờ nhi, dùng sức thôi động lên phần eo của hắn tới. Chớp mắt thời gian, lật phát nữ tử yêu kiều âm thanh càng ngày càng vang, nhờ nhi tiếng thở dốc cũng càng phát ra dồn dập lên. Xuân một mực tại bên cạnh chú ý đây hết thảy. Hắn làm như vậy tự nhiên không phải là bởi vì có dạng này kỳ quá yêu thích, mà là tại chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Mặc dù đáp ứng Tina sẽ không đơn độc muốn nhờ nhi tính mệnh, nhưng Xuân vẫn cảm thấy trước lúc này muốn cho nhờ nhi một chút giáo huấn, để hắn vĩnh viễn không còn dám đối Tina hạ độc thủ tương đối khiến người yên tâm. Đương nhiên, lấy Xuân thực lực muốn làm đến điểm này đương nhiên sẽ không dựa vào uy hiếp lợi dụng. Lấy hắn đối ma pháp hiểu rõ, biết có chút ma pháp xa so uy hiếp càng hữu hiệu. Xuân chuẩn bị đối nhờ nhi thi triển ma pháp, chính là được xưng là sợ hãi nguyền rủa tinh thần hệ ma pháp. Cái này loại ma pháp có thể để thi thuật đối tượng đối một cái nào đó đặc biệt người hoặc là vật phẩm sinh ra không cách nào kháng cự cảm giác sợ hãi. Cứ như vậy, thi thuật đối tượng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến cái này đặc biệt người hoặc là vật, chớ nói chi là muốn chủ hoạch cái gì đối nó bất lợi hành động. Bất quá cùng bất luận cái gì tinh thần hệ ma pháp đồng dạng, nỗi sợ hãi này nguyền rủa tại mục tiêu tinh thần không tập trung hoặc là hoảng hốt lúc thi triển, hiệu quả sẽ đặc biệt tốt. Mà bây giờ xuẩn các vùng chính là cơ hội này. Mắt thấy nhờ nhi đã cùng kia hai nữ tử quấn quýt lấy nhau, tôi lặng lẽ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một lũ tóc màu vàng kim tới. Lọn tóc này là xuẩn rời đi bạo phong thành trước hướng Tina yêu cầu làm thi pháp nhất định môi giới, xuẩn một mực đem nó mang theo trên người. Chỉ gặp hắn lấy mái tóc cầm trong tay, trong miệng ngâm sướng một đoạn phức tạp chú ngữ, tóc này lập tức hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này trên giường ba người đã chiến đến lúc này, nhờ nhi đã bỏ đi kia lật phát nữ hải, ngược lại công kích cô gái tóc vàng kia. Từ tấm gương phản xạ bức ảnh đến xem, lúc này vị này quốc vương khuôn mặt tuấn tú và mẹo, một bộ phi thường thống khổ dáng vẻ, mà vì phối hợp hắn thở dốc kịch liệt, kia hai nữ tử cũng là duyên dáng gọi to liên tục, một bộ không chịu nổi tiếp nhận biểu lộ. Rốt cục nhờ nhi hét lớn một tiếng, hướng dưới thân nữ tử khuynh tiết ra kích tình của mình. Mạt Xuân đã sớm đang chờ đợi vào thời khắc này, chỉ gặp hắn liên tác mấy cái kỳ quái thủ thế, sau đó đem một cái trong suốt tiểu cầu đánh tiến vào nhờ nhi thể nội. Lúc này trên giường ba người còn đang hưởng thụ sung sướng dư vị, hoàn toàn không có chú ý tới Xuân sợ tác sở vi, còn không có cùng tiếng thở dốc hoàn toàn đình chỉ, nhờ nhi đã phất tay đuổi kia hai nữ tử ra ngoài. Mạt Xuân cũng thừa cơ hội này trượt ra nước ngoài vương gian phòng, thuận lợi rời đi hoàng ân, quyết định lập tức chạy về Bạo Phong Thành. Tại đi cả ngày lẫn đêm vài ngày về sau, hắn cái đã phi thường thành thị phồn hoa. Bởi vì đã rời đi vài ngày, cho nên Xuân vừa về tới thành dặm, liền thẳng đến thành bảo đi cùng đồng bạn gặp mặt. Xuân mới vừa tới đến thành bảo đại sảnh bên ngoài, liền nghe tới bên trong truyền ra từng đợt âm thanh ồn ào, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Phải biết luôn luôn đến nay, đồng bạn đều phi thường đoàn kết. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ vì một chút chuyện phát sinh tranh chấp, nhưng cho tới bây giờ không có tượng lần này kịch liệt như vậy qua. Lập tức Xuân cũng bước nhanh hơn, muốn nhìn một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đại sảnh dặm người quả thực không ít, trừ Tina cùng Sophia bên ngoài, còn có A Luân cùng cả Di cũng đều ở đây. Lúc này mọi người vây công mục tiêu, lại là đoạn thời gian trước đi theo mập mạp trở về Lilith. Từ khi đi tới Bạo Phong Thành về sau, Lilith vẫn phụ trách ma pháp vật phẩm cùng nguyên liệu tiêu thụ công việc. Bởi vì nàng và vài chỗ ma pháp sư công hội đều có rất tốt quan hệ, cho nên ma pháp vật phẩm trên tay nàng không chỉ có bán được nhanh mà lại giá cả cũng tương đối hợp lý. Cũng chính vì vậy, thiếu nữ luôn luôn phi thường bận rộn, cơ hồ đều ở các nơi hối hả, vẫn luôn luôn cùng nàng rất ít gặp mặt. Bất quá hôm nay xem ra Lilith tựa hồ là phạm chúng nộ, liền ngay cả luôn luôn nhã nhặn Tina cũng tại hướng nàng oán trách cái gì. Mà tính tình tương đối gấp nữ kiếm sĩ càng là nắm chặt song quyền giống muốn đánh người, mà mập mạp A Luân thì không ngừng sát mồ hôi trên trán, tựa hồ gặp to lớn gì nan để đồng dạng. Mà đứng trong bọn hắn lương Lilith thì một mặt quật cường biểu lộ, từ nàng không ngừng lắc đầu bộ dáng đến xem ra song phương hẳn là tại chuyện nào đó bên trên sinh ra trọng đại khác nhau, cho nên mới sẽ phát sinh kịch liệt như thế tranh luận. Các ngươi tại tranh luận cái gì a? Nhìn xem đã cãi vã mọi người, Tuân mở miệng nói ra, xem ra cái này dặm chẳng mấy chốc sẽ buộc phát một cuộc chiến tranh. Thuần, ngươi trở về thật đúng lúc. Nghe tới Thuần thanh âm, Sophie ạ cái thứ nhất hướng hắn đi tới phản nàn nói, cái này Lilith thực tế quá mức, nàng lại muốn để cao mình chia tỷ lệ. A, chuyện gì xảy ra? Nghe nữ kiếm sĩ phàn nàn, biết nàng cũng không hiểu rõ lãnh địa tài vụ vận hành, Tuân mặt không đổi sắc hỏi những người khác, ai có thể kỹ càng nói cho ta? Khụ khụ, hay là ta đến nói đi. Nghe Xuân lời nói, A Luân sung phong nhận việc đứng dậy. Mập mạp luôn luôn là phụ trách lãnh địa bên trong hoạt động thương nghiệp, từ hắn để giải thích chuyện này tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Cho nên nghe A Luân lời nói, Thuần cũng điểm một cái biểu thị đồng ý. Sự tình là như vậy. Nhìn thoáng qua sắc mặt quật cường Lilith, A Luân nhỏ giọng nói, hôm nay Lilith tiểu thư tìm tới ta, nói muốn đem nàng tiêu thụ ma pháp thương phẩm trích phần trăm tỷ lệ, từ 1.5% để cao đến 2.5%. Mà lại nàng còn nói, từ giờ trở đi, nếu là chúng ta mỗi tháng tiêu thụ ngạch không đến 5 vạn kim tệ lời nói, kia nàng trích phần trăm muốn để cao đến 3.5%. Nghe A Luân lời nói, Thuần cuối cùng minh bạch mọi người vì gì kích động như thế. Cho tới bây giờ, bán ra Hoành Đoạn Sơn mạch sản xuất ma thú chế phẩm là lĩnh địa chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Mà những này ma pháp vật phẩm đường dây tiêu thụ chủ yếu đều là thông qua Lilith đến thành lập. Hiện tại nàng tăng lớn mình trích phần trăm tỷ lệ, không thể nghi ngờ sẽ để cho lãnh địa thu nhập nhận cực lớn ảnh hưởng. Mà đối trước mắt lãnh địa đến nói, mỗi một ngân tệ đều là phi thường chân quý. Khó trách Sophia bọn người sẽ kích động như thế, cơ hồ muốn vây đánh Lilith. Thuần tiên sinh, ngài 100 triệu không thể đáp ứng yêu cầu như vậy. Không có cùng Xuân mở miệng, cả gì đã đoạt trước nói, hiện tại lãnh địa phát triển tài chính vốn là thiếu thốn, nếu là lại rút mất một thành, rất nhiều chuyện đều không có cách nào làm á. Bởi vì biết mình thực tế không chỗ có thể đi, cho nên từ lúc bị Xuân mang về Bạo Phong thành về sau, cả gì cũng là một cách toàn tâm toàn ý vì lãnh địa dốc sức làm, lấy thể hiện giá trị của mình. Nhưng nếu là không có nếu có tiền, làm cái gì cũng không thể. Cho nên đối Lilith đưa ra yêu cầu, cả gì là tiếng vọng cường liệt nhất một cái. Ta minh bạch ngươi ý tứ, cả gì? Đối cả gì trung tâm biểu thị tán thưởng, Xuân nhìn xem Lilith hỏi, Lilith tiểu thư, chúng ta hợp tác điều kiện là trước đó liền đã nói xong. Ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì ngươi bây giờ lại muốn xách yêu cầu cao? Đối Xuân cái này dầu muối không tiến vào người trẻ tuổi, Lilith rất là có mấy phân kiêng kỵ. Đặc biệt là ban đầu ở cảng tự do lúc, thiếu nữ đối Xuân sắc đẹp thế công sau khi thất bại, nhìn thấy hắn lúc càng là nhiều mấy phân xấu hổ. Hiện đang nghe được Xuân mở lời hỏi, ngữ khí lại là hết sức nghiêm túc, Lilith không có vừa rồi dũng khí, sợ hãi rụt rè hồi đáp, "Ta vội vã muốn dùng tiền." Chương 228, không bằng đi đoạn, hạ. Thế nhưng là lãnh địa hiện tại chờ tiền dùng a. Nghe Lilith lời nói, Sophia nói, "Ngươi làm sao chỉ lo mình? Thế nhưng là, ta thật nhu cầu cấp bách một số tiền lớn." Hiện tại Xuân ở đây, Lilith không có trước đó khí thế, ấp á ấp úng nói, tại mùa xuân trước kia, ta nhất định phải chủ đến một số tiền lớn. Chỉ muốn các ngươi có thể đáp ứng ta, ta cam đoan sau này cho lãnh địa làm không công đều thành. Sau này, nghe Lilith lời nói, cả dì cười lạnh nói, ngươi bây giờ liền muốn lật đổ trước đó hứa hẹn, gọi chúng ta làm sao tin tưởng cam đoan của ngươi. Cả dì cũng là thông minh tháo vắt người, câu nói này cũng là nói đến điểm mấu chốt bên trên. Nghe hắn kiểu nói này, Sophia mấy người cũng lập tức đánh trống reo hò bắt đầu, nhao nhao biểu thị bọn hắn căn bản không tin được Lilith cái gọi là cam đoan. Xuân vẫn không có mở ra miệng, chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối tin tưởng, nữ kiếm sĩ bọn người là vì lãnh địa kiến thiết suy nghĩ, mới sẽ như vậy nhằm vào Lilith. Bất quá Xuân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đối Lilith như thế một cái tiểu cô nương đến nói, lãnh địa ma pháp vật phẩm thu nhập 1.5%, đã là bút lớn vô cùng thu nhập. Vì cái gì nàng muốn bước lên quyết liệt với mình nguy hiểm, đưa ra yêu cầu mới đâu? Hắn rất khó tin tưởng, tượng Lilith dạng này tinh minh thương nhân, sẽ không làm rõ ràng được ở trong đó lợi hại quan hệ. Nghĩ đến cái này dặm, Xuân cũng là có chút hiếu kỳ hướng Lilith nhìn lại. Chỉ thấy thiếu nữ tại mọi người vây công dưới, một bộ có khổ khó nói dáng vẻ. Nhìn thấy Lilith biểu lộ, Thuần cũng là trong lòng hơi động. Mắt thấy Sophia bọn người còn đang lớn tiếng trách cứ Lilith, Thuần suy nghĩ một chút, trong lòng đã có số đo. Ngươi nói muốn một số tiền lớn, đến tột cùng là bao nhiêu? Đưa tay khiến người khác an tĩnh lại, Thuần trầm mặt hỏi Lilith, dù sao cũng nên có cái xác thực số lượng a. Nếu như số lượng không là rất lớn, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Ta chí ít còn cần 200.000 mai kim tệ. Nghe Thuần vấn đề, Lilith bật thốt lên, mà lại nhất định phải tại mùa xuân đến trước khi đến cầm tới. 200.000, ngươi không bằng đi đoạn. Nghe thiếu nữ, tốt tính A Luân cũng không nhịn được bộc phát. Phải biết lấy lãnh địa tình trạng trước mắt, mỗi tháng cũng bất quá chỉ có thể kiếm được tiền 30.000 kim tệ mà thôi. Mà Lilith mới mở miệng liền muốn 200.000, cơ hồ tương đương lãnh địa nửa năm tổng thu nhập. Thuần, ngươi đừng nghe nàng. Một bên Sophia cũng vì Lilith công phu sư tử ngoạm cảm thấy tức giận, nữ kiếm sĩ kéo một phát xuẩn ống tay áo gấp rút nói, nếu là có nhiều tiền như vậy, còn không bằng cho ta dùng để tăng cường các thôn lớn phòng ngự đâu. Lúc đầu thấy xuẩn hỏi mình cần bao nhiêu tiền, Lilith còn tưởng rằng chuyện này có hy vọng. Không nghĩ tới lại gặp đến tất cả mọi người phản đối, thất vọng phía dưới. Thiếu nữ không thể kìm được, hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống dưới. Tốt, đều đừng nói. Mắt thấy sự tình liền muốn huyên náo không thể vãn hồi, Xuân rốt cục mở miệng nói ra, Lilith cần 200.000, ta thay nàng nghĩ biện pháp. Số tiền kia coi như là lãnh địa tạm thời cấp cho Lilith, về sau từ nàng trích phần trăm giảm từng bước trả hết, mọi người không có ý kiến chứ? Mặc dù nhìn qua là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, nhưng Xuân đồng bạn ở giữa nhưng là có cực cao hy vọng. Mắt thấy hắn đưa ra biện pháp này, mà lại cũng không có tổn hại đến lãnh địa lợi ích. Cả dì cùng A Luân đầu tiên biểu thị đồng ý, mà Sophia tại hung hăng quét Xuân, cũng buồn buồn gật đầu biểu thị không có ý kiến. Về phần tính cách ôn nhu Tina, từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua một câu phản đối. Kỳ thật tại nữ ma pháp sư xem ra, nếu như Lilith thật cần dùng gấp tiền, vậy coi như đem lãnh địa tài chính tạm thời cấp cho nàng cũng chưa chắc không thể. Chỉ là vừa mới mọi người cùng kêu lên phản đối, thân là lãnh chúa nàng cũng không tiện mở miệng. Hiện tại Xuân nghĩ ra biện pháp này, vừa vặn giúp Tina giải quyết nan đề. Cảm ơn ngươi, chuyện này đi qua sau, ta cũng không tiếp tục muốn cái gì sách xong rồi. Còn chưa kịp biến mất nước mắt trên mặt, Lilith liền bắt đầu hướng Xuân biểu đạt trong lòng cảm kích. Đối cảm động thiếu nữ mỉm cười. Xuân nhàn nhạt nói với nàng, tốt, ngươi đi chuẩn bị một chút, 2-3 ngày bên trong ta sẽ chuẩn bị kỹ càng bán ra hàng hóa, chỉ cần ngươi đem nó bán đi, liền sẽ có đầy đủ tiền. Đối với chuyện này vô cùng gấp gáp, nghe Xuân lời nói sau, Lilith lập tức đi chuẩn bị hành trang. Ngược lại là A Luân đối Xuân nhìn một hồi lâu, sau đó mới hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Tuần, ngươi có cái gì ma pháp vật phẩm có thể bán 20 vạn kim tệ?" Phải biết lần trước xuẩn xuất ra một nhóm phép thuật cấp 5 quyển trục, mới bán mấy chục nghìn kim tệ mà thôi. Mà lần này phải vì Lilith gom góp 200 ngàn, cũng khó trách mập mạp thương nhân bản tính phát tác, muốn biết đến tột cùng thứ gì như vậy đáng tiền. Bất quá là chút ma pháp vật phẩm mà thôi, về phần là cái gì ma pháp, đến lúc đó các ngươi liền biết. Đối các đồng bạn ánh mắt tò mò, Tuần nhàn nhạt hồi đáp. Đây cũng không phải hắn cố ý thừa nước đục thả câu, mà là thực tế tạm thời không muốn tốt, lần này cần bán thứ gì. Lấy mấy ngày liền đường đi mệt nhọc, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt làm lý do, Tuần tự tuyệt Sophie ạ tối đi tìm ám hiệu của hắn, một đầu đâm tiến vào gian phòng của mình. Băng tâm mà nói, tại không gian của hắn trước nhẫn rằm, có thể bán được 20 vạn kim tệ địa ma pháp vật phẩm, thật đúng là không ít. Bất quá tuyệt đại đa số ma pháp vật phẩm đều mang theo chuẩn mãnh liệt phong cách cá nhân. Nếu là thật, vài thứ chạy vào thị trường, chẳng những có khả năng tiết lộ hành tung của hắn, vạn một đối phó Xuân đồng bạn, kia thật đúng là được không bù mất. Ngồi tại gian phòng giảm cân nhắc thật lâu, Xuân đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật, nhịn không được bật cười. Ha ha, cái này đồ vật thích hợp nhất. Xuân một mặt tự lẩm bẩm, một mặt từ không gian giới chỉ giảm lấy ra một bản dày đặc sách ma pháp, cầm trên tay nhẹ khẽ vuốt vuốt. Bản này sách ma pháp đã dày lại lớn, lấy màu đen thuộc da vì da, bìa in chiếu lấp lánh ngân sắc ký tự. Nếu là có người có thể giải đọc cái này cổ đại văn tự, liền có thể nhận ra hàng chữ này phù là mấy trăm năm trước một vị nổi danh ma pháp sư, Phí Sở Tan. Nhưng sách xiết tư danh tự, vị này ma pháp sư là xuẩn trước kia đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất pháp thần. Nghe nói nhưng sách xiết tư sở dĩ có thể tuổi còn trẻ liền có cao như vậy thành tựu, hoàn toàn là bởi vì hắn nắm giữ ma pháp tốc thành phương pháp. Mà không hề nghi ngờ địa, loại phương pháp này tự nhiên ghi chép tại ma pháp của hắn trong sách. Cũng chính bởi vì dạng này, năm đó Hiếu Kỳ Xuân mới dùng đại lượng chân quý địa ma pháp vật phẩm, cùng một vị lao tiền bối trao đổi bản này sách ma pháp. Bất quá khiến người tiếc nuối là, trên thế giới này căn bản không có cái gì ma pháp tốc thành biện pháp. Xuân đem bản này ma pháp ghi lại nội dung, từ đầu tới đuôi nghiên cứu nhiều lần, trừ phát hiện mấy cái tương đối đặc biệt ma pháp bên ngoài, căn bản không có cái gì ma pháp tốc thành biện pháp. Bất quá Xuân biết, liên quan tới pháp thần Phí Sở Tan. Nhưng sách xiết tư nắm giữ ma pháp tốc thành phương pháp truyền thuyết, cho tới bây giờ đều trên đại lục lưu truyền. Cho nên hắn chỉ cần để Lý Lịch đem bản này sách ma pháp đưa đến ma pháp sư công hội đi, bán hơn 200 ngàn kim tệ hoàn toàn không có vấn đề. Đã có thích hợp thương phẩm, Xuân quyết định sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Phải biết hiện tại hay là mùa đông, hành tinh phạm vi bên trong con đường bên trên khắp nơi đều có tuyết động phong đường, đế quốc thú nhân mới tạm thời không cách nào phát động đại quy mô tiến công. Cho nên Xuân mới quyết định muốn tại mùa xuân trước trở lại Bạo Phong Thành, để tránh đến lúc đó thú đại quân người binh lâm thành hạ, chính hắn lại vẫn chưa về. Cùng Xuân so sánh, Lý Lịch càng thêm nóng nội. Cho nên hai người hoàn toàn không có trì hoãn, sớm liền ra khỏi thành. Hai người chuyến này tầm nhìn địa là đại lục trung bộ Ma Nguyệt Thành. Đây là cái gần trăm năm nay mới phát triển thành thị, cùng cảng tự do đồng dạng, thuộc về tự trị thành thị. Tại chỗ ma pháp sư công hội vì tại đại lục trung ương địa khu thiết lập một cái phân bộ, cho nên mới đầu tư kiến thiết thành phố này. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Ma Nguyệt Thành có thể nói là đại lục ở bên trên an toàn nhất thành thị một trong. Dù sao không có mấy người lá gan lớn đến dám ở một đám ma pháp sư ngay dưới mắt làm điều phi pháp. Hai người thuận lợi đi tới Ma Nguyệt Thành, Xuân phát hiện tòa thành thị này lịch sử mặc dù không dài, nhưng kiến thiết phải quả thực không sai. Xem ra ma pháp sư công hội thực lực đích sắc cường đại, nếu không Ma Nguyệt Thành quy mô cũng không sẽ như thế hùng vĩ, so một chút tiểu quốc gia thủ đô đều hùng vĩ hơn hứa nhiều. Lily hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến cái này dặm, tiến vào thành sau thiếu nữ mang theo Xuân quen cửa quen mẹo tại trên đường cái xuyên qua, rất nhanh liền đi tới ma pháp sư công hội. Đứng tại cửa công hội, Xuân liền cảm giác được một cỗ ma lực ba động từ công hội bên trong truyền tới. Xem ra cái này ma pháp công hội ma pháp sư, nhân số quả thực không ít. Bất quá từ những này ma pháp ba động mạnh yếu để phán đoán, công hội ma pháp sư phần lớn là cấp 5 trở xuống đẳng cấp, liền ngay cả 6, cấp 7 ma pháp sư cũng vô cùng ít thấy, mà bắt cấp ma pháp sư cơ hội là một cái đều không có. Không nghĩ tới bây giờ công đoàn phép thuật, cư nhưng đã suy bại đến trình độ này, thần cũng là đã tiếc hận lại có chút an tâm. Tiếc hận là hiện tại ma pháp sư công hội, cùng năm đó cường giả tụ tập có được mấy vị pháp thần ma pháp sư công hội, đã hoàn toàn không thể so sánh nổi, an tâm là trong này không có cấp 8 trở lên ma pháp sư, liền căn bản sẽ không có người phát hiện thân phận chân thật của hắn. Không cần sợ, đi vào đi. Thấy tồn tại ma pháp sư công hội trước cửa do dự không tiến, Lý Lịch còn tưởng rằng hắn có chút sợ hãi, ôn nhu an ủi, kỳ thật tuyệt đại đa số ma pháp sư đều không phải người xấu, bọn hắn đối ta đều không phải thường khách khí đâu. Đối Lý Lịch an ủi đáp lại mỉm cười, tồn chậm rãi bước vào ma pháp công hội đại sảnh. Trong đại sảnh 10 điểm rộng rãi, trang trí phong cách lại là 10 điểm thật thà, hoàn toàn không cần đến bất kỳ ma pháp vật phẩm, thậm chí ngay cả chiếu sáng dùng đều là phổ thông ngọn đến. Ở đại sảnh rộng, khắp nơi đều có ma pháp sư 3 năm một đám tập hợp một chỗ, nhỏ giọng đàm luận cái gì. Tại cao trên tường, treo một loạt từ trước tới nay nhất ma pháp sư vĩ đại ma pháp chân dung. Tuần phát hiện, mình 300 tuổi lúc chân dung treo ở hàng thứ nhất bên trên. May mắn đây là Xuân lão niên lúc ảnh chụp, bằng không mà nói hắn hiện tại vừa tiến đến, sợ rằng sẽ lập tức bị người khác nhận ra. Lilith đi tới cái này dặm, liền như là trở lại nhà mình đồng dạng. Nàng mang theo Xuân trực tiếp đi tiến vào một cái phòng, bên trong có một cái sắc mặt hiền lành lão giả, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Xuân cảm thụ một chút trên người lão giả này ma pháp ba động, phát hiện hắn bất quá chỉ có 4 cấp tiêu chuẩn, ngay cả tì nạ trình độ đều không có đạt tới. Bất quá từ hắn đơn độc chiếm dụng một cái văn phòng đến xem, lão giả này tại ma pháp sư công hội bên trong địa vị cũng là không thấp. Xem ra tài năng của hắn cũng không phải là tại ma pháp bên trên, mà là tại phương diện khác có chỗ hơn người. Chương 229, thanh toán phí tổn, thượng. Tiểu Trí ra, ta lại đến xem ngươi á. Mới vừa vào cửa, Lilith liền hướng chào hỏi. Nghe tới thiếu nữ thanh âm, lão giả kia rất nhanh ngẩng đầu lên, cười nói với nàng, "À, Lilith ngươi tới rồi." lần này mang thứ gì đến a? Tiêu Chí ra ra, lần này chính là việc đồ tốt đâu. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười lão nhân, Lý Lịch chỉ bên người Sùn nói, bất quá thứ này cũng không là của ta, mà là bằng hữu của ta Sùn tiên sinh, lần này ta chỉ là làm cái trung gian người mà thôi.
A, nguyên lai là bằng hữu của ngươi đồ vật a.
Nghe Lý Lịch lời nói, Tiêu Chí cười đối Sùn nói, ngươi tốt, người trẻ tuổi. Ta gọi Tiêu Chí, là cái này giảm thu mua ma pháp vật phẩm người phụ trách.
Ngươi tốt, Tiêu Chí tiên sinh.
Mặc dù bởi vì Tiêu Chí xưng mình vì người trẻ tuổi mà cảm thấy có chút buồn cười, nhưng Sùn hay là hướng đối phương thi lễ một cái. Ai bảo hắn bộ dáng bây giờ nhìn qua, nhiều nhất bất quá 25 tuổi, người khác xưng hô như vậy Sùn cũng là tình có thể hiểu. Bất quá khi Sùn ánh mắt rơi xuống Tiêu Chí trên thân lúc, hắn hay là cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì từ lão nhân kia nhọn lỗ thai cùng hai mắt màu xanh lục để phán đoán, hắn thế mà là cái xâm lâm tinh linh. Cái chủng tộc này tại Sùn trong ấn tượng, luôn luôn là cái cao ngạo mà xấu hổ chủng tộc, bình thường sẽ rất ít cùng chủng tộc khác tiếp xúc. Không nghĩ tới mấy trăm năm, thế mà lại có xâm lâm tinh linh tại ma pháp sư công hội nhậm chức, mà lại đảm nhiệm hay là cần thường xuyên giao thiệp với người chức vị. Đừng như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Chí ra ra nhìn, thật không lễ phép. Tựa hồ là phát giác được Sùn kinh ngạc, Lý Lịch kéo hắn một đem nhỏ giọng nói. Không qua thiếu nữ tựa hồ quên, xâm lâm tinh linh thính giác phi thường phát đạt, nàng mặc dù nói phi thường nhỏ giọng, nhưng Tiêu Chí nhưng vẫn là nghe tới.
Ha ha, không quan hệ, Lý Lịch.
Nhìn thoáng qua có chút lúng túng thiếu nữ. Lão tinh linh ha ha cười nói, Sùn là lần đầu tiên nhìn thấy ta, cảm thấy kinh ngạc cũng là bình thường. Ta đích xác cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mắt thấy Tiêu Chí thái độ bằng thẳng, Sùn cũng thành thật nói, không nghĩ tới thế mà có thể tại cái này giảm nhìn thấy một vị xâm lâm tinh linh.
Không có việc gì, thấy nhiều cũng liền quen thuộc.
Đối Sùn thành thật thái độ cảm thấy hài lòng, Tiêu Chí mỉm cười hỏi, người trẻ tuổi, không biết ngươi yêu xuất thụ là vật gì?
Chính là cái này.
Nghe tới đối phương hỏi, Sùn lập tức nhẹ nhàng đem sách ma pháp phóng tới trên mặt bàn.
Đây là.
Nhìn thấy bản này sách ma pháp địa chữ, Tiêu Chí cũng là lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp hắn biểu hiện ra cùng tuổi tác tuyệt không xứng đôi nhanh nhẹn, lập tức nhảy đến bên cạnh bàn quan sát tỉ mỉ lên kia bản sách ma pháp tới. Cùng nhân loại so sánh, các tinh linh tuổi thọ 10 điểm dài dằng dặc, mà bọn hắn cũng có nhiều thời gian hơn, đến học tập rất nhiều bình thường không dùng đến tri thức. Cho nên sách ma pháp địa cổ đại văn tự, Tiêu Chí cũng là nhận biết. Bất quá lúc này xâm lâm tinh linh lại không thể tin được mình con mắt, giống như thế người trẻ tuổi có thể xuất ra vật chân quý như vậy tới. Dù sao phí sơ tan, nhưng sách siết tư sách ma pháp, thế nhưng là ma pháp giới lưu truyền đã lâu bảo vật một trong. Tiêu Chí làm sao cũng không nghĩ ra, tại mình sinh thời, thế mà còn có thể nhìn thấy cái này mang theo sắc thái truyền kỳ bảo bối. Bất quá khiến Tiêu Chí có chút không quyết định chắc chắn được chính là, mặc dù ma pháp này sách địa viết rõ ràng là vị kia truyền kỳ ma pháp sư sách ma pháp, nhưng hắn rất khó xác định cuối cùng có phải hay không chính phẩm. Mặc dù người bán là từ Lý Lịch giới thiệu đến chỗ này, nhưng phí sở tan. Nhưng sách siết tư sách ma pháp, thế nhưng là mỗi cái ma pháp sư đều muốn đồ tốt. Mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng Tiêu Chí còn là rất khó xác định bản này nhìn qua 10 điểm cổ lao sách ma pháp, đến cùng là thật hay không hàng. Phát hiện xâm lâm tinh linh trên mặt thần sắc khó khăn, Sùn ngược lại cũng không thấy phải kỳ quái. Dù sao hắn lấy ra cái này đồ vật, thực tế là có chút kinh thế hãi tục một chút. Nhưng đây cũng không phải là Sùn cố ý gây nên, dù sao tại không gian của hắn chiếc nhẫn rằng, có thể bán ra mấy chục vạn kim tệ ma pháp vật phẩm bên trong. Cũng chỉ có ma pháp này sách là sẽ không bại lộ thân phận của hắn.
Tiêu Chí tiên sinh, nếu như quý hội đối cái này đồ vật có hứng thú, có thể tìm người đến nghiệm chứng một chút.
Đối có chút không biết làm sao xâm lâm tinh linh, Sùn lạnh nhạt nói, ta tin tưởng tại ma pháp sư công hội rằng, nhất định có người có thể xác định cái này đồ vật thật giả.
Bị Sùn kiểu nói này, Tiêu Chí tựa hồ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn một mặt mời Sùn ngồi xuống, một mặt cười bồi nói, đã như vậy, liền mời Sùn tiên sinh hơi cùng một lát đi.
Câu này nói vừa xong, xâm lâm tinh linh lập tức không kịp chờ đợi rời khỏi phòng, kia vội vàng dáng vẻ không có chút nào tinh linh ưu nhã khí chất cao quý có thể nói.
Xem ra Tiêu Chí ra ra rất khẩn trương a.
Nhìn xem Tiêu Chí vội vàng rời phòng dáng vẻ, Lý Lịch nhìn xem Sùn nói, ta cho tới bây giờ không gặp hắn, xem ra ngươi bản này sách ma pháp đích xác khá là địa vị mà.
Bất quá câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lý Lịch liền biết mình câu nói này hoàn toàn là nói nhảm. Nếu là bản này sách ma pháp không là phi thường chân quý, làm sao có thể bán đến 20 vạn kim tệ? Cho nên thiếu nữ không có cùng Sùn trả lời, lập tức tiếp theo hỏi, ngươi nói bọn hắn sẽ nguyện ý mua xuống quyển sách này à?
Chờ lấy xem đi.
Đối Lý Lịch vấn đề, Sùn không có cho chính diện trả lời.
Hắn thấy, bản này sách ma pháp 20 vạn kim tệ giá, tuyệt đối là tại hợp lý phạm vi bên trong. Mặc dù trong sách cũng không có trình độ ma pháp tốc thành ghi chép, nhưng vẹn vẹn mấy cái kia liên quan tới đặc biệt ma pháp khác ghi chép, liền đáng giá 20 vạn kim tệ. Chớ nói chi là bản này sách ma pháp năm đó là phí sơ tan. Nhưng sách xếp tư tất cả, nó kỷ niệm giá trị cũng là phi thường khả quan. Cũng không lâu lắm, một người trung niên nam tử ngay tại Tiêu Chí dẫn đầu dưới vội vàng chạy đến. Một tiếng gian phòng, Tiêu Chí liền vịt Sùn giới thiệu nói, Sùn tiên sinh, vị này là chúng ta phân hội phó hội trưởng Mặc Dặm tiên sinh. Hắn nghe nói ngài mang đến một kiện khiến người kinh dị đồ vật, cho nên đặc địa tự mình đến nhìn một chút.
Nghe Tiêu Chí,
Sùn hướng Mặc Lý lên tiếng chào hỏi. Từ Mặc Dặm trên thân ma pháp ba động đến xem, hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại sắp thăng cấp vị ma pháp sư cấp 7. Lấy đại lục ở bên trên tình huống trước mắt đến xem, Mặc Dặm thực lực cũng coi như không kém. Mà hắn hiển nhiên cũng vì này phi thường tự phụ, mặc dù cũng hướng Sùn đáp lễ lại, nhưng là một vẻ mặt tiêu căng bộ dáng. Bất quá khi Mặc Dặm ánh mắt rơi kêu bản sách ma pháp bên trên lúc, trên mặt của hắn lập tức toát ra cùng nhiệt biểu lộ tới. Dạng như vậy cùng mới biết yêu thiếu niên, nhìn thấy người trong lòng của mình lúc biểu lộ cũng không kém là bao nhiêu.
Tượng phí sơ tan.
Nhưng sách siết tư dạng này địa ma pháp đại sư, vì không khiến người khác tùy tiện lật xem ma pháp của mình sách, cũng sẽ ở phía trên làm ma pháp. Mặc dù hắn đã qua đời mấy trăm năm, cỗ này ma pháp lực lượng đã yếu bớt rất nhiều. nhưng lấy Mạc Dặm địa ma pháp thực lực, hắn còn có thể phát giác ra được. Nhưng bằng điểm này, Mạc Dặm liền có thể xác định Xuân nói là nói thật. Cho nên hắn lúc này mới sẽ thất thố như vậy, thấy một bên Kiều Chỉ cũng rất là ngoài ý muốn. Thuần tiên sinh, cái này vốn là ngươi muốn bán sách ma pháp. Lúc đầu Mạc Dặm căn bản không tin tưởng, có người sẽ bán ra ma pháp giới bên trong lưu truyền đã lâu bà bối. Nhưng bây giờ quyển sách này đang ở trước mắt, để hắn đối Xuân thái độ cũng biến thành khách khí. Không sai. Đối Mạc Dặm trước ngạo mạn sau cung kính không có để ở trong lòng, Xuân nhàn nhạt hồi đáp, bản này sách ma pháp chính ta không dùng đến, cho nên ta minh bạch ý của ngài. Có chút không kịp chờ đợi muốn lấy được sách ma pháp, Mạc Dặm đánh gậy Xuân xin hỏi nói, chỉ là không biết Xuân tiên sinh chào giá là bao nhiêu? Giá tiền a? Nghe vấn đề của đối phương, Xuân lúc đầu nghĩ dựa theo kế hoạch lúc đầu báo giá, bất quá khi hắn nhìn thấy Mạc Dặm biểu lộ sau tâm niệm vừa động, mỉm cười dựng thẳng lên ba cái ngón tay nói, 300.000, 30 vạn kim tệ. Nghe Xuân lời nói, Lilith cùng Mạc Dặm đồng thời lên tiếng kinh hô. Lilith là kinh ngạc tại Xuân há miệng, liền đem giá cả để cao một nửa, mà Mạc Dặm thì là không nghĩ tới, đối phương báo ra giá cả muốn so chính mình tưởng tượng thấp không ít. Tốt, lập tức thành giao. Mắt thấy Xuân trầm tĩnh biểu lộ, Mạc Dặm đầu tiên kịp phản ứng, nhanh chóng đối với hắn nói, không biết Xuân tiên sinh cái này 30 vạn kim tệ là muốn tiền mặt đâu, hay là giúp ngài tổn đến ma tinh cả gì? Đương nhiên là muốn tồn tại đến cả gì. Nghe Mạc Dặm lời nói, Xuân khẽ mỉm cười nói, mặc dù không biết 300.000 mai kim tệ có bao nhiêu, nhưng chắc hẳn đơn dựa vào hai chúng ta khẳng định là mang không nổi. Ha ha, là ta cân nhắc không chu toàn. Đạt được trong truyền thuyết sách ma pháp, Mạc Dặm tâm tình hiển nhiên rất tốt. Hắn nhìn xem Xuân Lilith hai người, khẽ cười nói, không biết hai vị ai đi với ta lấy tiền. Lilith đi thôi. Bằng tâm mà nói, Xuân đối 30 vạn kim tệ cũng không thế nào để ở trong lòng, cho nên việc nhỏ như vậy liền Lilith đi làm. Không nghĩ tới Xuân hào phóng như vậy, thế mà đem dòng giá 30 vạn kim tệ không chút do dự giao đến trên tay mình. Lilith có chút cảm kích nhìn hắn một cái, túi đầu xuống đi theo Mạc Dặm đi lấy tiền. Ai? Lilith đứa nhỏ này, thật sự là làm khó nàng á. Đợi đến Lilith cùng Mạc Dặm đều ra gian phòng, Kiều Chi nhịn không được thở dài một tiếng đối Xuân nói, may mắn đứa nhỏ này gặp ngươi dạng này một người tốt, bằng không mà nói. Kiều Chi tiên sinh, Lilith nàng cứu lại gặp được chuyện phiền toái gì rồi? Nghe ra lão tinh linh lời nói bên trong có chuyện, Xuân cũng là có chút hiếu kỳ. Chương 230, thanh toán phí tổn, hạ. A, nàng không nói với ngươi quá a. Nghe Xuân lời nói, Kiều Chi cũng là từng có lão tinh linh rất nhanh liền thoải mái cười một tiếng, lắc đầu nói, đứa nhỏ này còn là thích gì sự tình đều tự mình một người tiếp nhận a. Kiều Chi một mặt ra hiệu Xuân ngồi xuống, một mặt chậm rãi đối với hắn nói, kỳ thật Lilith đứa nhỏ này liều mạng như thế kiếm tiền, hoàn toàn là vì cứu vớt tộc nhân của nàng a. Cứu vớt tộc nhân? Nghe Kiều Chi lời nói, Xuân cũng là có chút kỳ quái. Kỳ thật Lilith đứa nhỏ này là cái bán tinh linh. Nhìn xem Xuân một mặt hiếu kỳ biểu lộ, Kiều Chi nhịn không được đối với hắn nói, mặc dù làm nhân loại cùng tinh linh hậu đại, nàng cũng không nhận tinh linh tộc nhân nhóm hoan nghênh. Nhưng bây giờ những cái kia tộc nhân gặp nạn, đứa nhỏ này lại là một cách toàn tâm toàn ý vì bọn họ bút đầu. Ai, cũng không biết những cái kia tinh linh biết, cái này lúc trước chịu đủ bọn hắn bạch nhãn tiểu nữ hài, hiện tại thế mà cố gắng như vậy vì hắn nhóm tự do hối hả, nên là tâm tình gì? Lilith là bán tinh linh. Nghe tới cái này dặm, Xuân cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bằng tâm mà nói, thiếu nữ tướng mạo phi thường phổ thông, trừ nàng thon thả mảnh khảnh thân hình nhìn qua cùng tinh linh có điểm quan hệ bên ngoài, Xuân thực tế nhìn không ra, Lilith trên thân thế mà lại có tinh linh huyết thống. Người trẻ tuổi, nguyên lai ngươi còn không biết ta. Mắt thấy Xuân một mặt mờ mịt, Tiêu Chỉ cười đối với hắn nói, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lilith một mực mang lên ma pháp mặt nạ, không để người khác nhìn thấy diện mục thật của nàng. Bất quá dạng này cũng cho ta càng thêm vui mừng, ngươi chỉ gặp qua Lilith như thế bình thường bộ dáng liền có thể như thế thực tình đối nàng. Sau này đứa nhỏ này sinh hoạt, cũng coi là có cái dựa vào lạc. Nghe tới cái này dặm, Xuân không khỏi cũng là nhịn không được cười lên. Xem ra cái này lão Kiều Chỉ hiểu lầm hắn cùng Lilith quan hệ, thế mà đem hai người xem như một đôi tình lữ. Kỳ thật cái này cũng khó trách Kiều Chỉ, thử nghĩ một hồi nếu như quan hệ của hai người không là phi thường thân mật, Xuân như thế nào lại đem 30 vạn kim tệ yên lòng giao đến Lilith trên tay. Không định đối này tiến hành giải thích, Xuân nhếch miệng mỉm cười không có nói tiếp. Bất quá tại Kiều Chỉ xem ra, Xuân loại thái độ này, không thể nghi ngờ biểu thị hắn ngầm thừa nhận giữa hai người quan hệ. Lập tức không ngừng đối Xuân giới thiệu Lilith ưu điểm đến, từ tướng mạo mỹ lệ đến tâm địa thiện lương, bán tinh linh thiếu nữ tựa hồ là toàn bộ đại lục tốt nhất nữ tử. Nếu là Xuân bỏ lỡ nàng, đời này đều sẽ hối hận. Tại Kiều Chỉ liễu lo không ngừng khích lệ bên trong, Lilith rốt cục trở lại gian phòng. Bán tinh linh thiếu nữ tựa hồ nghe đến lao tinh linh nâng lên tên của mình, cho nên một tiếng gian phòng liền lớn tiếng hỏi, "Kiều Chỉ gia gia, ngươi lại đang nói bậy bạ gì à nha?" "Ách, ách, không có gì, ta không nói gì a." Nhìn xem Lilith biểu lộ, Kiều Chỉ thể thốt phủ nhận mình vừa rồi nâng lên bất quá nàng. Bất quá thừa dịp bán tinh linh thiếu nữ không chú ý, hắn hay là hướng Xuân nháy mắt, để hắn tuyệt đối không được từ bỏ dạng này cơ hội tốt. Đối Kiều Chỉ tự tác chủ trương ý nghĩ, Xuân lựa chọn hoàn toàn không nhìn. Cũng may Mạc Dặm cũng đi theo Lilith sau lưng vào phòng, cuối cùng để cái này lão tinh linh an phận một điểm. Đã sớm không kịp chờ đợi muốn lấy được bản này sách ma pháp, Mạc Dặm vừa tiến đến liền đối Xuân nói, "Xuân tiên sinh, kim tệ đã giao nhận rõ ràng. Bản này sách ma pháp, hiện tại nó là ngươi." "Mạc Dặm tiên sinh." Mắt thấy chuyến này địa mục đã đạt tới, Xuân cũng không định tại cái này Dặm ở lâu, tiếp lấy đối Mạc Thảo luận nói, "Chúng ta trước hết cáo tử. Hai vị xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên." Đạt được tha thiết ước mơ sách ma pháp, Mạc Dặm cũng không còn cùng Xuân nói nhiều, bưng lấy bảo bối của hắn rời khỏi phòng. Sau đó Xuân cùng Lilith cũng tại cùng Tiểu Chỉ cáo biệt về sau, rời đi ma pháp sư công hội. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng rất có làm ăn tiềm chất mà. Rời đi ma pháp sư công hội, Lilith nhìn xem Xuân mỉm cười nói, một chút liền đem giá cả để cao một nửa, kia Mạc Dặm thế mà cũng sẽ tiếp nhận.
Thực tế là không tầm thường a.
Ha ha, chỉ là hàng hóa chất quý, cho nên người ta mới có thể tiếp nhận cái giá tiền này. Đối bán tinh linh thiếu nữ tán thưởng chí chi cười một tiếng, tôi nhìn xem nàng hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì?
Ta muốn về nhà một lần, đem sự tình đều làm tốt.
Nghe xuân vấn đề, Lily có chút do dự đối với hắn nói được thì làm được, sau đó ta liền về Bạo Phong Thành, nghĩ biện pháp còn thiếu tiền của ngươi.
Nghe Lily lời nói, tôi biết nàng không nghĩ người khác biết mình bí mật, cho nên cũng không miễn cưỡng nàng, nên miệng mỉm cười nói, vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận, chúng ta Bạo Phong Thành thấy đi.
Không nghĩ tới xuân dễ dàng như vậy liền đáp ứng yêu cầu của mình, bán tinh linh thiếu nữ nhịn không được tò mò hỏi, ngươi
không sợ ta sẽ chạy mất ta?
Ha ha, ta tin tưởng ngươi.
Đối Lily nghi hoặc, xuân mỉm cười đáp lại nói, nhanh lên đi làm mình sự tình đi, mùa đông thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ quá khứ.
Nghe xuân một câu nói sau cùng này, Lily cũng là sợ hãi cả kinh, nghĩ đến chính mình sự tình đích xác không thể lại kéo dài, bán tinh linh thiếu nữ rất nhanh hướng xuân cáo biệt, sau đó đạp lên mình lữ trình.
Nhìn xem Lily rời đi thân ảnh, xuân tự lẩm bẩm, 20 vạn kim tệ,
chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt.
Được rồi, còn là theo chân đi nhìn một chút đi.
Làm ra quyết định như vậy, xuân cũng hướng về Lily rời đi phương hướng đi theo.
Ở sau đó mấy ngày, ân một mực đi theo Lily hướng phía nam trước tiến vào,
chỉ nói kiếm sĩ đẳng cấp, tắc.
Linh thiếu nữ cao rất nhiều, cho nên mặc dù xuân theo dõi Lily vài ngày, nhưng nàng căn bản không có phát hiện mình đằng sau có người.
Theo mùa xuân bước chân càng ngày càng gần,
bán tinh linh thiếu nữ bước chân cũng càng ngày càng nhanh.
Rốt cục tại một ngày chạm vào tối, Lily đi tới một tòa thành bảo trước.
Từ bán tinh linh thiếu nữ biểu lộ như chút được gánh nặng đến xem,
xuân biết nàng nhất định đến mục đích.
Quả nhiên, tại thành bảo bên ngoài cùng một hồi, Lily rất nhanh liền bị một quản gia ăn mặc nam tử đón vào.
Đây hết thảy đều bị tại cách đó không xa xuân thấy rất rõ ràng, không chút do dự, hắn cũng nghĩ biện pháp lặn tiến vào thành bảo.
Mặc dù thành này bảo tường thành cũng được cho cao lớn, cũng không ít võ sĩ tại trên tường thành đứng gác. Nhưng ở xuân trong mắt, loại trình độ này phòng giữ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.
Căn bản không có phí khí lực gì, hắn liền đã tiến vào thành bảo nội bộ.
Thành này bảo quy mô cũng coi như không nhỏ, so Bạo Phong Thành trung tâm thành bảo, tựa hồ còn muốn lớn hơn mấy phân.
Tại thành bảo nội bộ, cũng không ít người hầu cùng võ sĩ vãng lai xuyên qua.
Bất quá từ bọn hắn không thế nào thống nhất trang phục đến xem, đây cũng là nào đó cái quý tộc tư nhân thành bảo.
Mắt thấy thành bảo bên trong lui tới mọi người, đối những người khác là một bộ lạnh lùng biểu lộ.
Xuân cũng đánh bảo từ ẩn thân chỗ ra, tượng những người khác đồng dạng, nghiêm mặt tại thành bảo nội bộ hành lang dặm bước nhanh trước tiến vào.
Quả nhiên, những người khác mặc dù nhìn thấy Xuân, nhưng lại giống không có hắn người này đồng dạng, ánh mắt hoàn toàn không có ở trên người hắn dừng lại.
Rất hiển nhiên, bình thường những người hầu này võ sĩ đều quen thuộc chỉ đối chính mình sự tình phụ trách, hoàn toàn sẽ không đi quản sự tình khác.
Mượn đối phương dạng này thói quen tốt, theo dõi thuật tìm được bán tinh linh thiếu nữ chỗ.
Dùng một chút xíu thủ đoạn, tiến vào Lilith chỗ gian phòng, Xuân phát hiện thiếu nữ đang cùng một cái giữ lại hai phiết chỉnh tề ria mép nam tử trò chuyện.
Lilith tiểu thư, ngươi thật là khiến ta kinh ngạc a.
Nhìn xem mặt không biểu tình bán tinh linh thiếu nữ, ria mép vừa cười vừa nói, không nghĩ tới bất quá thời gian 3 năm, ngươi liền quả thực kiếm được 40 vạn kim tệ. Đây chẳng phải là ngươi hy vọng sao?
Đối nam tử này hiển nhiên không có một chút hảo cảm, Lilith nghiêm mặt lạnh lùng nói, hiện tại ta đã kiếm được đầy đủ kim tệ, ngươi có thể đem tộc nhân của ta đều thả đi.
A a a, đừng gấp gáp như vậy nha, Lilith tiểu thư.
Đối bán tinh linh thiếu nữ thái độ hoàn toàn không quan tâm, Diễm Mép nhìn xem nàng chậm rãi nói, chỉ là
còn có chút nó phí dụng của hắn, chúng ta còn không có tính toán rõ ràng.
Chỉ sợ cái này 40 vạn kim tệ a, tựa hồ còn không quá đủ đâu.
Cái gì cái khác phí tổn?
Nghe đối phương, Lilith tức giận đứng dậy nói, dồn bá tước, ngươi cũng không nên nói không giữ lời.
Ta thân vì một cái quý tộc, làm sao lại không giữ chữ tín?
Nghe bán tinh linh thiếu nữ lời nói, dồn nghiêm sắc mặt, cơ hai tay nói, 40 vạn kim tệ là chuộc ra ngươi tộc nhân giá cả, nhưng 3 năm này, cái này hơn 100 cái tinh linh ăn mặc chi phí, đều là ta gánh vác.
Số tiền kia tự nhiên là không thể không tính a.
Ngươi.
Nghe đối phương, Lilith cũng là bị tức phải không nhẹ.
Ai cũng biết, cái này dồn đem tộc nhân của nàng bắt tới về sau, một mực bức lấy bọn hắn vì chính mình làm việc.
Mấy năm này chỉ dựa vào lấy cái này, liền đã kiếm được không ít tiền.
Mà hắn hiện tại thế mà muốn mình gánh vác các tinh linh ăn mặc chi phí, thực tế là quá hèn hạ.
Nhìn xem bán tinh linh thiếu nữ dáng vẻ đắn đo, dồn trong lòng cũng là âm thầm đắc ý năm đó hắn sở dĩ thả Lilith, đồng thời đồng ý nàng tại trong vòng 3 năm, dùng 40 vạn kim tệ chuộc về tộc nhân ước định, bất quá là nhất thời hưng khởi trò chơi mà thôi.
Lúc đầu tại dồn xem ra, coi như cho Lilith 30 năm thời gian, nàng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Lại không nghĩ rằng 3 năm còn chưa tới, bán tinh linh thiếu nữ đã mang theo 40 vạn kim tệ đến tìm hắn.
Cái này đột phát sự kiện, cũng làm cho dồn thật là có chút làm khó.
Phải biết rằng một đối ma pháp cùng nghệ thuật có cực sâu nghiên cứu chủng tộc, các tinh linh chế tạo bất luận cái gì vật phẩm, đều có cực cao giá trị thực dụng cùng nghệ thuật giá trị.
Cũng chính bởi vì vậy, dồn mới không có trực tiếp đem cái này hơn 100 cái tinh linh bán đi.
Mặc dù bây giờ Lilith mang theo một khoản tiền lớn đến chuộc tộc nhân của nàng, nhưng dồn tự nhiên không nguyện ý thực hiện lúc trước hứa hẹn.
Cho nên cái này người tham tiền bá tước, rất nhanh nghĩ ra hướng Lilith yêu cầu nàng tinh linh tộc nhân, tại mấy năm này chi tiêu lấy cớ để.
Ngươi cái này hơn 100 cái tộc nhân, 3 năm này chi tiêu cũng không ít.
Nhìn xem đối diện Lilith, dồn rỗi ra một ngón tay nói, 10 vạn kim tệ.
Chỉ cần ngươi lại cho ta 10 vạn kim tệ, tộc nhân của ngươi liền tất cả đều tự do.
Nhìn đối phương bộ dáng vô sỉ, Lilith biết, nếu là mình cầm không nhiều lắm ra 10 vạn kim tệ đến, việc này là không cách nào thiện.
Cũng may xuân tại bán ra kêu bản sách ma pháp lúc, đem giá cả để cao 10 vạn kim tệ, cho nên bán tinh linh thiếu nữ đối dồn đột nhiên đưa ra yêu cầu, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào làm được.
Đối một mặt kinh ngạc dồn, Lilith đem hai tấm ma tinh thẻ ném ở trên người hắn, mang theo mấy phân tự hào đối với hắn nói, cái này giảm tổng cộng là 50 vạn kim tệ ngươi điểm một cái đi, điểm xong liền để tộc nhân của ta rời đi. Chương 231, biểu hiện thực lực, thượng. Thật có 500.000. Nghe Lý Lịch lời nói, dồn có chút không quá tướng cái này hai tấm ma tinh thẻ, phát hiện phía trên biểu hiện tổng số chính là 500.000 mai kim tệ. Đeo đeo cống hiến hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái bán tinh linh thiếu nữ, thế mà có thể tại cái này ngắn ngủi 3 năm giảm, kiếm được 50 vạn kim tệ khoản tiền lớn. Bất quá đối dồn đến nói, muốn hắn từ bỏ hơn 100 cái tinh linh, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Mặc dù Lý Lịch đã dựa theo yêu cầu của hắn, trả giá 500.000 mai kim tệ khoản tiền lớn. Nhưng đối dồn dạng này đại quý tộc đến nói, lật lọng đúng là bọn họ đặc quyền. Dù sao Lý Lịch bất quá là cái không quyền không thế bán tinh linh thiếu nữ, liền xem như đem nàng giết chết, cũng không có người sẽ như thế một chút chuyện nhỏ, đến làm khó một vị bá tước. Nghĩ đến cái này dặm, dồn ngẩng đầu nhìn Lý Lịch cười ra nói, Lý Lịch tiểu thư, ta hiện tại đổi chủ ý. Ngươi lại muốn thế nào? Không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không giữ chữ tín, bán tinh linh thiếu nữ cũng là vừa sợ vừa giận. Mà đã sớm lặn vào giữa phòng xuẩn, ở một bên nghe được cũng là âm thầm lắc đầu. Mặc dù Lý Lịch tại như thế nào kiếm tiền bên trên rất là thông thạo, nhưng nàng đối người tâm hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu. Bằng không mà nói, bán tinh linh thiếu nữ cũng sẽ không một thân một mình, mang theo nhiều tiền như vậy đến cùng cái này lòng tham quý tộc gặp mặt. Hắc hắc, ta muốn Lý Lịch tiểu thư làm gốc nhân công làm. Nhìn xem phẫn nộ Lý Lịch, dồn gian vừa cười vừa nói, kỳ thật ta là cái phi thường khoan dung cố chủ, chỉ cần ngươi hàng năm vì ta kiếm 200.000 mai kim tệ, ta chẳng những sẽ bảo đảm ngươi tộc nhân an toàn, sẽ còn trao tặng ngươi thủ tịch thương nghiệp cố vấn danh hiệu, thế nào? Nói đến đây rằng, dồn vẫn chưa thỏa mãn nói bổ sung, đương nhiên, nếu là ngươi một năm không kiếm được nhiều tiền như vậy lời nói, ta sẽ bán ra tộc nhân của ngươi, đến bổ không đủ 20 vạn kim tệ. Tin tưởng cái này hơn 100 cái tinh linh, cũng có thể bán cái giá tốt. Ha ha, ngươi hèn hạ. Nghe tới cái này dặm, Lily không thể kìm được, tức giận hướng về dồn mà tới. Là một cấp 3 đạo tặc, mặc dù không gọi được là cao thủ, nhưng muốn đối phó một người bình thường, bán tinh linh thiếu nữ ngược lại cũng là có chút điểm nắm chắc. Đeo đeo cống hiến, ta hôm nay nếu là thiếu một cái hàn bao, ngươi những cái kia tộc nhân ngày mai liền sẽ bị bán đến đại lục các nơi đi. Đối kích động Lilith, rồi đột nhiên lạnh lùng nói, ngẫm lại đi, ngươi những cái kia tinh linh tộc nhân, nhất định sẽ phi thường được hoan nghênh, ha ha. Ngươi thật là một cái hỗn đản. Nghe dồn lời nói, bán tinh linh thiếu nữ mặc dù phẫn nộ dị thường, nhưng cũng không dám vọng động. Hỗn đản. Nghe Lilith lời nói, rồi đột nhiên lạnh lùng cười nói, tốt, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính hỗn đản là cái dạng gì. Nghe dồn cái này lời nói lạnh lùng, Lilith cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng một hàn. Mà dồn căn bản không có cho nàng thời gian chuẩn bị, lập tức tiếp theo ra lệnh, ta nhớ được ngươi trước kia dáng dấp nhưng không phải như vậy. Nhất định là dùng biện pháp gì biện pháp cải biến mình dung mạo a. Hiện tại đem cái này ngụy trang cho ta rút, để ta nhìn ngươi mấy năm này có thay đổi gì. Dồn vừa dứt lời, Lilith không tự chủ được bắt đầu run rẩy lên. Đối dung mạo của mình, bán tinh linh thiếu nữ luôn luôn có hết sức tự tin. Trên thực tế Lilith chính là vì không nhận có ý khác người quấy rối, mới có thể mang lên trương này từ tinh linh tiểu trì tỉ mỉ chế tác mặt nạ. Mà ra tại thiếu nữ mất cảm, nàng rất rõ ràng mình lấy mặt nạ xuống về sau, sẽ mang đến cho mình cái dạng gì phiền phức. Đặc biệt là đối mặt dồn vô sỉ như vậy chi đồ, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Thấy Lilith còn đang do dự, dồn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hướng về ngoài cửa quát lớn, người tới. Chọn lựa hai cái tinh linh, bán đến trong thành kia viện đi. Đừng. Nghe được câu này, bán tinh linh thiếu nữ lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, một mặt ngăn cản dồn nói tiếp, một mặt để lộ trên mặt địa diện cụ. Dồn vị trí chỗ ở, vừa vặn có thể nhìn thấy Lilith mặt. Không nghĩ tới tại bình thường dưới mặt nạ, bán tinh linh thiếu nữ lại có một trương cực kỳ mỹ lệ khuôn mặt. Đeo đeo cống hiến có lẽ là bởi vì nàng đặc thù huyết thống quan hệ, Lilith dung mạo trừ có nhân loại đặc thù bên ngoài, càng nhiều mấy phân tinh linh tỉ mỉ tú mỹ. Tinh vi cái mũi tăng thêm gợi cảm ở môi, một đôi vừa giận vừa vui hai con mắt màu xám, khiến cho bán tinh linh thiếu nữ ánh mắt có vẻ hơi mê mông. Có lẽ là thời gian dài không gặp ánh nắng quan hệ, Lilith gương mặt xinh đẹp lộ ra đặc biệt bạch tích. Có lẽ là không nguyện ý để dồn nhìn thấy mình chân diện mục nguyên nhân, bán tinh linh thiếu nữ không có một chút tì vết trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Có thể nhất cho thấy bán tinh linh thiếu nữ thân phận địa, liền phải kể tới nàng kia nhọn lỗ thai. Mặc dù cùng chân chính tinh linh so sánh, Lilith lỗ thai muốn hơi ngắn một chút, nhưng dù vậy, cũng đủ làm cho người một chút nhìn ra nàng không giống bình thường đến. Mặc dù bởi vì huyết thống quan hệ, Lilith dáng người có chút quá tinh tế, nhưng cái này mảnh khảnh thân hình phối hợp nàng lúc này điềm đạm đáng yêu thần sắc, lại càng có thể kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Liền ngay cả Xuân cũng có chút bị bán tinh linh thiếu nữ bộ dáng chỗ đả động, hạ quyết tâm giúp nàng giải quyết khó khăn gặp phải. Nha, thật sự là không nghĩ tới, năm đó tiểu cô nương kia, thế mà. A Tuấn thiếu á. Dồn hiển nhiên cũng bị Lilith mỹ mạo làm chấn kinh, đứng nói, sớm biết ngươi hôm nay sẽ trưởng thành dạng này, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không để ngươi rời đi cái này giáp a, ha ha. Kỳ thật Dồn mặc dù tham tài, nhưng lại cũng không hào sắc. Bằng không mà nói, nhiều như vậy tinh linh cũng sẽ không chỉ làm việc cho hắn, mà là đã sớm biến thành đồ chơi. Bất quá Lilith mỹ mạo, thậm chí muốn càng hơn những cái kia tinh linh một bậc. Lại thêm nàng kinh người kiếm tiền bản lĩnh, đến mức Dồn cũng đối với nàng động lên đầu óc. Lilith tiểu thư, ta nhìn ngươi chẳng bằng làm tình nhân của ta đi. Nhìn từ trên xuống dưới bán tinh linh nữ hải, Dồn một mặt cười xấu xa nói, bởi như vậy, tộc nhân của ngươi cũng liền là tộc nhân của ta, có lẽ ta sẽ còn đối tốt với bọn họ một điểm, ha ha. Ngươi thật sự là hèn hạ. Nghe tới cái này rằm, Lilith rốt cuộc nhẫn mại không đi xuống, rút ra chủy thủ liền hướng về Dồn mà tới. Mắt thấy bán tinh linh thiếu nữ hướng mình vào tới, Dồn tựa hồ cũng không sợ. Chỉ gặp hắn khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh, đưa tay tại cái ghế trên lan can nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ nghe được bành một tiếng vang nhỏ, một cái lồng sắt đột nhiên từ trên nóc nhà rơi xuống, thẳng tắp hướng về Lilith che đậy xuống dưới. Bán tinh linh thiếu nữ nghề nghiệp, vốn là lấy nhanh nhẹn làm chủ đạo tặc. Thấy Dồn phát động cơ quan, lập tức vận động vòng eo, liền muốn tách rời khỏi cái này cổng kềnh lồng sắt. Băng Tâm mà nói, mặc dù Lý Lịch đạo tặc đẳng cấp chỉ có cấp 3, nhưng muốn né tránh loại này thô lậu cơ quan, cũng tịnh không khó khăn. Bất quá ngay tại bán tinh linh thiếu nữ thân hình vừa động thời điểm, một đạo ma pháp quang mang đột nhiên từ dưới sàn nhà bắn ra, vừa vặn đem Lý Lịch bao phủ trong đó. Bị đạo tia sáng này soi sáng, bán tinh linh thiếu nữ động tác lập tức chậm lại. Nguyên lai hoàn toàn có thể né tránh kia cơ quan Lý Lịch, trơ mắt nhìn lồng sắt rơi xuống đem nàng che đậy ở giữa. Hừ hừ, cùng ta đấu. Nhìn xem bị giam tại chiếc lồng giam Lý Lịch, rồi một mặt đắc ý nói với nàng, ngươi tập kích vương quốc quý tộc đã phạm trọng tội, dựa theo pháp luật, ta có quyền lợi tùy ý xử trí ngươi, liền như ta xử trí ngươi những cái kia tộc nhân đồng dạng. Ha ha. Nhìn xem vẻ mặt đắc thắng rồn, Lý Lịch một mặt tức giận nhìn xem hắn. Bất quá bán tinh linh thiếu nữ trên mặt nộ khí, rất nhanh liền chuyển hóa thành kinh ngạc. Chỉ thấy Lý Lịch mở ra gợi cảm miệng nhỏ, một đôi xinh đẹp con mắt trừng to đại địa, nhìn xem đột nhiên xuất hiện rồn sau lưng. Ngươi làm sao lại tại cái này rậm? Còn không có cùng kinh ngạc rồn xoay người sang chỗ khác xem rõ ngọn ảnh, kinh ngạc Lý Lịch đã mở miệng hỏi, tới nơi này làm gì? Ta tự nhiên là đến bảo hộ đầu tư của mình rồi. Hoàn toàn không có đem rồn đặt ở mắt rậm, rồn chỉ rồn đối bán tinh linh thiếu nữ nói, nếu là ngươi bị cái này ai chụp xuống, kia 30 vạn kim tệ ta tìm ai muốn đi. Mặc dù rồn nói đến nghiêm túc, nhưng Lý Lịch lại là cảm thấy trong lòng ấm áp. Bán tinh linh thiếu nữ tự nhiên rất rõ ràng, rồn đi tới cái này rậm, chỉ là lo lắng an toàn của mình mà thôi. Cho tới nay, bởi vì tộc nhân chính là bị một nhân loại giam, cho nên Lý Lịch đối với nhân loại một mực không có hảo cảm. Tại bán tinh linh thiếu nữ xem ra, nhân loại chỉ là một đám tham lam tên rào hoạt mà thôi. Nhưng ở cùng xuân bọn người liên hệ mấy ngày qua, mọi người nhiệt tình mà thành thật tác phong, đã để một loại khác cảm giác, lặng lẽ tại Lý Lịch trong lòng nảy mầm. Hiện tại nhìn thấy cái này lúc trước cự tuyệt qua mình nam nhân, lúc đầu trong lòng đối với hắn còn có một tia khúc mắc bán tinh linh thiếu nữ trong lòng, chỉ còn lại có lòng cảm kích. Nhìn xem xuân khuôn mặt anh tuấn, Lý Lịch đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi. Mắt thấy Xuân cùng Lý Lịch không coi ai ra gì trò chuyện, một bên dồn tự nhiên không vui lòng. Liền xem như người bình thường phát hiện ở nhà giảm đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ, đồng thời còn cùng hoàn toàn bị mình nắm giữ mỹ nữ trêu chọc, cũng sẽ cảm thấy phi thường khó chịu. Chớ nói chi là tượng dồn dạng này, bình thường liền muốn làm gì thì làm đại quý. Mắt thấy Xuân hoàn toàn không có đem mình đặt ở mắt giảm, dồn hận không thể lập tức muốn tính mạng của hắn. Bất quá lúc này hắn còn giữ lại có một chút lý trí, biết có thể đột phá trùng điệp phòng ngự tiến vào thành bảo, tự nhiên sẽ không là hời hợt hạng người. Cho nên mặc dù trong lòng đối Xuân hận thấu xương, nhưng dồn ngữ khí khá lịch sự, ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ không biết lén xông vào quý tộc biệt thự, là phải bị lưu vong sao? Hoàn toàn không có để ý cái này ngoài mạnh trong yếu quý tộc, Xuân mỉm cười đối lồng sắt bên trong Lý Lịch nói, thật xin lỗi, không phải ta cố ý muốn nghe ngóng bí mật của ngươi, mà là Kiều Trì tiên sinh hắn chủ động nói cho ta. Ta liền biết là Kiều Trì ra nói. Nghe Xuân lời nói, Lý Lịch dùng mang theo mấy phân hờn dỗi ngựa khí nói, thua thiệt hắn lúc trước còn đáp ứng ta, muốn giữ bí mật cho ta đây này. Mặc dù còn tại dồn thành bảo giảm, nhưng không biết vì cái gì, Xuân cho bán tinh linh thiếu nữ một loại phi thường đáng giá cảm giác tin cậy. Cho nên Lý Lịch cũng không nhìn dồn, cơ hồ quên đi hai người bây giờ còn tại hắn thành bảo giảm. Chương 232, biểu hiện thực lực, hạ. Vì một cái đại quý tộc, dồn bình thường hưởng thụ quen người khác tiền hô hậu ủng, đều đối với mình hờ hững, oán hận trong lòng nhưng nghĩ mà biết. Đeo đeo cống hiến mắt thấy Xuân nhìn qua tuổi không lớn lắm, mà lại đối với mình tựa hồ hoàn toàn không có phòng bị chi ý, dồn không thể kìm được, tiện tay nắm lên trên bàn một đem dao dọc giấy, liền không để ý chết sống hướng Xuân đâm đi qua. Tượng dồn dạng này quý tộc, bình thường sống an nhàn sung sướng quen. Mặc dù cũng có luyện tập kiếm thuật, nhưng bất quá là làm một hạng tiêu khiển chơi đùa mà thôi, lại có thể có cái gì thực lực chân chính. Hắn một đâm này mặc dù là ngậm vẫn mà động, đã phát huy bình thường mười thành thực lực. Bất quá tại Xuân trong mắt, một đao này lại cùng chơi không sai biệt lắm. Đợi đến kia dao dọc giấy đâm đến trước mặt, Xuân tiện tay vung lên, dồn liền cảm giác được ngực một buồn bực, cả người liền hướng về sau bay ra ngoài. Chỉ nghe được rầm rầm một trận tiếng vang, hắn đệ sập một cái ghế, ngã trên mặt đất tại gỗ vụn mảnh bên trong không ngừng lăn lộn, lại là không thể dậy được nữa. Căn bản không có quay đầu nhìn ngã xuống đất không dậy nổi dồn, Xuân rút ra long tinh trường kiếm, tiện tay liền đem có tiểu hài to bằng cánh tay cây sắt chặt đứt mấy cây. Ngã trên mặt đất dồn mắt thấy trường kiếm của hắn như thế sắc bén, lập tức thông minh ngậm miệng lại, để tránh Xuân tới cho mình cũng tới lên một chút. Chúng ta rời đi nơi này đi. Đối trong lòng Lý Lịch vươn tay ra, Xuân mỉm cười nói với nàng, chẳng lẽ ngươi nghĩ tại cái này giằng đợi cả cuộc đời trước? Nhìn xem Xuân nụ cười hiền hòa, bán tinh linh thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí đem mềm mại tay nhỏ phóng tới bàn tay của hắn rậm, sau đó túi đầu từ chiếc lồng bên trên bên trong cái hang lớn chui ra. Xuân, ngươi có thể giúp ta cứu ra ta những cái kia tộc nhân sao? Mặc dù biết mình những cái kia tinh linh tộc nhân đối với nhân loại ấn tượng cũng không tốt, nhưng lúc này Xuân lại là Lý Lịch duy nhất dựa vào, cho nên bán tinh linh thiếu nữ do dự mãi, hay là hướng hắn đưa ra điều thỉnh cầu này. Đối Lý Lịch vốn là không có ác cảm, hiện tại biết nàng là vì cứu vớt tộc người mới sẽ như thế tham tài. Xuân đối bán tinh linh thiếu nữ cảm nhận càng là tốt mấy phân. Đeo đeo cống hiến hiện tại thấy Lý Lịch một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Xuân trong lòng cũng là mềm nún, rất nhanh liền đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới Xuân tốt như vậy nói chuyện, Lý Lịch cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá bán tinh linh thiếu nữ tâm rất nhanh liền bị to lớn vui sướng tràn ngập, để nàng không tự chủ được ôm Xuân cánh tay, thấp giọng sụt sùi khóc. Làm một bán tinh linh, Lý Lịch rất khó tại xã hội loài người bên trong tìm tới lòng cảm mến. Mặc dù những cái kia tinh linh đồng tộc thái độ đối với nàng cũng không tính được thân mật, nhưng dù sao đem bán tinh linh thiếu nữ nuôi dưỡng thành người, cho nên tại Lý Lịch trong lòng, những cái kia tinh linh cùng thân nhân của nàng không khác. Qua nhiều năm như vậy, Lý Lịch như thế một cái không chỗ nương tựa nữ hài, vì cứu vớt tộc nhân buôn tẩu khắp nơi, thủ cực khổ ủy khuất có thể nghĩ. Hiện tại nhiều năm mục tiêu mắt thấy là phải thực hiện, trong lòng kích động bán tinh linh thiếu nữ mới có cử động như vậy. "Đừng khóc, ngươi rất nhanh liền có thể cùng các tộc nhân trùng phùng." Biết Lý Lịch đây là nước mắt vui sướng, Sồn một mặt an ủi nàng, một mặt hướng còn nằm trên mặt đất dồn đi đến. Tựa hồ không nguyện ý buông ra Sồn cái này dựa vào. Lý Lịch cũng ôm cánh tay của hắn, cùng nhau đi hướng ngã xuống đất không dậy nổi Sồn. Bất quá bán tinh linh thiếu nữ không ngờ đến, quyết định này của nàng, cho hai người đều mang đến không tiểu bối rối. Mặc dù Lý Lịch dáng người mảnh mai, nhưng dù sao đã là cái thanh xuân thiếu nữ, trước ngực ngọc phong ít nhiều có chút quy mô. Vừa rồi nàng mặc dù cũng ôm chặt Sồn cánh tay, nhưng bởi vì hai người đều đứng im bất động, cho nên cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng bây giờ hai người đi động, Sồn lập tức cảm nhận được bán tinh linh thiếu nữ ngọc phong chính tinh tế ma sát cánh tay của mình. Thậm chí ngay cả đỉnh núi hai cái cứng rắn điểm đều có thể rõ ràng mà cảm giác được. So ra mà nói, Lilith lúc này cảm giác không thể nghi ngờ so Sồn càng thêm mấy liệt. Mới đi 2-3 bước, bán tinh linh thiếu nữ gương mặt xinh đẹp đã là xấu hổ đến đỏ bừng. Bất quá tại Lilith xem ra, lúc này buông tay ra cánh tay sẽ làm chính mình cảm giác càng thêm xấu hổ. Vê đút. Cho nên nàng chỉ là lặng lẽ kéo ra giữa hai người khoảng cách, bất quá lại cũng lập tức buông ra hai tay. Lilith xấu hổ Sồn tự nhiên cảm giác được, bất quá hắn cũng biết đối này tốt nhất giả vờ như không biết, để tránh hai người đều cảm thấy xấu hổ. Cho nên Sồn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lilith đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, mà là trực tiếp hỏi rồi nói, ngươi đem những cái kia tinh linh nuốt tại cái kia rồi. Cái gì tinh linh? Nghe tôi Sồn hỏi vấn đề này, mặc dù Dồn bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy, nhưng vẫn là một mực phủ nhận, ta không biết. Kỳ thật Dồn trong lòng rất rõ ràng, đã Sồn cùng Lilith là cùng nhau, những cái kia tinh linh sự tình tự nhiên cũng không gạt được hắn. Bất quá những này bị Dồn giam tinh linh, là hắn trọng yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Mấy năm này dựa vào bán các tinh linh chế tác tác phẩm nghệ thuật thu nhập, thậm chí vượt qua Dồn trên lãnh địa thu thuế. Cho nên khi Sồn hỏi các tinh linh tung tích lúc, hắn mới có thể bản năng phủ nhận. Nói nhanh một chút, không tâm tư cùng cái này người tham tiền vô sỉ ra hỏa tốn nhiều miệng lưỡi, Sồn giơ kiếm đột nhiên vung lên. Hắn một kiếm này bên trong gia nhập 3 thành đấu khí, chỉ nghe được một tiếng vang, cứng rắn đá cẩm thạch trên sàn nhà, lập tức xuất hiện một đạo thật sâu nói vết kiếm dính sắt Dồn ra đầu có 3 ngón đến sâu, đủ để thấy Sồn thực lực. Nhìn xem đạo này vết kiếm, Sồn trong lòng cũng là vui mừng. Phải biết đạo này vết kiếm chiều sâu, cùng mấy tháng trước hắn dùng hết toàn lực một kiếm cũng không kém là bao nhiêu. Hẳn là học tập đấu khí màu vàng nóng mang tới hiệu quả. Mặc dù biết bắt đầu tu tập đấu khí màu vàng nóng về sau, mình thực lực khẳng định sẽ nhanh chóng tăng trưởng, nhưng không có ngờ tới sẽ tiến bộ phải như thế thần tốc. Xem ra đấu khí màu vàng nóng này đích xác không phải chỉ là hư danh, tại thời gian ngắn như vậy giảm, liền để Sồn thực lực tăng lên gấp bội. Cùng Sồn vui sướng tâm tình hoàn toàn khác biệt, lúc này Dồn nhưng trong lòng thì một trận đắng chát. Vừa rồi Sồn một kiếm kia, chẳng những thanh thế kinh người, càng là ngay cả hắn kiểu mái tóc đều cắt mất không ít. Lúc này bá tước đại nhân chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một trận ý lạnh, không cần nhìn cũng biết kia giảm kiểu mái tóc không có còn lại nhiều ít. Mau nói, không có công phu cùng Dồn mài, Sồn lạnh lùng nói, ta dưới một kiếm liền sẽ chặt xuống đầu của ngươi. Tại thành bảo tầng 2 tác phường giảm, cùng tiên tài so sánh, Dồn hay là càng coi trọng tính mạng của mình. Mắt thấy Sồn sắc mặt băng lãnh, hắn cân nhắc một chút lợi và hại sau rất nhanh nói ra lời nói thật. Rất tốt. Đối Dồn kiểu người như vậy, Sồn liên sát hứng thú của hắn đều không có. Chỉ là tùy tiện một cước đem hắn đáng ngất, liền kéo Lilith hướng thành bảo lầu 2 đi đến. Hai người trên đường đi cũng gặp phải không ít người, nhưng bọn gia hỏa này cùng trước đó đồng dạng, hoàn toàn không nhìn hai người tồn tại. Sồn cùng Lilith cũng vui vẻ tại không cùng bọn gia hỏa này phát sinh xung đột. Hai người rất nhanh đi tới thành bảo tầng 2. Cùng địa phương khác biệt, tầng 2 phòng vệ muốn nghiêm mật rất nhiều. Bất quá những thủ vệ này chú ý mục tiêu là những cái kia tại tác phường làm việc tinh linh, đối Sồn cùng Lilith cũng không có quá quan tâm kỹ càng. Bất quá hai người mục đích của chuyến này thế nhưng là cứu người, thừa dịp những thủ vệ kia không chú ý, Sồn thủ trước phát động, đánh bại cách hắn gần nhất hai người. Mắt thấy đến người xâm nhập, cái khác thủ vệ một mặt hô to gọi nhỏ, một mặt ngó về phía hai người xuống lại tới. Bất quá những thủ vệ này nhân số tuy nhiều, nhưng thực lực lại đều không mạnh. Có lẽ bọn hắn chân áp tay không tấc sắt tinh linh còn có thể miễn cưỡng đảm nhiệm, nhưng muốn đối phó Sồn cao thủ như vậy, không thể nghi ngờ là làm khó. Bất quá một chút thời gian, Sồn đã đem bọn giá hỏa này toàn bộ đánh bại. Mà những cái kia chính đang làm việc tinh linh, tựa hồ bị cái này biến đổi lớn kinh ngạc đến ngây người. Tại Sồn lúc chiến đấu chẳng những không có trên một người đến giúp đỡ, đến những thủ vệ kia bị toàn bộ đánh bại về sau, bọn hắn đều chỉ là thả ra trong tay công việc, ngơ ngác nhìn cầm kiếm mà đứng Sồn. Đánh bại cái cuối cùng địch nhân về sau, Sồn ngắm nhìn một phía, phát hiện toàn bộ tầng 2 đều các tinh linh tác phường. Xem ra Dồn rất là yêu quý hắn những này cây dụng tiền, cho nên hoàn cảnh coi trọng đi cũng không được rất kém cỏi. Bất quá Sồn biết, đối tinh linh cái này yêu quý thiên nhiên chủng tộc đến nói, để bọn hắn hoàn toàn ở nhân công kiến trúc bên trong sinh hoạt, một điểm cùng tự nhiên thân cận cơ hội đều không có, bản thân liền là đáng sợ nhất hình phạt. Cho nên tại Sồn ánh mắt chiếu tới chỗ, kia các tinh linh từng cái sắc mặt tiểu tụy, hoàn toàn không có bình thường loại kia nhẹ nhàng linh động cảm giác. Ngược lại là rốt cục được đền bù tâm nguyện Lilith lộ ra hết sức kích động, chiến đấu vừa kết thúc, nàng liền chạy tới các tinh linh ở giữa, lôi kéo một người trong đó tay lớn tiếng nói, "A ngươi na thầm, ta là Lilith. Ta tới cứu mọi người á." Lilith. Nghe bàn tinh linh thiếu nữ lời nói, cái kia trung niên nữ tinh linh tựa hồ mới tỉnh hồn lại. Chỉ gặp nàng mang theo không thể tin biểu lộ nhìn xem Lilith, qua rất lâu mới kích động nói, "Ngươi làm sao tiến đến? Cái kia Dồn không có làm khó ngươi sao?" Cuối cùng cùng tộc nhân gặp mặt, bán tinh linh thiếu nữ nhịn không được đỏ cả vành mắt. Bất quá nàng vẫn không quên an ủi đem mình từ nhỏ một tay nuôi nấng a ngươi nà, cười lớn lấy nói với nàng, "Không cần lo lắng, ta vị bằng hữu này sẽ đem tất cả đều cứu ra đi." Dồn cũng không có thời gian đi an ủi những này tinh linh, lấy thực lực của hắn đến nói, muốn cùng Lilith an toàn rời đi cái này dặm, tự nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Mà bây giờ những này tinh linh nhìn qua chí ít có chừng 100 người. Hơn nữa nhìn đi lên tình huống đều chẳng ra sao cả, muốn đem bọn hắn toàn bộ mang rời khỏi thành bảo, cũng là muốn bỏ phí một chút chắc trở. Lúc này những cái kia tinh linh cũng tỉnh táo lại, đang nghe Lý Lịch lời nói, nhao nhao nhỏ giọng hoan hô lên. Nó bên trong một cái nhìn qua lớn tuổi nhất tinh linh, càng là chạy tới xuống trước mặt, mỉm cười hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Theo một bên Lý Lịch giới thiệu, vị này tinh linh là nàng tộc nhân trưởng lão, cũng là may mắn còn sống sót tinh linh bên trong địa vị cao nhất một người. Nhìn lên trước mặt nở nụ cười tinh linh trưởng lão, trong lòng cũng là hơi xúc động. Phải biết làm một cao ngạo chủng tộc, tinh linh sẽ rất ít cái nhân loại tiếp xúc, chớ nói chi là hướng một người ngỏ ý cảm ơn. Xem ra mấy năm khổ lực kiếp sống, đích xác khiến cái này tinh linh chịu không ít khổ đầu, cũng hao hết bọn hắn ngạo khí. Chương 233, vật lộn pháp sư, thượng. Quát Xuân cũng không muốn đối với mấy cái này tinh linh chuyển biến làm ra đánh giá, dù sao bất luận cái gì tràn ngập khuất nhục mấy năm sau, đều sẽ có lớn vô cùng cải biến. Vê đút vê đút vê đút. Lúc này Xuân chỉ là lễ phép đáp lại kia tinh linh trưởng lão cảm tạ, sau đó rất nhanh tiếp theo hỏi, không biết thành bảo giảm tinh linh hết thảy có bao nhiêu người. Tại thành bảo giảm, hết thảy có tộc nhân của chúng ta 103 người, trong đó khinh tráng 5 tinh linh 89 người, nếu như cần, bọn hắn hẳn là có thể trợ ngài một chút sức lực. Kia tinh linh trưởng lão nghe Xuân vấn đề, lập tức minh bạch dụng ý của hắn, rất nhanh tiếp theo nói, bất quá còn có hơn 10 bệnh nặng hoặc là thụ thương đồng bạn, bọn hắn còn cần người khác chiếu cố. Rất tốt, để mọi người chiếu cố lẫn nhau một chút, chúng ta bây giờ liền rời đi cái này dặm. Nghe tinh linh trưởng lão lời nói, Xuân cũng là tương đối hài lòng. Hắn cũng không có trông cậy vào những này tinh linh có thể giúp đỡ mình gấp cái gì. Trên thực tế chỉ cần bọn hắn có thể tự mình chiếu cố mình, không muốn kéo Xuân chân sau, hắn liền đã phi thường hài lòng. Tốt, chúng ta rời đi cái này dặm. Nghe Xuân lời nói, tinh linh trưởng lão cũng phi thường kích động. Dù sao đối tinh linh như thế một cái yêu quý thiên nhiên chủng tộc đến nói, 3 năm giam cầm kiếp sống thực tế là quá khó chịu. Cho dù dồn cũng không có tại phương diện khác đối các tinh linh quá hà khắc, nhưng ở 3 năm này giảm, hay là có mười mấy cái tinh linh hồn quy thiên nước. Đối với sinh mạng kéo dài tinh linh đến nói, tại ngắn ngủi mấy năm giảm, liền mất đi nhiều như vậy đồng bạn, quả thực khiến cái khác người không thể thừa nhận. Hiện tại rốt cục có thể rời đi cái này giảm, trở về lớn thiên nhiên ôm ấp, cũng khó trách liền ngay cả luôn luôn lão luyện thành thục tinh linh trưởng lão, cũng có vẻ hơi kích động. Nghe tới trưởng lão phân phó, cái khác tinh linh lập tức đi bắt đầu chuyển động. Không thể không thừa nhận, các tinh linh tính kỷ luật muốn so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Chỉ là một chút thời gian, chẳng những cái kia thân thể cường tráng tinh linh đã chuẩn bị kỹ càng hành trang, liền liền trưởng lao trong miệng mấy cái kia bệnh nặng cùng thụ thương tinh linh, cũng ở những người khác nâng đỡ cùng những người khác tập hợp đến cùng một chỗ. Vê đút vê đút vê đút. Tôi nhìn thoáng qua lì lịt các tộc nhân, phát hiện bọn hắn mặc dù nhìn qua mặt có món ăn, nhưng lại từng cái tinh thần phân chấn bộ dáng, liền ngay cả mấy cái kia bệnh nặng tinh linh cũng là hồng quang đầy mặt dáng vẻ. Xem ra có thể rời đi cái này lồng giam đối các tinh linh kích thích rất lớn, đem tiềm lực của bọn hắn đều kích phát ra đến. Lập tức xuất phát. Hiện tại thân ở địch nhân vây quanh bên trong, tôi tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, mà là trực tiếp chuẩn bị mang các tinh linh rời đi cái này dặm. Bất quá lời này nói dễ làm khó, mặc dù bây giờ vẫn chưa có người nào phát hiện các tinh linh dị động, nhưng muốn dẫn lấy như thế một món lớn đặc thù rõ ràng tinh linh rời đi thành bảo, muốn không kinh động những người khác khẳng định là không thể nào điệp. Tuân cùng Lý Lịch dẫn đầu. Chỉ bất quá đi ra mười mấy ma xa, liền gặp thứ một cái phiền toái. Xem ra đây là một cái thành bảo giám nam buộc, hắn chính bưng lấy một cái khay chuyển qua một cái hành lang chỗ ngặt, lại không nghĩ rằng vừa vặn đối diện đụng vào xuân một đoàn người. Cũng là gia hỏa này mệnh nên không may, nếu là hắn túi đầu xin lỗi đồng thời lập tức quay người rời đi, thuần tự nhiên sẽ không làm khó hắn. Nhưng gia hỏa này lại là ngẩng đầu hướng xuẩn sau lưng xem xét, đem kia hơn 100 đảo vong tinh linh thu hết vào mắt. Thanh bảo rằng tất cả mọi người biết, những này tinh linh là dồn bá tước đại nhân trọng yếu nhất tài sản, bình thường là tuyệt đối không cho phép rời đi tầng 2 tinh linh tác phượng. Nhưng bây giờ nhìn cái này, những này tinh linh toàn thể xuất động. Trên thân vẫn ít nhiều mang theo điểm hành lý, bất kỳ người nào đều biết bọn hắn muốn làm gì. Cái này nam bộc nhìn thấy cảnh tượng này đầu tiên là sửng sợ, sau đó lập tức hé miệng, xem bộ dáng là muốn hướng những người khác cảnh báo. Đối mặt cái ngoài ý muốn này còn không có cùng xuân động thủ, Lý Lịch đã nhảy lên tiến lên, dùng dao găm trong tay xẹt qua cái kia nam ngã lăn xuống đất thiết hầu. Chỉ thấy một đạo huyết tiễn từ cái này nam bộc trên cổ họng phun ra, mà hắn đã trừng lớn hai mắt chậm rãi ngã xuống, cũng không còn cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Mắt thấy cái này nam bộc ngã trên mặt đất, Lý Lịch hai chân tựa hồ cũng có chút như nhũ ra. Đeo đeo cống hiến trước lúc này bán tinh linh thiếu nữ cho tới bây giờ chưa bao giờ từng giết người, lần này cần không phải vì tộc nhân. Nàng cũng là tuyệt đối sẽ không động thủ. Đối lần thứ nhất giết người Lý Lịch đến nói, lần này đã kết quả thực không tiểu. Mặc dù Xuân có thể hiểu rõ Lý Lịch lúc này cảm thụ, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng không phải xem thường thì thầm an ủi bán tinh linh thiếu nữ thời điểm. Cho nên hắn chỉ là đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ Lý Lịch, sau đó mang theo nàng cùng một chỗ kế tiếp theo trước tiến vào. Mà bán tinh linh thiếu nữ nửa tựa ở Xuân mang dặm, tựa hồ cũng tìm được dựa vào. Bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Ở sau đó trên đường đi, Xuân một đoàn người quả thực gặp phải không ít người hầu cùng hộ vệ. Bất quá tại Xuân trước mặt, bọn gia hỏa này hoàn toàn không có báo cảnh cơ hội, liền trở thành trên sàn nhà lạnh như băng thi thể. Có Xuân vị này siêu cấp bảo tiêu, các tinh linh xuyên qua bọn hắn 3 năm qua cho tới bây giờ không cách nào vượt qua khoảng cách, đi tới thành bảo một tầng đại sảnh rậm. Phòng khách này rậm người vốn là nhiều, lại thêm những cái kia thành bảo thủ vệ, nhân số tự nhiên không phải số ít. Tinh linh xuất hiện ở đại sảnh rậm, mấy cái thủ vệ lập tức chu lên đánh tới. Đến nói, những này phổ thông nhân vật coi như lại nhiều cũng là toàn chỗ vô dụng. Lạnh lùng nhìn xem những địch nhân này, Xuân chỉ là hơi động một chút bờ môi, một cái hỏa cầu thật lớn liền bay ra ngoài. Chỉ nghe được vang một tiếng vang thật lớn, đại sảnh rậm đa số địch nhân đều bị cái này to lớn bạo tạc cướp đi tính mệnh. Số ít mấy cái may mắn mặc dù không có đưa xong tính mệnh, nhưng cũng bị sóng nhiệt nướng đến đầy bụi đất, hoàn toàn mất đi đấu trí. Nhìn lên trước mặt phát sinh một màn này, tinh linh trưởng lao từ đáy lòng tán thán nói, Xuân tiên sinh, ngài ma pháp tạo nghệ thật là khiến người kính nể a. Vừa rồi Xuân thi phóng ma pháp mặc dù uy lực to lớn, nhưng chủ yếu lực sát thương đều tác dụng tại trên người địch nhân. Những cái kia đứng tại phía sau hắn tinh linh, chẳng những không có nhận sóng xung kích tác động đến, thậm chí liên tiếp nổ tung nổ sinh ra nhiệt lượng, bọn hắn đều không thế nào cảm giác được. Tình cảnh này ở trong mắt những người khác ngược lại còn không có gì, nhưng tinh linh trưởng lão sống mấy trăm năm, cũng coi như phải là kiến thức rộng rãi. Biết nếu không phải xuẩn đối ma pháp nguyên tố khống chế, đến cực kỳ chính xác trình độ, tuyệt đối không làm được đến mức này. Cho nên nhìn thấy xuẩn trong lúc lơ đãng toát ra thực lực, tinh linh trưởng lão cũng là đối tộc nhân tiền đồ nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Đối tinh linh trưởng lão tán thưởng mỉm cười, xuẩn ra hiệu các tinh linh có thể rời đi thành bảo. Lúc này thành bảo đại môn phụ cận thủ vệ đều bị xuẩn ma pháp vây sát, cho nên các tinh linh căn bản không có gặp được trở ngại gì, liền rời đi cái này cầm tù bọn hắn nhiều năm địa phương. Tự do. Cuối cùng nhìn thấy đã lâu trời xanh, các tinh linh đều lộ ra phi thường kích động. Có mấy cái tuổi khá lớn tinh linh, thậm chí quỳ xuống hôn dưới chân bùn đất bắt đầu. Bất quá xuẩn biết sự tình còn xa không có kết thúc, cái kia gọi dồn ra hỏa, chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Mắt thấy không ít tinh linh đều có chút thư giãn, xuẩn vội vàng la lớn, tất cả mọi người chú ý, lập tức rời đi thành bảo, rời cái này giảm càng xa càng an toàn.